Chương 101, đi kinh thành, giết cầu hoàng đế, ra phả đơn mở một tờ. Chương 101, đi kinh thành, giết cầu hoàng đế, ra phả đơn mở một tờ. Liên tinh, không thiếu sót. Lục Yên trở về, nhìn xem hai cái tâm thần đều hoàn toàn bị rung động thân ảnh vừa cười vừa nói. Hiện tại chỉ là trị phần ngọn, lại không thể trị gốc. Ta cần muốn đi một chuyến kinh thành, giải quyết một chút sự tình. Đại cô cha, ngài là yêu cầu thấy hoàng thượng đi sao? Cho hoàng thượng giải thích rõ ràng. Hoa Vô Khuyết hỏi. Tỷ phu, triều đình cùng giang hồ cũng không giống nhau, ngài giết lĩnh quân đại tướng, lại giết lui cái này 5000 tinh binh, đã thật to đánh hoàng đế mặt. Hoàng thượng từ trước đến nay là thế gian bá đạo nhất người, chỉ sợ sẽ không nghe tỷ phu giải thích của ngươi. Liên Tinh cũng ân cần nói rằng. Ha ha, giải thích. Lục Mỗ làm việc không cần hướng người khác giải thích. Lục Yên cười ha ha một tiếng. Ân, tỷ tỷ ngươi nơi đó, Liên Tinh thay ta giải thích một chút. Dứt lời, xoay người rời đi, vừa đi còn bên cạnh khoát khoát tay. Đã từng có một cơ hội thả ở trước mặt ta, ta không có ra tay, bởi vì lúc ấy ta đối mặt chính là một vị hoàng đế tốt, cho nên cho đến bây giờ, ta đều chưa từng biết được hoàng đế mệnh trọng bao nhiêu. Chỉ nhiều ít điểm. Vạn Lịch, ha ha, Trương Thái Nhạc tại thời điểm còn được cho tài đức sáng suốt, hiện tại liền chỉ còn lại bất tỉnh bại. Đại Minh Vương triều khí vận sắp sụp, cùng nói nhường hắn ngồi ngồi không ăn bám, chẳng bằng biến thành người khác thử một chút có thể hay không ngăn cơn sóng dữ. Cô, đại cô cha lời này là có ý gì? Theo cái này xa xa truyền đến trong thanh âm, Hoa Vô Khuyết lại nghe được một loại mười phần kinh khủng ý vị. Hắn muốn đi kinh thành, cải thiên hoán địa, giết hoàng đế. Liên Tinh thân thể cũng có chút điểm nhi run rẩy, cách làm này thật sự là quá lớn mật. Công tử gia, chờ chúng ta một chút. Chúng ta tới rồi. Ít bốn chỉ thấy bốn khỏa lão hành mặc tuyết trắng quần áo, tuyết trắng tóc, tuyết trắng râu ria, giơ lên một cái tuyết trắng ghế nằm, nhanh chân băng băng mà tới. Trên ghế nằm còn đặt vào một thân chồng chất chỉnh tề tuyết trắng áo bào, bộ dáng kia cực kỳ bựa. Đi ngang qua Liên Tinh cùng Hoa Vô Khuyết bên người thời điểm, liền mảy may dừng lại đều không có, mang theo một cô gió chạy vội tới. Cái này bốn người chuyến này nói đến có chút nguy hiểm, Lục Yên là không muốn mang lấy cái này bốn cái lao giả. Các ngươi thế nào đuổi theo tới? An tâm tại Di Hoa cung dưỡng lao không tốt sao? Công tử gia, có phải hay không bạch chơi bạch ngủ xong việc, chúng ta muốn chạy trốn? Triệu Tứ nhỏ giọng hỏi. Ngài cũng không cho nói trước một tiếng nhi, may mắn chúng ta ca nhi bốn đã sớm chuẩn bị, liền biết ngươi ở chỗ này khẳng định chờ không giải, tiểu gì cũng sẽ vụng trộm đi đường. Trần Tam Nhi cũng đi theo cười nói. Bốn người đem Lục Yên kẹp ở giữa, cái ghế hạ thấp hướng phía trước nhấc lên. Lục Yên rất tự nhiên liền đã ngồi vào trên ghế, sau đó bị bọn hắn vác đi. Công tử gia, ngài tại Di Hoa cung bạch chơi bạch ngủ trong khoảng thời gian này chúng ta cũng không nhàn rỗi. Ngươi xem chúng ta bộ quần áo này, ngươi xem chúng ta tân biên cái ghế này. Về sau đi ra ngoài có phải hay không khí thế cao hơn, chứa vào đẹp trai hơn. Lưu Nhị không cam lòng yếu thế, nắm chặt đem trong lòng đầu nghẹn lời nói phun ra. Ngậm miệng, không biết nói chuyện cũng không cần nói. Cái gì gọi là trang? Gọi là nhân tiền hiển thánh, công tử gia, nghe ta nói hai lời công đạo. Hoàng đại ngăn lại cái khác ba cái mong muốn mở miệng, vừa cười vừa nói, công tử gia chuyện này ngài làm hoàn toàn chính xác thực không chính cống, lão nhân gia ngài bạch chơi ở không còn chưa tính, liền ăn mang cầm, đi đường thời điểm còn không hô hào chúng ta. Rơi nếu là tới mời trăng cái kia hung tàn mụ già trong tay, chúng ta bốn lao ra hỏa còn không phải bị nàng lột da hủy đi xương, nghiền xương thành tro. Lần này ta thật không muốn chạy đường, là thật có chút nhi sự tình muốn làm, hơn nữa lần này việc cần phải làm nguy hiểm có chút lớn, mới không mang ngươi nhóm. Ha 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 ha. Bốn cái lao giả cùng cười to lên, công tử gia nhà công tử gia. Chúng ta bốn người từ khi đi theo ngươi đến nay, làm chuyện nào không nguy hiểm. Ngươi giết người chúng ta chôn xác, lên tới ác nhân cốc, xuống đến Di Hoa cùng, giang hồ cấm địa cùng ngươi sông một cái khắp. Đừng nói một chút nguy hiểm, chính là núi đao biển lửa cũng có thể đi đến, ngài nói lời này chính là xem thường chúng ta bốn người rồi. Lần này chúng ta đi chỗ nào? Ai? Lục Yên hết sức vui mừng cảm thán một câu, thua thiệt bốn người các ngươi có lòng này, đã các ngươi không sợ nguy hiểm, vậy chúng ta liền cùng một chỗ a. Công tử gia lần này đi nơi nào? Giang hồ đã bị ngài thanh lý không sai biệt lắm, theo ta thấy đến, cũng tới hưởng thụ một chút thời điểm. Là đi 10 dặm Tân Hoài, vẫn là đi tìm Thái Sơn Nico. Dương Châu xấu mã cũng có thể nha. Đi hoàng cung đại nội. Lục Yên nhẹ giọng nói rằng, à, hoàng cung đại nội, công tử gia đây là chơi đã quen dòng chi tụ phấn, mong muốn tới trong hoàng cung chơi nương nương. Triệu Tứ Nhân nói đến đây thân thể đống nhiên cứng đờ. Dắt. Bốn người toàn bộ dừng lại, ngẩng đầu nhìn Lục Yên, công tử gia, đi trong hoàng cung chơi nương nương có phải hay không có chút quá mức? Có phải hay không có chút nguy hiểm? Có phải hay không có chút bất đương nhân tử? Chúng ta vẫn là đi 10 dặm Tần Hoài A, nếu không về Di Hoa cung cũng được, mời trăng ngươi ngủ, Liên Tinh còn chưa ngủ đâu. Kỳ thật Hoa tỷ muội cũng chơi rất vui nhi. Đi hoàng cung đại nội, bất quá không phải là vì ngủ nương nương, mà là vì Đồ Long. Còn dám hay không đi đâu? Lục Yên cười hỏi. Trầm mặc. Như cùng chết tịch đồng dạng trầm mặc. Ha 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 ha. Bốn cái lao giả đống nhiên cùng nhau ngửa đầu cười như điên. Không nghĩ tới tuổi tác lớn như vậy, lại còn có thể tham dự vào như thế chuyện kích thích bên trong đến. Ghi tên sử sách, thiên cổ lưu danh. Một người đắc đạo, chó gà thăng thiên. Ra phả đơn mở một tờ, ra phả đơn mở một tờ con A. Hiện tại không sợ. Lục Yên có chút tò mò hỏi, vừa rồi thật là sợ không được chứ. Ngài nếu là đi trong cung ngủ nương nương, chúng ta là thật sợ hãi, sợ muốn để tiếng xấu muôn đời, sợ đem tổ tông tám đời nhi mặt đều ném sạch sẽ. Nhưng nếu như là đi Đồ Long, vậy thì thật không sợ. Công tử tại nhân gian đều vô địch, mong muốn Đồ Long nghiệm chứng một chút cũng là có thể lý giải. Hoàng đại vuốt vuốt tròm râu vừa cười vừa nói, trọng yếu là chuyện này không mất mặt. Lão lửa chọc lúc trước phụ trợ tứ gia chiếm chất tử hoàng vị, không phải liền là muốn nghiệm chứng một chút sở học sao? Có tuyệt thế người đại tài đều là như thế, có thể lý giải. Hoàng đế này tại vị 40 năm qua, 30 năm không vào triều, làm cũng xác thực đủ nát, cả nước các nơi khói lửa nổi lên bốn phía, chết cũng không đáng đến thương tiếc. Liên Tần Vũ Dương loại rác rưởi kia đều có thể đi theo Kinh Kha tên giữ lại sử sách, chúng ta bốn người dù sao cũng so kia sợ hàng mạnh a. Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh? Công tử gia, chúng ta ủng hộ ngươi. Nghe xong là vì giết hoàng đế đi đồ lòng, bốn cái lao già dường như điên cuồng như thế, so Lục Yên đều hưng phấn. Công tử gia, ngài sau lưng kia bộ y phục là chúng ta giúp ngài làm, đều biết ngài ưa thích nhân tiền hiển thánh, y phục này làm cực kỳ uy vũ đại khí, có thể bày ra ngài lớn nhất phong thái. Dùng chính là Di Hoa cung tốt nhất thiên tầm vải tơ liệu, ngài có thể thử một chút. Lục Yên mỉm cười, cầm lấy kia tuyết trắng áo bào, nhẹ nhàng lắc một cái, áo bào theo gió triển khai, trắng loá như tuyết bên trên có tường vân hình dáng trang sức tô điểm, cực kỳ xinh đẹp tinh xảo. Hắn tiện tay khoác lên người, áo bào dán vào thân hình, lộ ra phá lệ thẳng tắp. Bốn cái lao giả thấy thế, lập tức mặt mày hớn hở, liên tục tán thưởng. Công tử gia, ngài mặc vào bộ quần áo này, quả thực là trích tiên hạ phàm, phong thái cử thế vô song. Triệu Tứ Nhân vuốt mông ngựa nói, đúng vậy à, công tử gia khí thế kia khí chất này, chính là thần tiên trên trời gặp, cũng phải hô một tiếng người trong đồng đạo. Anh Tuấn, tiêu sái. Trần Tam Nhi cũng không cam chịu lạc hậu. Áo, quần, bào, ba loại đầy đủ, đúng là dục thơm. Lục Yên nhẹ nhàng phất phất tay, ra hiệu bọn hắn tiếp tục tiến lên. Bốn cái lao giả lập tức giơ lên ghế nằm, sải bước hướng lấy kinh thành phương hướng tiến đến. Ta cho Vạn Lịch hoàng đế đưa một món lễ vật, ngay tại Lưu Hỉ trên lưng, cũng không biết bệ hạ có thích hay không. Chương 102, thử một lần hoàng đế này, mệnh quý bao nhiêu? Chương 102, thử một lần hoàng đế này, mệnh quý bao nhiêu? Phách lối, cuồng vọng, làm càn. Hắn làm chấm là cái gì? Thái thị khẩu bên trên đợi làm thịt heo sao? Vạn Lịch hoàng đế giận tím mặt. Từ xưa đến nay, chấm cũng chưa hề gặp qua như thế cả gan làm loạn người. Một đám thái giám cung nữ nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, không dám chịu cái này lôi đỉnh chi nộ. Đông sưởng đốc công, chấp bút thái giám Lưu Hỉ thi thể liền bày tại phía trước, quần áo đã bị cởi hết, trên lưng giữ lại rõ ràng mấy dòng chữ. Rất rõ ràng là một loại ngắn hẹp binh khí bạch phá huyết đục viết xuống, chữ viết không lớn, bút họa như đao búa phòng thai đục đồng dạng, tự có một loại sắc bén chi khí. Mùng 3 tháng 7, đại nhật treo cao, giờ ngọ ba khắc, uyên tới lấy bệ hạ trên cổ đầu lâu, còn mời bệ hạ chớ có keo kiệt, làm ta thừa hứng mà đến, mất hứng mà về vậy. Lưu Hỉ là phế vật, Đông sưởng là phế vật, Cẩm Ý Liễu vệ cũng là phế vật. Lạc Nghi cung. Bệ hạ, thân tại mùng 3 tháng 7 trước đó, chân muốn cái này cuồng vọng chi đồ đầu, chân muốn ngươi đem ra của hắn lột xuống, đem những này tự thư viết lên, treo ở nam môn bên ngoài. Vạn Lịch sát ý sôi trào nói rằng, thần, tuân chỉ. Lạc Nghi cung cung kính lĩnh mệnh. Đợi đến Lạc Nghi cung ra ngoài, Vạn Lịch sắc mặt mới bình tĩnh trở lại, cho chấm nói một chút, cái này Lục Yên là nhân vật như thế nào. Bệ hạ, người này là giang hồ nhân sĩ, được xưng huyết hải tu la, kiếm thần, xuất đạo bất quá nửa năm, lại bằng sức một mình, đem toàn bộ giang hồ giết tới tuyệt tự, người người cảm thấy bất an. Thực lực cực độ cường hành, thường xuyên lấy một địch trăm, tận chu địch thủ. Một thân võ công được xưng thiên hạ đệ nhất. Tân nhiệm chấp bút thái giám Lý Vĩnh Trinh cung kính nói, võ công thiên hạ đệ nhất. Lấy lực lượng một người giết lùi 5000 tinh binh, sát thực đáng sợ. Đông sưởng bên này phối hợp tốt Lạc Nghi cung. Mùng 3 tháng 7 ngày đó, chấm hy vọng nhìn thấy chính là đầu người, mà không phải hắn tới lấy chấm đầu người. Là, bệ hạ. Lý Vĩnh Trinh cung kính trả lời, bệ hạ, lấy phòng ngừa vạn nhất, lão nô cảm thấy vẫn là điều binh tiến cung, chặt chẽ phòng thủ. Lại lấy đại quân bảo hộ kinh đô, khả năng yên tâm một chút. Dù sao như hắn nhân vật như vậy, kinh công khoác lát thiên hạ đệ nhất, cái gọi là tường thành đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nếu là tập kích giám sát, quả thực đáng sợ rất. Lại triệu tập cao thủ thời điểm bảo hộ tại bên cạnh bệ hạ, lấy phòng ngừa vạn nhất. Vạn Lịch gật gật đầu, hắn sẽ không cầm tính mạng của mình nói đùa, tự nhiên là thế nào an toàn làm sao tới. Bệ hạ, nếu là ngài cảm giác có thời điểm nguy hiểm, có thể triệu Yến Phi tại ngài bên cạnh. Lý Vinh thật tại cuối cùng nhẹ nhàng nói một câu, vốn là Yến Phi nương nương gây ra phiền toái, tự nhiên cũng muốn Yến Phi nương nương hỗ trợ giải quyết. Ngọc Yến. Nàng thế mà còn có năng lực này. Vạn Lịch ánh mắt híp một chút, gật gật đầu, "Ân, chớ biết được." Mùng 3 tháng 7, đại nhật treo cao, giờ ngọ ba khắc. Kinh thành trong ngoài, sớm đã để phòng sông nghiêm. Cẩm Y Liễu vệ, Đông sưởng, cấm quân, tầm tầng bố phòng, trong hoàng cung bên ngoài càng là cao thủ nhiều như mây, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vạn Lịch hoàng đế ngồi tại Cản Thành cung bên trong, sắc mặt tâm trầm, trong tay áo nằm đấm nắm chặt. Mấy ngày trôi qua, bất luận là Cẩm Y Liễu vệ vẫn là Đông sưởng, đến nay không có tìm được Lục Yên mảy may tung tích. Nhưng là khắc vào Lưu Hỉ trên lưng câu nói kia, còn như ác mộng đồng dạng không ngừng dây dưa hắn. Mặc dù hắn đã điều tập gần 10 vạn binh mã, an bài đại lượng cao thủ hộ vệ tại xung quanh, nhưng trong lòng vẫn như cũ khó mà bình tĩnh. "Bệ hạ, giờ đã đến." Lý Vinh thật nhẹ giọng nhắc nhở, như cũ không thấy kia phản tặc bóng dáng, có lẽ là chúng ta nghiêm phòng tử thủ, hắn không dám tới a. Vạn Lịch hoàng đế khẽ lắc đầu, ánh mắt đảo qua trong điện đám người, lạnh lùng nói, "Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không, có ngàn ngày phòng trộm." Huyết Hải tu la vậy mà cho chấm hạ chiến tiếp, chấm tin tưởng hắn nhất định sẽ tới. Có thể thành là thiên hạ đệ nhất, đối với mình liền có tuyệt đối tự tin, hắn sẽ không nuốt lời. Cho dù chết, hắn cũng sẽ chết tại tiến cung trên đường. Giữ vững tinh thần, nghiêm phòng tử thủ, có lẽ hắn đã cách chúng ta không xa. Lời còn chưa dứt, ngoài điện đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng, ngay sau đó, hét dài một tiếng bạch phá bầu trời, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Thiên hạ phong vân ta vào đời, sơ nhập giang hồ năm tháng thúc. Hoàng đồ bá nghiệp trò cười bên trong, không thắng đời người một cơn say. thanh âm tự trên trời mà đến. Lục Yên tới. Ở trên trời, không biết là ai kinh hô một tiếng, trong điện lập tức một mảnh bối rối. Vạn Linh Hoàng Đế đột nhiên đứng người lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa điện. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng tại 100 mét không trung, chân đạp trời cao mà đến. Dưới chân kim quang trải nói, trực chỉ Càn Thanh Cung chỗ. Lục Yên dùng hai cái tinh thần chi thủ chống đất, đem chính mình chống tại 100 thước không trung, lại tại chân mình chuyển xuống một cây tinh thần chi thủ cũng rót vào áo cưới chân khí. Dưới chân tinh thần chi thủ lập tức biến thành một đầu ngọn lửa màu vàng quang mang. Người giữa không trung, chân đạp tại cái này quang mang bên trên, như là trượt đồng dạng, hướng về Càn Thanh Cung phương hướng bay tới. Thật như thiên thần hạ phàm, trong hoàng cung kia từng cái thủ vệ binh sĩ, nhìn thấy cái này từ trên trời giáng xuống thân ảnh, nhìn thấy cái này như thần như tiên bộ dáng. Nguyên một đám run chân nhũn ra, khó mà tự kiềm chế. Để bọn hắn giết phản tặc, không có vấn đề. Để bọn hắn sát tiên người, cái này siêu khó. Tiên thần muốn tới giết hoàng đế, vậy khẳng định là hoàng đế đã làm sai chuyện. Tuyệt đối là sẽ không sai. Lục Yên như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời, vững vàng rơi vào Càn Thanh Cung trước trên quảng trường. Một thân tuyết trắng áo bào, tay áo đồng bền, giống như tiên giáng trần. Đương nhiên trong tay hắn nếu như không cầm một cái hồ lô rượu lời nói sẽ càng tốt hơn một chút, cầm cái này hồ lô rượu, nhường hắn thiếu đi mấy phần tiên mùi vị, nhiều hơn mấy phần bông thả tùy ý huyết hải tu la. Lục Yên. Vạn Linh Hoàng Đế nghiến răng nghiến lợi, trong mắt sợ hãi cùng sát ý cùng tồn tại. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, tại mấy vạn người trước mắt bao người, Lục Yên vậy mà lại lấy loại này dường như tiên thần bộ dáng từ trên trời giáng xuống. Tiên nhân tự mình hạ phàm chu giết hoàng đế, hắn Vạn Lịch có tài đứa gì? Lại phạm vào như thế nào tội nghiệp, mới xứng với loại đãi ngộ này. Vẹn vẹn chuyện này vừa ra, hắn chắc chắn để tiếng xấu muôn đời. Xét xử đánh giá so kiệt trụ càng hoa mắt ù tai, so thủy dương càng ngu xuẩn. Lục Yên mỉm cười, ánh mắt đảo qua bốn phía lít nha lít nhít cấm quân cùng ngăn khuất hoàng đế phía trước run cao thủ, thản nhiên nói, "Bệ hạ, Lục Mộ đúng hẹn mà tới, nghĩ đến bệ hạ cũng sẽ không để cho ta thừa hứng mà đến, mất hứng mà về." Cuồng vọng. Vạn Lịch Hoàng Đế giận quát một tiếng, thua tay nói, "Cho chấm giết hắn." Lại không người dám động. Thật sự là loại kia trên trời kim quang trải đường, tiên thần đạp không mà đến cảnh tượng, đem tất cả mọi người chấn nhất rồi. Đây chính là giờ ngọ ba khắc, đại nhật treo cao, tinh không vật lý, không phải bất kỳ quỷ mị quái phá, mà là chân chính tiên thần hàng lâm. Giết, giết, giết. Ai giết hắn, thưởng quốc công chi vị, vinh hoa phú quý, giữ quốc đồng hưu. Vạn Lịch giống to, không đi qua ảo thuật mà thôi không nên bị hắn lừa gạt, vinh hoa phú quý đều ở hôm nay, giết. Đại thái giám Lý Vĩnh Trinh hô to một tiếng, đầu tiên rút kiếm lao đến. Có hắn dẫn đầu, lập tức một số người đỏ hồng mắt theo sát phía sau hướng về Lục Yên giết tới đây. Quả nhiên trả lời một câu lời nói, chỉ cần tiền đúng chỗ, thần tiên cũng dám giết cho người xem. Vì vinh hoa phú quý, không có chuyện gì là không dám làm. Rút kiếm cưỡi phá vỡ quỷ mưa. Lục Yên dạo bước hướng về phía trước, uống rượu ngâm lấy thơ, không chút nào đem giết người tới để ở trong mắt. Bốn chuôi màu xanh tiểu kiếm tại quanh người hắn bay múa, những nơi đi qua, máu tươi vẩy ra, tiếng kêu rên liên hồi. Bất luận là cấm quân vẫn là cẩm y liề vệ, vẫn là đông sưởng thái giám, không ai cản nổi hắn một kiếm chi uy. Như vào chỗ không người, đánh đâu thằng đó. Ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Vạn Lịch Hoàng Đế sắc mặt đại biến, vội vàng lui lại. Nhưng mà Lục Yên tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền đã xông phá trùng điệp phòng tuyến, thẳng bức Vạn Lịch trước người. Trong điện cao thủ nhao nhao ra tay, đao quang kiếm ảnh xen lẫn thành một mảnh, sau đó chết thành một mảnh. Bệ hạ, đi mau. Vọt lên một nửa liền trở lại Lý Vĩnh Trinh bảo hộ ở Vạn Lịch Hoàng Đế trước người, sắc mặt tái nhợt, người này thật ngăn không được, tìm Yến Phi thực lực rất mạnh, tất nhiên có thể kéo dài một hồi thời gian. Vạn Lịch Hoàng Đế lúc này đã là kinh hồn bạt vía, lại cũng không lo được hoàng đế uy nghiêm, không lo được đi đứng có tật, quay người liền muốn trốn. Nhưng mà hắn vừa phóng ra một bước, liền cảm giác một cỗ lực lượng vô hình đem hắn một mực khóa chặt, không thể động đậy. Bạch cốt như sơn chim kinh bay. Bệ hạ, làm gì đi vội vã? Lục Yên thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, băng lãnh như lao. Vạn Lịch Hoàng Đế đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Lục Yên đã đứng tại phía sau hắn, một thanh màu xanh tiểu kiếm, mũi kiếm chính đối cổ họng của hắn. Ngươi dám giết chấm? Vạn Lịch Hoàng Đế âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Lục Yên mỉm cười, thản nhiên nói, Đại Minh chỉ còn lại 30 năm quốc vận, cùng nó để ngươi ở chỗ này ngồi không ăn bám, lại ngồi 7-8 năm. Không bằng biến thành người khác đến xem có thể hay không ngăn cơn sóng dữ. Lục Yên uống một ngụm rượu, ngươi hoàng đế này, Trương Thái Nhạc tại lúc có thể tính trung hưng chi chủ, Trương Thái Nhạc về phía sau, liền thành hoa mắt ủ thái chi quân. Tha chấp tính mệnh, chấp nhất định chăm lo quản lý, ngăn cơn sóng dữ, chấp bằng lòng phong ngươi làm nhất tự tịnh kiên vương, cùng hưởng Đại Minh giang sơn. Vạn Lịch vội vàng nói, hắn có thể vô cùng rõ ràng từ đây mắt người trông được tới kia sát ý, càng sẽ không cảm thấy người này sẽ bởi vì hắn là hoàng đế mà không độc thủ. Nhất tự tịnh kiên vương. Ha ha, trần thế như nước thủy triều, người như nước, kiếm quang lóe lên. Vạn Lịch Hoàng Đế đầu lâu đã bay lên cao cao, máu tươi phun ra ngoài. Chỉ thán giang hồ. Mấy người bể. Ta muốn, ngươi đã cho. Mạng ngươi trị bao nhiêu, cũng đã biết được. 1000 không vận mệnh điểm. Đồng thời giữa thiên địa một cỗ hấp xả lực ra thần, Lục Yên dường như đều có thể nghe được từ trên trời truyền đến một thanh âm, cút 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 cút. Lan ra ngoài. Vậy hạ. Lý Vĩnh thật kinh hô một tiếng, co quắp ngã xuống đất. Trong điện hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người bị một màn này chấn nhiếp, không dám lúc đích. Bốn đạo thanh quang nhập tay áo, Lục Yên ánh mắt đảo qua đám người, thản nhiên nói, Vạn Lịch đã chết, hắn mạch này không thể lại nhận hoàng vị, đời tiếp theo hoàng đế theo cái khác chi mạch tuyển ra. Để ta tới tuyển, chứ bị ai có ý kiến. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, hoàng đế đã chết, vây quanh ở hoàng cung, phong tỏa kinh thành các tướng quân, trong lúc nhất thời cũng đều ngốc ngây ngẩn cả người. ngươi giết bệ hạ, không phải mình muốn làm hoàng đế. Lục Yên ánh mắt rơi vào Lý Vĩnh Trinh trên thân, đi mời chúng thần huân quý vào cung, tuyên các vị vương gia nhập điện. Hôm nay lúc này, ta ở chỗ này tuyển tân quân. Lý Vĩnh Trinh nhìn thoáng qua vạn lịch thi thể, nghĩ đến chỗ này tặc lại còn nghĩ đến đem hoàng vị trả lại Chu gia, hoàng vị phía trước mà không chút nào tâm động, hẳn là thật sự là trích tiên nhân cũng. Bệ hạ, không phải ta muốn nghe hắn, thật sự là vì ngài Chu gia Giang Sơn, nô tỳ không thể không nghe. Liên đội vàng đứng lên đè xuống phân phó đi làm việc nhi. Chương 103, ngươi cho rằng là kết thúc? Không, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Chương 103, ngươi cho rằng là kết thúc? Không, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Lục Yên đứng tại trước ghế rồng, trong tay cầm hồ lô rượu, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua trong điện văn võ đám người. Vạn Lịch hoàng đế đầu lâu lăn rơi xuống đất, tươi máu nhuộm đỏ dưới ghế rồng bậc thang, trong điện hoàn toàn tĩnh mịch, duy có tiếng gió cùng nơi xa binh sĩ bạo động âm thanh mơ hồ truyền đến. Lý Vĩnh Trinh vội vàng rời đi, dựa theo Lục Yên phân phó đi triệu tập chúng thần huân quý cùng các vị vương gia. Trong điện thái giám, cung nữ, bọn thị vệ nơm nớp lo sợ, không người dám động, thậm chí liền hô hấp đều thả nhẹ đi nhiều, sinh sợ làm cho vị này Trích Tiên chú ý. Không bao lâu, Lý Vĩnh Trinh mang theo một đám đại thần cùng vương gia vội vàng chạy đến. Chúng thần huân quý nhóm tiến điện, liền nhìn thấy Vạn Lịch hoàng đế thi thể không đầu, lập tức sợ đến trắng bệch cả mặt, nhao nhao cúi đầu không nói. Đối tại trên mặt đất cái này thi thể, nếu là không nhìn Long Bảo, ở đây quan viên có tám thành cũng không nhận ra hắn. Có gặp qua, nhưng thấy vị hoàng đế này thời điểm thậm chí có thể đẩy lên mười mấy năm trước. Vị này bệ hạ trong cung bảy nát 30 năm, trong triều đình rất nhiều cương vị đều đã bỏ trống vài chục năm, mọi thứ đều là triều đình quan viên tự trị. Có hắn không có hắn thật không quan trọng. Nếu là vị này Trích Tiên là vì đoạn hoàng vị, lập tân triều, bọn hắn sẽ còn một chút chống cự, nhưng nếu chỉ là thay cái hoàng đế, không đổi vương triều, kia cũng không sao. Lục Yên đứng tại long ỷ bên cạnh, ánh mắt đảo qua đám người, thản nhiên nói, "Hôm nay ta tuyển tân quân, chư vị có gì dị nghị không?" Chúng thần huân quý nhóm hai mặt nhìn nhau, không người dám lên tiếng, ngược lại cùng lích lợi của chúng ta không có quá đại xung đột, nói không chừng còn có thể đến chỗ cực tốt, lan lộn vòng lòng chi thần. Lục Yên thực lực bọn hắn tận mắt nhìn thấy, liền hoàng đế đều dám giết, ai dám ở thời điểm này sở hắn rủi ro. Lục Yên thấy không có người phản đối, liền tiếp tục nói, đã không người phản đối, vậy ta liền ra để mục tuyển tân quân. Ai muốn kế thừa hoàng vị, ai tiến lên một bước. Vạn Lịch một mạch bên ngoài, Chu gia bảng chi huyết mạch đều có thể. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, lại không một người dám lên trước một bước. Lưu tại kinh thành Tôn Thất cứ như vậy ba dưa hai táo, Lục Yên đã nói không cho phép Vạn Lợi mạch này kế thừa hoàng vị, như vậy còn lại cơ hội liền không có. Càng thân cận một chút, cũng chính là Lộ Vương Hải tử, nhưng bọn hắn sớm liền thiên, căn bản không tại kinh thành, nếu như tại kinh thành, trở lên mặt vị này tính cách, cùng Lộ Vương xa hoa dâm đãng, điên cuồng vơ vét của cải, sợ rằng sẽ trực tiếp chặn hắn. Lục Yên nhíu mày, phát hiện vậy mà không có người nào tiến về phía trước một bước. Thế nào? Hoàng đế vị trí này cứ như vậy không có lực hấp dẫn, liền nguyện ý làm đều không có. Có. Bọn hắn đều không làm, không bằng liền để cho con của ta làm Giang Sơn. Một cái to giọng nữ theo chắp điện truyền đến. Chỉ thấy Giang Ngọc Yến chậm rãi đi ra. Lục đại hiệp, chúng ta lại gặp mặt. Đã bọn hắn không dám tiếp nhận lấy giúp đỡ thiên hạ chức trách lớn, không bằng liền để cho con của ta nắm chính quyền. Lục Yên có thể nhìn thấy, Giang Ngọc Yến đầu ngón tay dường như còn có chưa từng lau sạch vết dịch, trên người giết chóc chi ý cũng có vẻ hơi nồng đậm. Này nương môn nhi chẳng lẽ đã đem Vạn Lịch nhi tử cháu trai đều đã giết hết đi? Con của ngươi, ta nói không muốn Vạn Lịch một mạch kế thừa. Lục Yên lãnh đạm nói, Lục đại hiệp sở di chiêu bọn hắn tiến đến, chính là vì tuyển một vị hoàng đế tốt. Thật là đại hiệp ngươi xem bọn hắn, có giống hoàng đế dáng vẻ sao? Có làm hoàng đế khí phách sao? Cái này Vạn Dặm Giang Sơn, ước Vạn Lê dân gánh nặng, bọn hắn gánh chịu nổi tới sao? Đã bọn hắn không có năng lực như thế, vì sao không thể để cho con ta đến ngồi? Giang Ngọc Yến vẻ mặt hào khí nói, là con trai của ngươi, vẫn là ngươi. Ngọc Yến, nguyện bắt chức thì thiên đại thánh hoàng sau, vì con ta thủ 20 năm Giang Sơn. Ngọc Yến tự tin gánh chịu nổi, cũng thủ được. Dựa vào cái gì? Bằng ta hiện tại cái này một thân chỉ ở Lục Tiên Sinh phía dưới võ công, bằng ta xuất thân từ Âu Náo, bằng ta thê thảm nhất lúc từng bị bán nhập Thanh Lâu, lại từng bước một đi đến bây giờ, đi đến Lục Tiên Sinh trước mặt. Bằng ta thân thể sẽ qua dân gian khó khăn, bằng ta thân thể sẽ hơn trăm họ bất đắc dĩ cùng tang thương. Bằng ta tuy là thân nữ nhi, lại có nam nhi ý chí. Như đối ngoại chinh chiến, ta tất nhiên một ngựa đi đầu. Bằng ta bằng lòng chỉnh đốn lại trị, trùng luyện tinh minh, trọng trấn đại minh khí phách, trung tiến đại minh hùng phong. Nếu là thế gia không phối hợp đâu? Giết. Nếu là học phiệt không phối hợp đâu? Giết. Nếu là hoàng tộc không phối hợp đâu? Giết. Giết cá nhân hắn đầu quần quận, giết ra ngày sau nguyệt mới thiên. Giang Ngọc Yến không chút do dự nói. Lục Yên túi đầu nhìn xem cái này mắt to, chậm rãi hỏi, nữ nhân ngồi triều cường, cần có nhất cảnh giác chính là cái gì? Tình cảm. Thân làm nhân vương, tuyệt đối không thể xử trí theo cảm tính. Giang Ngọc Yến nói rằng, nếu là một ngày kia, Hoa Vô Khuyết tới tìm ngươi, nguyện ý làm mặt của ngươi thủ hoàng phi, làm như thế nào? Giang Ngọc Yến thân thể khẽ run lên, nắm đấm nắm chặt, sau đó theo răng trong hàm răng gạt ra một chữ, giết. Phàm loạn tâm ta người, đều giết. Vạn Lịch hoàng đế nhi tử cùng cháu trai đâu? Bởi vì bệ hạ bỗng nhiên băng hà, thái tử cùng thái tôn trong lòng bi thống, đều đã theo bệ đi xuống. Giang Ngọc Yến túi đầu nói rằng, Lục Yên nhìn xem Giang Ngọc Yến cười, lời nàng nói, hắn chỉ tin 1/3, không, 1/4 cũng chưa tới, nhưng cũng không trở ngại hắn làm quyết định. Xuất hiện vào lúc này, thiên mệnh chi nữ. Ha ha, tới đúng lúc. Giết hoàng đế, tùy thời có thể phi thăng, không có nỗi lo về sau, vừa dễ dàng làm một cái thí nghiệm. Thế giới này rất nhỏ, lực lượng cũng yếu, làm một chút thử vừa vặn. Đã ngươi chủ động đưa tới cửa, vậy ta liền không khách khí.
Tốt.
Hoàng đế này liền để con trai của ngươi tới làm, cái này 20 năm liền từ ngươi đến chấn thủ triều cương, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể làm đến bước nào. Có thể hay không để cho thì tiên đại thánh hoàng đế không giành mất danh tiếng. Hoàng đế liền từ con trai của nàng tới làm, chưa bị ai tán thành. Ai phản đối? Lục Yên cười quay đầu nhìn về phía cả triều văn võ. Ta phản đối một cái vừa mới không có tiến về phía trước một bước vương gia nhịn không được mở miệng nói ra, một đạo thanh quang hiện lên, còn lại một nửa lời nói cũng không cần nói. Đã không ai phản đối, chuyện kia quyết định như vậy đi. Lục Yên thản nhiên nói, tạm thời giản lược túi đầu, đằng sau lại bổ lễ nghi, các ngươi hành đại lễ à. Nghe xong Lục Yên lời nói, Giang Ngọc Yến không có chần chờ chút nào, trực tiếp ngồi ở trên long ỷ ánh mắt nhìn về phía đại thái giám Lý Vĩnh Trinh. Lý Vĩnh Thật nhìn xem Giang Ngọc Yến, lại nhìn xem Lục Yên, cuối cùng nhìn xem cả triều văn võ, mấy chục năm không có lên triều đình. Chuyện này hắn cũng không kinh nghiệm. A Giang Ngọc Yến mặc một thân phi tần phục sức, thấy thế nào đều không thích hợp. Quay người tới bên trong cầm một cái vạn lịch hoàng đế long bảo, đi qua, hướng Giang Ngọc Yến trên thân một khoát. Lúc này la lớn, thân quân đăng cơ, hành đại lễ, sơn hô và thuế. Cả triều văn võ toàn bộ ánh mắt bỏ vào Hồng Lư Chùa Khanh trên thân, thân quân đăng cơ, dẫn dắt trọng thần, đây là bọn hắn Hồng Lư Chùa trách nhiệm. Hồng Lư Chùa Khanh nhìn chuyện chạy tới loại trình độ này, cũng không có đường quay về. Lúc này liền mang theo Hồng Lư Chùa quan viên dẫn dắt bách quan đi ba quỷ chín lễ đại lễ. Vạn thuế, vạn thuế, vạn thuế. Bái thái hậu nương nương, thiên thuế, thiên thuế, thiên thuế. Toàn bộ Càn Thanh cung điện ở trong, đám quan chức quỳ lạy núi thở, Giang Ngọc Yến khoác long bào ngồi ngay ngắn long ỷ, Lục Yên ngửa đầu uống rượu. "Lục tiên, Ngọc Yến có việc muốn cùng ngài trao đổi, mời Lục tiên rời bước." "Nói đi." Ngọc Lan cung trong, hai người đứng đối mặt nhau, Giang Ngọc Yến người mặc long bào, Lục Yên một thân vân vân áo trắng. "Lục tiên, Ngọc Yến nói dối, Ngọc Yến cũng không có thật mang thai, ngự y chẩn bệnh mang thai, chỉ là Ngọc Yến dùng di hoa tiếp ngọc nội công tạo nên giả tượng, dùng để tranh thủ tình cảm sử dụng." Giang Ngọc Yến thuận tay bộ dạng phục tùng nói, ta biết. Lục Yên ngữ khí rất bình tĩnh, đã ngươi nói lời kia, ta liền tin ngươi, cũng tin tưởng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Ta không ở ý cái này hoàng thất huyết mạch do ai mà truyền, một đứa bé mà thôi, ngươi có biện pháp. Ngọc Yến xác thực có ý tưởng. Giang Ngọc Yến ngẩng đầu lên, nội công nhẹ nhàng bật khởi, trên thân long bào lập tức trở xuống, lộ ra khiết trắng như ngọc thân thể, quỳ gối quỳ xuống, hiện lộ lấy đường cong là lướt. Ngọc Yến cầu Lục Tiên ban thưởng một cái hài nhi, tương lai ngồi trấn Giang Sơn. Ngươi thật to gan. Ngọc Yến không dám. Giang Ngọc Yến cúi thấp đầu. Thanh âm lại vô cùng kiên định, Ngọc Yến chỉ là muốn nhường cái này Giang Sơn có người kế tục, Lục Tiên ngài là thần tiên chi tư, nhật nguyệt chi biểu, nếu có thể ban cho Ngọc Yến một cái hài nhi, tương lai nhất định có thể thừa kế đại thống, vững chắc Giang Sơn, vạn thế không đổi. Lục Yên ánh mắt lạnh lùng, nhìn xuống quỳ trên mặt đất Giang Ngọc Yến, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, thế gian nơi nào có vạn thế không đổi Giang Sơn. Ngươi cũng là đánh thật hay bản tính, mượn huyết mạch của ta đến vững chắc ngươi Giang Sơn. Ngươi có thể từng nghĩ tới, nếu ta thật có ý đó, cái này Giang Sơn sao lại cần ngươi đến ngồi? Giang Ngọc Yến nhìn thấy Lục Yên ánh mắt, lập tức nhẹ nhàng cười một tiếng, đem long bào nhặt lên, chính mình nghiêng thân thể nằm ở trên giường, dùng long bào che lại thân thể một góc, như ẩn như hiện. Một bên Vũ Mị hướng phía Lục Yên phương hướng vẫy vẫy tay, trong tay kia vớt vớt một cái chú dê vui vẻ một điều, ta dùng ngài đã từng đưa ra ngoài ân tình cầu ngươi chơi ta. Lục tiên, ngài là chơi vẫn là không chơi, cho. Vẫn là không cho đâu. Ngươi đây là tại bắt ta uy hiếp nói chuyện. Lục Yên cảm thán một câu, ta liền háo sắc đầu này uy hiếp, thực sự giới không được. Cho. Đợt, đấu chương không phải kịch bản cao, chiều bộ phận còn chưa tới phi thăng thời điểm, đằng sau là lớn kịch bản. Cho nên, không nên đem nơi này xem như thế giới này phần cuối. Chương 104, lấy huyết mạch thử thiên, thiên ý có mang. Thiên ý vô tư. Chương 104, lấy huyết mạch thử thiên, thiên ý có mang. Thiên ý vô tư. Lục tiên, không nhiều đợi mấy ngày sao? Vẹn vẹn 7 lần, chưa hẳn liền có thể nghi ngờ được hải tử. Giang Ngọc Yến nhìn xem cái nào vô tình bóng lưng, ôn nhu nói. Không nên suy nghĩ nhiều quá, còn có người chờ ta ở bên ngoài, ta không có khả năng ở chỗ này chỉ hoãn quá nhiều thời gian. Mặc quần áo tử tế, Lục Yên lạnh lùng nói ra, nội công của ngươi thâm hậu, đứa nhỏ này có thể hay không lưu lại, không ở đây ngươi, không tại, mà ở chỗ thiên ý ngươi như trần tâm mong muốn đứa bé này, đợi ta sau khi đi, không ngại trong cung dùng ngũ sắc thổ xây 9 thước cao 5 thước đài, tế thiên cầu nguyện, hướng lên trời muốn người. Dứt lời, không chần chờ chút nào, trực tiếp đi ra ngoài. Đợi cho nhìn hắn đi xa, liền bóng lưng đều không thấy được, Giang Ngọc Yến mới mạnh mẽ mắng một câu, cậu nam nhân, thật không hiểu được thương tiếc người. Hướng lên trời cầu nguyện, hướng lên trời muốn người. Ngươi cái này cậu nam nhân khẩu khí thật lớn, thật coi mình là trích tiên sao? Giang Ngọc Yến khoác lên y phục đi tới cửa, nhìn lên bầu trời nỉ non, "Lão tiên, thật sự có ý thức à?" "Thiên ý, là ta muốn, liền có thể muốn a." "Người tới." Thái hậu nương nương Lý Vĩnh Trinh cấp tốc theo cổng xuất hiện, túi đầu đứng tại Giang Ngọc Yến phía sau. "Chuẩn bị ngũ sắc thổ ở trong viện xây một cái 9 thước 5 tấc tiểu cao đài, ta muốn ở chỗ này tế thiên cầu nguyện." Kinh thành Nam thành tường bên ngoài, một mảnh rừng rậm ở trong, 4 quả lão hành điểm dùng lửa đốt lấy con thỏ. "Cảm giác lần này đổ long, chúng ta đã tới, nhưng lại hình như không đến." Mạnh mẽ xé một ngụm chân thỏ thịt, Triệu Tứ Nhân có chút bất đắc dĩ nói, nghe bên trong thật náo nhiệt, ba bái chín khấu sơn hô và thuế. Tựa hồ là đổi tân quân, nhưng lại quá nhanh hơn một chút nhi. Không biết rõ bên trong đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Trần Tam cũng có chút hủ rũ, nguyên lai tưởng rằng cũng có thể đi theo trộn lẫn cái tên giữ lại sử sách, không nghĩ tới trọng yếu nhất vở kịch chúng ta lẫn vào không đi vào ra phả đơn không mở được một tờ nhi rồi. Lưu Nhị sắc mặt rất buồn vô cớ. Đều nhìn ta làm gì? ta cũng không có cách nào a, nếu không chúng ta xông vào thành chịu chết đi. Hoàng đại nhìn xem cái khác ba cái ánh mắt, hai tay một đám cũng rất bất đắc dĩ. Chúng ta quần áo đều đã đổi xinh đẹp như vậy, nhưng cái này trọng yếu vở kịch, công tử gia không mang theo, có thể có biện pháp nào? Đi vào đã lâu như vậy, trời đang chuẩn bị âm u, tại sao vẫn chưa ra? Công tử gia như là muốn đi, trong hoàng cung nên là không ai có thể ngăn lại hắn. Công tử gia nếu là xảy ra chuyện, những người kia cũng sẽ không nhìn bốn người chúng ta ở chỗ này thành thơi nướng thỏ. Đã sớm chặt chúng ta đầu, cầm lấy đi lĩnh thưởng đi. Hoàng đại nhìn thoáng qua nam môn phương hướng, đột nhiên nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia từ bên trong đi ra. Công tử gia hiện ra, chúng ta nắm chặt đi tiếp một chút. Bốn người liền vội vàng đứng lên, gánh ghế nằm, hướng về nam môn phương hướng liền vào tới. Tại bọn hắn một ngoài trăm thước địa phương, trên mặt đất nằm sấp một vòng cẩm y hiệp vệ. Cái này bốn cái bạch vô thường cuối cùng đã đi, vị kia tiên nhân cũng xong xuôi sự tình của hắn, rốt cục có thể thư giãn một tí. Cẩm y hiệp vệ thiên hộ lập tức buông lòng xuống, nằm dạp trên mặt đất, thoải mái thật dài thở dài một hơi. Từ vận mệnh chi nữ, tự mình tế thiên cầu nguyện, hướng lao thiên muốn người, không biết rõ có thể hay không thật muốn tới một đứa con trai, thật sự có chút chờ mong. Nếu như hắn thật xuất sinh, vậy thì hoàn toàn cải biến thế giới đi hướng cùng thế giới chi nữ Giang Ngọc Yến đạt thành quản bảo chi giao, 3500 vận mệnh điểm quản bảo chi giao. Đây là tại châm chọc ta đi. Chính là tại châm chọc ta đi. Một lần 500, 7 lần 3000 năm phải không, đồng dạng là nữ chính, so Lâm tiên nhân đáng ngưỡng mộ nhiều lắm. Lục Yên mặt không biểu tình. Ta chỉ là muốn thử một lần, cái này thiên y đến tuột cùng là cái gì bộ dáng? Có ý thức hay là vô ý thức, từ thế giới chi nữ tế thiên thần cầu, đến tuột cùng có thể hay không lưu lại huyết mạch. Thiên nếu chỉ là bản năng, kia tất cả còn dễ nói, nếu là thiên có ý thức, có thể ứng người sở cầu, như vậy, thân mộ trong tiểu thuyết cảnh tượng, phạt thiên chi chiến, chưa hẳn liền sẽ không xuất hiện tại tương lai xa xôi. Không như bạn thế người không đủ như nhất thời, không như toàn cục người, không đủ như một vực. Chỗ rất nhỏ thấy công phu thật, có cơ hội, không ngại chuẩn bị sớm. Trong lòng có trăm ngàn suy nghĩ quay lại, trên mặt hắn biểu lộ lại không có gì thay đổi. Không nóng nảy, chậm rãi thí nghiệm, luôn có biết rõ ràng thời điểm. Công tử gia, chuyện cứ như vậy kết thúc. Bốn quả lão hành, khiêng cái ghế chạy tới, đem người tiếp vào trên ghế, mở miệng hỏi, còn không có, ta còn cần chờ một cái kết quả. Lục Yên híp mắt nói rằng, đi thôi, rời đi nơi này. Về sau trên đời này sẽ không có người tìm ta gây phiền phức. Ngươi muốn đi nơi nào? Một đạo thanh lạnh âm thanh nhầm vang lên, hai cái áo trắng thân ảnh xuất hiện tại trên ngọn cây. Chính là mời trăng cùng liên tinh. Tỷ phu, chúng ta lo lắng ngươi gặp nguy hiểm, ngàn dặm xa xôi một đường đuổi theo, chui vào hoàng cung, thám thính tin tức. Kết quả ngươi vậy mà cùng kia Giang Ngọc Yến dây dưa không rõ, ngươi xứng đáng tỷ tỷ a? Ngươi xứng đáng ta a? Liên tinh hai tay chống nạnh, khí thế hung hăng hỏi, lập tức ánh mắt mọi người đều rơi xuống liên tinh trên thân. Xứng đáng tỷ tỷ ngươi a, cái này cha hỏi không sai, một câu cuối cùng xứng đáng ngươi a là có ý gì? Mời trăng có chút bên mặt, nhìn về phía liên tinh, ngữ khí băng lãnh, ngươi cũng cùng tỷ phu ngươi con ta làm ở cùng một chỗ? Đương nhiên không có. Liên tinh thốt ra, ta cùng tỷ tỷ như là tay chân, ý hợp tâm đầu, thật xin lỗi tỷ tỷ dĩ nhiên chính là có lỗi với ta. Tỷ tỷ, chúng ta bây giờ nói là Giang Ngọc Yến. Đừng bị tỷ phu nói sang chuyện khác, nhường chúng ta nội chiến. Ngươi nói thế nào? Mời trăng ánh mắt rơi vào Lục Yên trên thân, bất quá là người một đường mà thôi. Lục Yên bình tĩnh nói, ta vốn định giết nàng, lấy nàng kia một thân di hoa tiếp một nội lực. Chỉ là bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, muốn làm một cái rất trọng yếu thí nghiệm. Thí nghiệm? Nói các ngươi cũng không hiểu, không cần để ý, ta cùng với nàng không có cái gì liên lụy. Lục Yên tung bay mà lên, rơi vào trên ngọn cây, một tay nắm ở mời trăng vòng eo, đem nàng kéo vào trong ngực. Trong hoàng cung, ngươi không có tùy tiện ra tay, phá hư kế hoạch của ta, ta rất vui mừng. Ta mời trăng, bằng lòng là ta cải biến. Chương 105, ta không muốn làm phá hôi, cho nên ta muốn gây sự. Chương 105, ta không muốn làm phá hôi, cho nên ta muốn gây sự. Ta không muốn làm phá hôi. Đứng tại kinh thành bên ngoài cao nhất đỉnh núi, Lục Yên nhìn xem kinh thành phương hướng. Hệ thống là hắn trưởng thành dựa vào, lại không thể là hoàn toàn dựa vào. Tốc thành hệ thống, tinh khí thần tam đại căn bản thiếu một hạng, đều tại vô cùng rõ ràng nói cho hắn biết, nếu như chỉ là lần theo hệ thống thêm điểm, tương lai ngươi liền chỉ biết là một con pháo thí. Có lẽ tại đê võ thế giới có thể xưng vương xưng bá, nhưng tới thiên đỉnh, có lẽ chỉ là vây công hầu từ lúc kia 10 vạn thiên binh bên trong một cái. Thiên đỉnh không có làm bất kỳ che lấp, đường hoàng đại khí, đem mọi thứ đều rõ ràng bạch bạch bày tại bên ngoài. Hắn tại vô cùng minh xác nói cho ta, kim thủ chỉ cho ngươi, ẩn chứa trong đó tai họa ngầm cũng cùng ngươi cho thấy, tương lai ngươi có thể đi đến mức nào, toàn xem chính ngươi. Đây là một cái sàng chọn, lấy hệ thống làm chủ, toàn bộ nhờ thêm điểm, chính mình không làm cố gắng, thành tựu tương lai chính là một con pháo thí, một cái thiên binh. Lấy tự thân làm chủ, hệ thống làm phụ, mượn nhờ hệ thống vĩ lực, lợi dụng chư thiên vạn giới tài nguyên mà nuôi bản thân, khả năng đi ra một đầu thuộc về mình đường tới. Hệ thống quyết định ngươi hạt cuối, cố gắng của mình quyết định ngươi hạn mức cao nhất. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Tinh khí thần ba đạo đều đã toàn bộ đạt tiêu chuẩn, là thời điểm tấn thăng. 123.065 điểm vận mệnh điểm, rất giàu có. Hệ thống, tấn thăng. Trong chương mục vận mệnh điểm, đang nhanh chóng hạ xuống. Bàng bạc dòng nước ấm cùng hàn lưu ở trong cơ thể hắn điên cuồng lưu chuyển, mang theo chí cương chí dương áo cưới chân khí cùng một chỗ leo về phía trước. Tại hắn trên không, huyết khí, tinh khí, nội khí không ngừng cấu kết dẫn động, như là một bức cẩm tú sơn hà. Tràn ngập linh cơ đi thành năm sắc mây khói, thiên địa linh khí tự cái thoát, mỏ ác quán chú mà xuống. Cùng tinh khí trong cơ thể thần hòa làm một thể. Trúc cơ hoàn thành. Tinh khí thần ba đạo liên hợp tấn thăng, bù đắp tự thân lỗ thủng, căn cơ vững chắc. Hệ thống từ phía trên binh tầng cấp mộ đủ lệ tấn thăng làm thiên tướng cấp mộ đủ lệ. Thiên tướng tốc thành hệ thống, tốc chủ, lục bên cấp độ, luyện khí, luyện thiên địa tinh khí, nuốt nhật nguyệt tinh hoa, điều hòa long hổ, luyện thành kim đan không xấu. Tinh, một khí, một thần, một pháp lực trị, 10.000 điểm, tinh khí thần tam nguyên dung hợp là một, đi thành pháp lực. Pháp lực khôi phục, 200 điểm một điểm pháp thuật, tiên tiên một khí đại cầm nã, giản lược bản dung hợp tinh khí thần đi thành đại thủ, có thể tự tạo hình, có thể tự định lộ ra ẩn, có thể tự điều lớn nhỏ phẩm chất dài ngắn uy lực, tùy tâm thao túng, uy lực theo pháp lực mà tăng lên. Kim cương bất hoại thần, giản lược bản phóng thích một cái ba thước khí tượng, phòng hộ quanh thân, có thể hấp thu công kích, tiến hành phản chấn. Phòng ngự theo pháp lực nhiều ít mà định ra. Chỉ xích tiên ai, giản lược bản co lại ngàn dặm như hộ đỉnh, đạp chân trời như găng tấc, ánh mắt chỗ đến, một bước 100 mét, thân thể có thể đủ phạm vi chịu đựng, có thể liên tục sử dụng. Mỗi bước tiêu hao 30 điểm pháp lực. Vận mệnh điểm, 63.550 trạng thái, có thể tùy thời phi thăng rời đi giới này. Thêm điểm. Bình quân thêm. Tinh hai khí hai thần hai chỉ xích tiên ai, 300 mét bên trong, một bước có thể đến. Còn thừa vận mệnh điểm, 3.550 loại kia cực hạn cảm giác cường đại, tràn ngập toàn bộ thân thể, trúc cơ quá trình bên trong cùng trúc cơ hoàn thành, hoàn toàn là trời cùng đất khác biệt. Ầm 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 ầm. Trên trời lôi minh cuồn cuộn. Cút 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 gấp, người gấp. Lục Yên nhìn lên bầu trời, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, ta không đi, có năng lực ngươi liền xuống tới giết ta. Cút 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 bàng bạc sức đẩy, dường như mong muốn đem hắn đẩy lên không trung, đã ra thiên địa bên ngoài. Không đi, ta cảm thấy thế giới này còn có tiềm lực có thể đảo, còn có rất nhiều điểm số như cầm. Ta tại nhân gian đều vô địch, không đấu với trời cùng ai đấu. Thế giới ý chí, nhường ta nhìn ngươi thủ đoạn, nhìn ngươi có thể làm gì được ta. Rầm rầm rầm. Trên trời vài tiếng lôi minh, mây đen cấp tốc tiêu tán. Trong hoàng cung, Mặc Long bảo Giang Ngọc Yến một mình tế thiên, thế phẩm dùng chính là quá lao, quỳ gối chín thước năm tấc trên đài cao, nhẹ giọng cầu nguyện. Thương thiên ở trên, thiên gia gia, cầu ngài ban thưởng ta một cái hài nhi, nhường Ngọc Yến mang thai Lục Yên hài tử, về sau có thể mang hài tử lấy khiến Lục Yên. Ngọc Yến tự biết tài sơ học thiện, chưa hẳn có thể trị được thiên hạ này, có hài tử làm lợi tẩy, thiên hạ này mặc ta làm sao chỉnh trị, đều có thể vững như Thái Sơn. Nói vừa xong, cũng cảm giác được trên trời mây đen hội tụ, lôi minh cuộn cuộn. Giang Ngọc Yến nhướng mày, ngửa đầu nhìn thiên, chuyện gì xảy ra, muốn hắn một đứa bé mà thôi, thế nào cùng muốn thiên lôi đánh xuống như thế. Trừng mắt, một cơn tức giận từ đáy lòng mà phát, có ý tứ gì? Ta chỉ là muốn con trai kế thừa đại thống mà thôi. Lao Tắc Thiên, ngươi đây là ý gì? Xem thường ta. Lúc này liền đứng dậy. Giữa không trung cách răng rắc không ngừng lóng lánh tiềm điện, đem bầu trời chiếu trong suốt. Giang Ngọc Yến đưa tay hướng lên trời một chỉ, ý mắng khiêu khích, Lao Tắc Thiên, theo tầng dưới chốt từng bước một đi đến bây giờ, mong muốn bổ ta. Hù dọa ai đây, ta không sợ ngươi. Mệnh ta do ta không do trời. Ngươi không cho, ta liền tự mình muốn. Giang rắc. Một đạo tiếng sấm bổ vào Giang Ngọc Yến trên thân, Giang Ngọc Yến trên mặt duy trì biểu tình khiếp sợ. Lôi điện tại trên người nàng không ngừng dây dưa, chậm rãi bị nàng hấp thu nhập thể nội ở trong, qua một hồi lâu mới chậm rãi biến mất. Lại nhìn trên người nàng long bảo vậy mà không hư hao chút nào, rõ ràng bị lôi điện đánh trúng, trên đầu lại ngay cả sợi tóc đều không có nửa điểm phân loạn. Một màn này rơi vào quanh mình thái giám cung nữ trong mắt, thái hậu nương nương quả thực chính là tắm rửa tại lôi đỉnh ở trong mà không hư hao chút nào. Nương nương thiên thuế, thiên mệnh sở quy. Lý Vĩnh Trinh lập tức dẫn đầu quỳ xuống, cùng nhiệt hô to. Nương nương thiên thuế, thiên mệnh sở quy. Giang Ngọc Yến sở lấy bụng dưới, trên mặt âm tình bất định. Tin tức tốt, nàng mang thai, 100% xác định. Tin tức xấu, đứa nhỏ này không phải người, là một quốc khí, là một thanh kiếm. Vừa mới cái kia đạo lôi đình đưa nàng tinh khí trong cơ thể cùng mẫu khí dung luyện, đi thành một thanh sinh mệnh chi kiếm, một đạo trạng thái khí kiếm. Kiếm tên nghịch loạn, chỉ tại chu tiên. Đại nghịch bất đạo nghịch, nghịch phản nhân luân nghịch, loạn giang hồ loạn, loạn triều cương loạn, loạn thế đạo loạn. 10 tháng hoài thai, kiếm thai chính là thành. Ngươi thế mà thật là tiên ngoại trích tiên. Ngay cả trời cũng muốn giết ngươi. Giang Ngọc Yến mang trên mặt một loại kỳ lạ đủ cười, nhìn như đang cười, lại ẩn chứa lạnh thấu xương sắc cơ. Hất lên long bảo, một loại kỳ lạ khí thế tự nhiên sinh ra, uy nghiêm bên trong hỗn hợp có sát phạt bên trong mang theo hỗn loạn. Về sau, chấp Giang Ngọc Yến thông thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, người ta chính là người thiên. Trên núi cao, nhìn phía xa kinh thành bên trong xuất hiện một đạo núi liền trời đất lôi quang, Lục Yên cười, ngươi là có ý thức, ngươi ra chiều, lại chưa từng xuống tới, là không dám vẫn là không thể. Muốn dùng Giang Ngọc Yến tới đối phó ta, vậy ta liền chờ bên trên nhất đẳng, nhìn xem ngươi rốt cuộc có gì thủ đoạn. Dứt lời, trực tiếp hướng về vách núi một bước phóng ra, lại xuất hiện đã là ở dưới chân núi. Đi thôi, về Di Hoa Cung. Ngồi trên ghế mây, Lục Yên vừa cười vừa nói, đạt được kết quả ngươi muốn. Mời Trăng hỏi, chỉ có thể nói tất cả không có vượt quá dự liệu của ta. Lục Yên nhắm mắt lại, Mời Trăng cùng Liên Tinh đứng tại bên cạnh hắn, bốn quả lão hành thì dơ lên ghế mây, nhanh chóng hướng Di Hoa Cung phương hướng tiến lên. Thị phu, ngươi đến cùng đang chờ cái gì kết quả? Liên Tinh nhịn không được hỏi, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, những chuyện ngươi làm rất quái lạ, xem không hiểu. Lục Yên mở mắt ra nói, ta đợi đến một cái thiên mệnh. Thiên mệnh. Mời Trăng nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường, mệnh bất quá là kẻ yếu lấy cớ, tưởng giả theo không tin số mệnh. Có thể các ngươi đều tại vận mệnh bệnh bên trong, tỉ như ngươi đối với Giang Phong hận ý, tỉ như ngươi đối Hoa Vô Quyết cùng con cá nhỏ quyết chiến chờ mong. Lục Yên nhìn xem Mời Trăng, cái này để ngươi trở thành vận mệnh bệnh lưới đánh cá bên trong một con cá, vô luận như thế nào cũng dây dụ mà không thoát. Mời Trăng sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, hung hăng trợn mắt nhìn muội muội mình một cái, Liên Tinh nói cho ngươi, không phải, ta chưa hề nói qua. Liên Tinh liền vội vàng lắc đầu, ngươi cho rằng ngươi giấu giếm rất tốt à? Hồng Diệp trong phòng sớm có ghi chép. Không chỉ là ta biết, Yến Nam Thiên cũng biết. Mời trăng trên thân áo quần không gió mà lay, tóc dài đầy đầu hướng về sau bay lên. Hồng Diệp trai, đã bị Lưu Hỷ đốt đi. Lưu Hỷ, đã bị ta giết. Thế nào, còn muốn động thủ với ta? Ta nhất định phải nhìn Hoa Vô Khuyết cùng con cá nhỏ quyết đấu. Khẩu khí này, ta nhẫn nhịn 14 năm, vô luận như thế nào cũng muốn ra. Mời trăng hừ lạnh một tiếng, ngươi nếu không đáp ứng, về sau cũng đừng nghĩ đụng ta. Lục Yên thở dài, Tinh Nhi, Nguyệt Nhi không cho ta đụng, ta cũng chỉ có thể đi tìm ngươi. Tỷ phu, ngươi liền đừng làm đột. Liên Tinh lườm tỷ tỷ một cái, cười nói, ta mọi thứ đều nghe tỷ tỷ. Hỗn đản, ngươi dám! Mời trăng ánh mắt trừng lớn, lại nhìn về phía Liên Tinh, ngươi cũng ngậm miệng. Đừng cho là ta không biết rõ ngươi tiểu tâm tư, hắn nhưng là tỷ phu ngươi. Cung chủ, cổ nổi danh nói, cô em vợ có tỷ phu nửa cái mông nhất cái ghế Triệu Tứ mở miệng nói ra, đều là người một nhà, cái gì ngươi ta, điểm rõ ràng như vậy làm cái gì? Lời nói này có trình độ, ta thích. Lục Yên lặng lẽ hướng về sau thụ một cái ngón cái. Chương 106, điên che chở hoàng đế, điên che chở cách làm. Chương 106, điên che chở hoàng đế, điên che chở cách làm. Giang Ngọc Yến điên rồi a. Nàng đây là đang làm cái gì? Nhìn trước mắt tình báo, Liên Tinh đều có chút ngây người. Tên điên nàng gặp qua rất nhiều, nhưng là điên tới loại tình trạng này thật đúng là lần đầu thấy. Quân công thủ tước, lôi kéo hân quý, cường lực đánh giết ba cái tướng quân, nắm giữ đồ vật đại doanh 10 vạn đại quân, cầm ý liễu vệ đông sưởng toàn diện xuất động, bắt tàn sát tấn thương, trắng trợn vơ vét tiền tài. Ngắn ngủi một tháng thời gian, chém đầu hơn bạn, liên lụy không dưới 10 vạn người. Lộ Vương cả nhà chết hết, Phúc Vương cả nhà chết hết. Tài sản bị quét sạch không còn, các nơi tôn thất kinh hãi gần chết. Nhao nhao khởi binh, 17 đường chư hầu xua binh thảo phạt. Nàng dựa vào cái gì có lớn như thế lực lượng, và ngươi a? Thị phu. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian, nàng cơ hồ lật ngược toàn bộ thiên hạ, đánh nát nửa giang sơn. Cái tên điên này, là ngươi chọn. Lục Yên nhìn xem tình báo này có chút im lặng không nói, cái này điên che chở đàn bà nhi, là thật điên cùng a. Này đến khí, vượt mức bình thường lớn. Xem ra ngày đó thế giới ý chí cho nàng lưu lại lợi ích cực kỳ lớn. Chờ một chút nhìn xem. Lại qua nửa tháng, Yến Thái Hậu ngự giá thân trình, cầm trong tay trường thương, bước lên tên nọ, tại trong vạn quân, chém hết 17 đường chư hầu. Những nơi đi qua, đánh đâu thằng đó, thu hết quân tâm. Phản loạn đã định. Thừa dịp Trung Nguyên nội loạn, phương Bắc nữ chân thủ lĩnh, Long Hổ tướng quân nội nhị cấp xích phản loạn tự lập, kiến quốc là kim. Yến Thái Hậu thân soái đại quân bắc thượng, ra sơn hải quan, trải qua 5 trận chiến, 5 trận chiến đều sùng phong đi đầu, trận chạm địch tướng, tại Hách Đồ A kéo trận chạm nội nhị cấp xích. Hỏa phân địch đều, lừa giết hàng tốt 8 vạn, kim quốc hủy diệt. Khải hoàn khải hoàn. Kinh thành hiện tại là một đám quan viên làm việc duy trì xã tắc ổn định, tiến thái hậu hải thai chinh chiến tứ phương, bây giờ diệt kim quốc, lại nguyên khí tràn đầy hướng phía phương nam đi, nói muốn khôi phục trường cư chính tân chính, một đầu tiến pháp, yêu cầu quan thân một thể nạp lương thực, đi xem một chút hai dám cưỡng phục, là cổ cứng vẫn là vết đao cứng rắn. Nàng là thật cảm tưởng, dám làm. Không thèm để ý chút nào giang sơn bị đánh nát hay không. Cho dù là thật bị đánh nát, cũng có lòng tin trọng chỉnh sơn hạ, loại này lực lượng, loại này tự tin, loại này điên cuồng. Tại nàng bên kia trong trận doanh liền biến thành một cỗ không có gì sánh kịp bị lực, mặc dù bởi vì cách làm của hắn không ngừng có nhân tài sói mòn, bị giết, bị chạm, chạy trốn. Nhưng loại này bị lực cá nhân giống nhau hấp dẫn rất nhiều nhân tài liên tục không ngừng đầu nhập vào. Trên đời này không thiếu hụt nhất chính là muốn làm quan người đọc sách. Theo tin tức truyền đến càng ngày càng nhiều, cho dù là mời trăng, cũng đúng vị này đến thái hậu, dâng lên một vệ tính y dám gọi nhật nguyệt thay mới thiên, nữ trung hào kiệt, bất quá như là. Ta thừa nhận, ta thật coi thường nàng. Nam tại Lục Yên trong lực, Liên Tinh vẻ mặt sợ hai than nói rằng, chinh chiến xa trường, diệt quốc đô thành, chém tướng đoạt cờ, chiến công hiển hách, liền xem như lịch thay mặt hoàng đế, lại có mấy cái có thể cùng nàng so sánh. Cho dù là võ tắc thiên, sợ cũng kém xa nàng. Có công thưởng, không phục giết, ân uy tịch thi, không có cái khác loè loẹt. Cũng không có những kỹ xảo khác thủ đoạn, đơn giản tô bạo. Nhưng ngay tại nàng cái kia thiên hạ đứng đầu nhất võ công phía dưới, mạnh mẽ đánh ra đến một đầu thông lộ. Lấy tính cách của nàng, đã bình định tứ phương về sau, khẳng định liền phải bắt ta tới khai đao. Lục Yên cầm trong tay tình báo chỉ cho nói. Yếu thời điểm có thể đệ thấp làm tiểu, nhưng mạnh khẳng định sẽ trả lại, ân không nhất định nhớ kỹ, nhưng thủ nhất định ghi ở trong lòng. Đây chính là tính cách của nàng. Ta cũng một mực tại chờ nàng đến. Nếu như nàng đến giết ngươi, ngươi sẽ giết nàng sao? Sẽ. Lục Yên trả lời không có nửa phần do dự, hiện tại Giang Ngọc Yến, thiên ý lọt mắt xanh phía dưới, đại biểu là như núi như biển vận mệnh điểm. Giang Ngọc Yến một thân kim nón trụ kim giáp, ngồi trên lưng ngựa, cầm trong tay trường đường, phía trước là một mảnh núi thây biển máu. Tất cả tướng sĩ đều đang không ngừng bổ đao. Thái hậu nương nương, thật uy 800, giả uy 4000. Không lưu tù binh, đã toàn bộ chu sát. Trên chiến trường sát khí, Giang Ngọc Yến trên người quốc vận long khí, đều tại liên tục không ngừng quán chú tới phần bụng kia một đạo kiếm hình hư ảnh ở trong. Bác thượng giết nô nhi cấp xích toàn tộc, đạo này kiếm ảnh trực tiếp ngưng thật mấy lần, so với trước đó tất cả cố gắng cộng lại đều nhiều. Kia đạo kiếm hình hư ảnh tại sát khí cùng long khí tầm bổ hạ, càng phát ra ngưng thực. Thái hậu nương nương, kế tiếp chúng ta nên như thế nào hành động? Một gã tướng lĩnh tiến lên, cung kính hỏi. Tìm tới nơi ở của bọn hắn, tàn sát hết chi. Giang Ngọc Yến bình tĩnh nói, nương nương, chúng ta lục ra được không ít giang nam đại tộc cấu kết ra qua ở trên biển cướp bóc giữ gìn nhà mình thuyền buôn lậu chứng cứ, như là dựa theo trước đó cách làm, liên lụy số lượng sẽ khá lớn. Tướng quân kia thấp giọng cung kính nói, bây giờ Giang Ngọc Yến thân làm thái hậu, mỗi chiến tất nhiên công kích phía trước, chém tướng đoạt cờ, đánh đâu thằng đó, đục quân xuyên trận, như lấy đồ trong túi, tại trong quân đội hy vọng, như mặt trời ban trưa. Tướng sĩ xem nàng như thần. Trên triều đình các loại chính trị nàng không hiểu, cũng không muốn hiểu, nhưng nàng biết, đao nắm ở trong tay, tất cả mọi người biết thành thành thật thật. Nàng sẽ không nàng không hiểu, thiên hạ có là người sẽ, có là người hiểu. Mà nàng loại này mặc kệ chính sự, chỉ bắt quân quyền, kế tiếp chính sách, nhường triều đình các đại lao chính mình thương lượng, chính mình thảo luận, chính mình chấp hành cách làm, nhường quần thần rất thích ứng, bọn hắn trước kia cũng đều là như thế tới. Vạn Lịch mấy chục năm không vào triều không quản sự nhi, sớm quen thuộc. Lớn, có thể lớn bao nhiêu? Còn có thể so ta chuyện làm bây giờ càng lớn. Lần lượt bắt người, lần lượt chặt đầu, dám đoạt châm tiền, liền dùng mệnh đến trả. Là, nương nương. Giang Ngọc Yến khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, dường như xuyên thấu thiên sơn và thủy, trực chỉ kia Di Hoa cùng phương hướng. Nàng nuốt ve bụng dưới, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, Trích Tiên Nhân Lục Uyên, ngươi chờ ta đến bắt người, ta sẽ không giết người, chỉ có thể phế đi võ công của ngươi, đem ngươi thu được hậu cung ở trong, cùng Hoa Vô Khuyết cùng một chỗ, ủy liếm đầu ngón chân của ta. Chương 107, cuối cùng quyết chiến thời gian xác định. Tiến hoàng cuối cùng động tác. Chương 107, cuối cùng quyết chiến thời gian xác định. Tiến hoàng cuối cùng động tác. Sát tính thật to lớn. Lục Uyên nhìn xem tình báo không ngừng cảm khái, không hổ là khí vận chi nữ, nhường nàng an tâm gây sự nghiệp, thật đúng là làm hiện ra lớn. Thả ra tin tức, Đông Doanh có tòa thạch thấy ngân sơn, xốc lên che thổ, cả tòa núi đều là bạch ngân. Là, công tử gia. Lục Uyên nhìn lên bầu trời, tự lẩm bẩm, muốn nói lên hung ác đến, vẫn là ngươi ác hơn, có một số việc cũng thích hợp cho ngươi đi làm. Khổ hận mỗi năm áp kim tuyến, làm áo cưới cho người khác. Cái gọi là thiên mệnh chi tử, thiên mệnh chi nữ, đang hưởng thụ tới cái này nhất hùng hậu khí vận lọt mắt xanh đồng thời, cũng nhận sâu nhất trường khống. Chỉ có thể nói, xin lỗi. 3 tháng thời gian trôi qua, chống đỡ báo thông truyền thiên hạ, máu nhuộm sơn hà 800 dặm, Đông Doanh diệt vong, tù binh lưu lại đảo quáng, vô dụng hàng người, tàn sát hết chi dụng lấy tế thiên. Theo như truyền thuyết, lên thuyền vượt biển thời điểm, trên biển cuốn lên ngàn thước sóng, Tiến Thái Hậu chấp trên lưng kiếm dơ cao, nghiêm nghị hét lớn, chấm chính là thiên mệnh sở quy, đi chỗ đến đều là thiên ý, thuận thiên người sương, nghịch thiên người vong. Kiếm chỗ chỉ, giang hải đều bình. Dứt lời, hình như có kiếm quang mơ hồ, từng hồi rồng gầm, đem kiếm ném biển, sóng biển lập bình, một đường đi về hướng đông, thuận gió không sóng, cho đến Đông Doanh. Một tháng mà quốc diệt, giết uy 300 vạn lấy tế thiên, huyết sắc kéo dài 3 ngày không tiêu tan. Giang Ngọc Yến thể nội kia một đạo kiếm khí hoàn toàn thành hình, kiếm là hình rồng, mắt là màu đỏ, lân phiến đỏ thắm như máu, 300 vạn huyết sát chi khí, lấy thiên tử long khí làm tâm, lấy thiên mệnh nghịch loạn làm căn bản, dung hội trưởng thành mà thành. Ha 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 ha, đừng nói là chỉ là một cái Lục Uyên, liền xem như trên trời chân tiên hạ giới, ta cũng có thể một kiếm chạm chi. Chư vị tướng sĩ, chấm hiện tại không muốn làm thái hậu, muốn làm hoàng đế, các ngươi thấy thế nào? Giang Ngọc Yến quay người nhìn xem dưới tay mình binh tướng, chậm rãi hỏi. 10 vạn quân tướng cùng nhau quỳ một chân trên đất, cao giọng quát, tham kiến bệ hạ, bệ hạ vào năm. Tham kiến bệ hạ, bệ hạ vào năm. Tham kiến bệ hạ, bệ hạ vào năm. Sau một tháng, Giang Ngọc Yến tại kinh thành chính thức đăng cơ làm đế, chiếu thư truyền khắp tứ phương, không người dám xen vào, không người dám phản kháng, không người dám phát ra tiếng. Quốc hiệu là Càn, định đô Yên Kinh. Một phong chiếu thư truyền đến Di Hoa Cung. Lục Tiên, bệ hạ ý chỉ, phong Lục Uyên là chính cung hoàng hậu, ban thưởng Hoa Vô Khuyết là Tây cung hiền phi nương nương. Hoàng hậu nương nương, hiền phi nương nương, kim thư ngọc sách ở đây, mời tiếp chỉ a. Tiểu thái giám nhìn xem ngồi ngay ngắn ở một bên Lục Uyên, lại nhìn xem vẻ mặt kinh ngạc Hoa Vô Khuyết, phẫn nộ Thiết Tâm Lan, cùng trong mắt bốc hỏa mời trăng liên tinh tỉ muội, cũng không dám nói cái gì quy củ, nhỏ giọng tuyên đọc một chút thánh chỉ về sau, nhỏ giọng nhắc nhở nói rằng, Lục Tiên, bệ hạ ý chỉ, phong Lục Uyên là chính cung hoàng hậu, ban thưởng Hoa Vô Khuyết là Tây cung hiền phi nương nương. Hoàng hậu nương nương, mời tiếp chỉ a. Tiểu thái giám nhìn Lục Uyên hoàn toàn không có phản ứng, mình đã dọa đến nơm nớp lo sợ, nương tay run chân, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Cái này mất mạng nhiệm vụ hắn là gặp vận đen 8 đời mới vòng bên trên. Hoàng hậu nương nương, cái này còn rất coi trọng ta đi, địa vị còn tại không thiếu sót phía trên. Lục Uyên vừa cười vừa nói, cô phụ, ngài liền đừng cười, ngài cũng không muốn hai ta ăn mặc thật xinh đẹp, bị người dùng cố kiệu mang tới hoàng cung, sau đó tại hậu cung bên trong cung đấu tranh thủ tình cảm à? Hoa Vô Khuyết có chút bất đắc dĩ nói, ha 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 ha, không có chuyện, chớ để ý, chỉ là thật buồn cười quá, có chút nhịn không được. Không nghĩ tới đến lúc này, Giang Ngọc Yến còn có thể nghĩ đến loại chuyện này. Cái này yêu đương não, một khi chiếm cứ ưu thế liền vắng đầu. Đến bây giờ còn sửa không được. Lục Uyên vừa cười vừa nói, nàng hiện tại đã không phải là trước kia Giang Ngọc Yến, trước đó nàng là dựa vào ta duy trì làm thái hậu, căn cơ bất ổn. Hiện tại nàng là dựa vào thực lực của mình đăng cơ đại bảo, cái này cùng nhau đi tới giết ra núi thây biển máu, đánh ra tới một cái nhật nguyệt mới thiên, hẳn là xưng một tiếng yến hoàng, nàng hiện tại xác thực có thực lực cũng có lực lượng hướng ta nói câu nói này. Giang Ngọc Yến, nàng điên rồi sao? Thiết Tâm Lan cắn răng nghiến lợi nói rằng, nàng có còn hay không là nữ nhân, làm sao có thể không biết liêm sỉ như vậy, nàng vậy mà lại muốn tìm nam nhân bổ sung hậu cung. Nam nhân làm hoàng đế có thể có tam cung lục viện, nữ nhân làm hoàng đế vì cái gì không thể có? Mời Trăng thản nhiên nói, nàng tìm nam nhân ta không xem bảo, nhưng đoạt nam nhân ta không được. Cút về. Nói cho Giang Ngọc Yến, chớ có si tâm vọng tưởng, cướp người liền theo ta trên thi thể bước qua đi. Là. Tiểu thái giám nơm nớp lo sợ lui ra ngoài. Dừng lại. Nói cho nàng, sớm chuẩn bị sẵn sàng, ổn định tốt triều đình, định tốt người nối nghiệp. Sau một tháng, ta đi hoàng cung tìm nàng, về phần thời gian, liền định tại đêm trăng tròn, tử cấm chi đỉnh a. Lục Uyên thanh âm truyền đến. Tiểu thái giám thân thể run rẩy một cái, sau đó nhanh chóng nhanh rời đi. Đêm trăng tròn, Tử Cấm chi đỉnh. Giang Ngọc Yến một thân kim hoàng sắc long bảo, cắt may vừa người vừa bạn. Vậy ta liền chờ hắn. Về phần người nối nghiệp, chỗ nào cần gì người nối nghiệp? Nếu ta thắng, cái này Giang Sơn vẫn như cũng là ta Giang Sơn. Nếu ta thua, cái này Giang Sơn bất quá là hắn Lục Tiên thủ hạ khôi lỗi. Liền xem như hai ta đồng quy vu tận, đó cũng là Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, chỉ có cường giả mới có tư cách kế thừa vị trí này. Ai mong muốn? Vậy thì theo ước vạn sinh dân ở trong giết ra đi a. Giang Ngọc Yến ngồi ngay ngắn ở Kim Loan Điện bên trên, nhìn xuống dưới chân Cẩm Tú Giang Sơn. Cố Nhân Ngọc. Vậy hạ. Thần tại. Mặc trên người áo giáp, nắm trong tay lấy trường thương, khuôn mặt kiên nghị, không có chút nào lúc trước nương khí cùng thẹn thùng, mà là một cái đằng đằng sát khí trên tay không biết nhiễm nhiều ít máu tướng quân. Trẫm đã từng đáp ứng ngươi, bắt ngươi một điều, giúp ngươi trùng kiến Mộ Dung Sơn Trang, tìm kiếm Mộ Dung cựu tung tích. Hiện tại cũng đã làm được, Mộ Dung Sơn Trang đã trùng kiến, thủ phi trẫm cũng tha nàng tính mệnh, đưa nàng thả lại, cùng Mộ Dung cựu đoàn tụ. Ngươi đã từng sở cầu trẫm nguyện vọng, trẫm đều đã thực hiện. Hiện tại trẫm muốn hỏi một chút trẫm có thể tin tưởng ngươi sao? Thề sống chết hiệu trung bệ hạ. Cố Nhân Ngọc kiên định nói rằng, lúc bên năm đó bản thân bị trọng thương, đi Mộ Dung Sơn Trang cầu ý đi, lấy ngàn năm hỏa linh chi đổi ba cái hứa hẹn. Cái thứ nhất hứa hẹn bị con nhện đen dùng xong, dùng để giết Lưu Hỷ. Cái thứ hai hứa hẹn bị ta dùng xong. Cái thứ ba hứa hẹn còn tại Mộ Dung Cựu trong tay, ta muốn ngươi đi mới Mộ Dung Sơn Trang cầm tới cái kia quái dê một điêu. Là, bệ hạ. Cầm tới một điêu về sau, mang đến Di Hoa cùng, nói cho Lục Yên, cái này cái cuối cùng tình cầu, chính là nhường hắn mặc vào cái này một bộ quần áo đến cùng ta quyết chiến. Giang Ngọc Yến nói xong vỗ tay một cái. Lập tức có cung nữ bưng lấy một bộ quần áo màu vàng nóng đi ra. A. Cố Nhân Ngọc trực tiếp kinh ngạc thốt lên, ánh mắt trừng đến căng tròn, miệng há thật to. Thế nào cũng không nghĩ tới, bệ hạ vậy mà đưa ra ngoài như thế một bộ quần áo. Long Bảo. Long Bảo cổ nở phục. Ngươi nói cho hắn biết, cái này chiến thư ta ứng. Chỉ là ta muốn hắn mặc cái này một bộ quần áo đến cùng ta quyết chiến. Đêm trăng tròn, Tử Cấm chi đỉnh, ta chờ hắn đi tìm cái chết. Chương 108, Minh Nguyệt Dạ, Tử Cấm đỉnh, nguyện thịnh thế như ta mong muốn. Chương 108, Minh Nguyệt Dạ, Tử Cấm đỉnh, nguyện thịnh thế như ta mong muốn. Nhìn lên trước mặt cái này một thân Long Bảo, Lục Yên lại nhìn xem mặt không biểu tình vẻ mặt băng hàn Mộ Dung Cựu cùng tướng quân ăn mặc Cố Nhân Ngọc. Nàng để cho ta xuyên Long Bảo đi quyết chiến. Ngươi cái thứ ba thỉnh cầu chính là cái này. Nàng thả lại tỷ tỷ của ta, trùng kiến Mộ Dung Sơn Trang, ta thiếu nàng nhân tình. Mộ Dung Cựu thần sắc bình tĩnh, như nước giếng mặt nước như thế, không dậy nổi chút gợn sóng. Lục Yên gật gật đầu, lại nhìn về phía Cố Nhân Ngọc, ngươi làm sao lại làm thành tướng quân? Cố Nhân Ngọc cười lắc đầu, cơ duyên xảo hợp, bị bệ hạ cứu được một mạng, vẫn đi theo tại bệ hạ tả hữu. Lục Yên đem trong tay lưỡi dê một điêu bóp nát, đã như vậy, vậy ta liền đáp ứng. Tốt. Mộ Dung Cựu gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Thật có lỗi, biểu tỷ nàng hiện tại đem hóa thạch thần công luyện đến tầng thứ 7, càng phát băng lãnh bất cận nhân tình, Lục công tử bỏ qua cho. Cố Nhân Ngọc ôm quyền nói một tiếng xin lỗi, liền đội vàng đuổi theo. Hóa thạch thần công, cái kia mẫn diệt nhân tính phá võ công, tới bây giờ lại còn không có thất truyền, lại còn có người bằng lòng đi luyện. Mời trăng lắc đầu, luyện đến cuối cùng, đem chính mình cũng luyện không có, giống như một cái hình người binh khí, có ý nghĩa gì? Đêm trăng tròn, Tử Cấm chi đỉnh. Màu bạc ánh trăng vẩy vào hoàng cung ngói lưu ly bên trên, chiếu ra một mảnh lạnh lẽo quang huy. Lục Yên một bộ kim hoàng sắc long bào, đầu đội mũ miệng, đứng chắc tay, tay áo tại trong gió đêm nhẹ nhàng phiêu động. Phía sau hắn nơi xa là Di Hoa cùng đám người, Mời Trăng, Liên Tinh, Hoa Vô Khuyết, bốn cộng hành vẻ mặt hoặc nghiêm trọng, hoặc tức giận hoặc vui cười nhìn chằm chằm Giang Ngọc Yến thân ảnh. Giang Ngọc Yến một thân mũ phượng khăn quàng vai, màu đỏ chót ăn mặc, phượng văn ở dưới ánh trăng chiếu sáng rạng rỡ, cầm trong tay từ xưa lúc lưu truyền xuống cổ kiếm Thái A Lục Yên, Trích Tiên Nhân, hoàng hậu của chấm. Ngươi mặc vào hiện tại cái này một thân long bào, thật thật đẹp mắt. Giang Ngọc Yến thanh âm thanh thúy êm tai, vốn là muốn cho ngươi xuyên mũ phượng khăn quàng vai. Xuyên ta cái này trên thân cái này một thân, biết ngươi tính tình kiêu ngạo, tất nhiên không nguyện ý liền đổi với ngươi một chút. Thế nào? Chấp cái này một thân, có thể tính kinh diễm. Giang Ngọc Yến, không, hiện tại nên gọi ngươi Yến Hoàng. Lục Yên mỉm cười, nào chỉ là một thân quần áo kinh diễm, ngươi cả đời này đều rất kinh diễm, có thể đi đến bây giờ một bước này, hơn nữa đi như thế khí phách, hoàn toàn vượt quá dự liệu của ta. Đáng tiếc ngươi không biết được cái gì gọi là thiên ý treo người. Thiên ý, ta so ngươi càng hiểu thiên ý. Giang Ngọc Yến cười lạnh một tiếng, trong tay Thái A hơi khẽ nâng lên, mũi kiếm trực chỉ Lục Yên, chấm chính là thiên ý, chấm thế thiên làm việc, hoặc là làm hoàng hậu của chấm, hoặc là đi chết. Lục Yên. Lục Yên nhẹ nhàng lắc đầu, mời đi. Đã ngươi chọn ra lựa chọn, chấm liền lấy tính mạng ngươi. Lời còn chưa dứt, Giang Ngọc Yến thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, nàng đã xuất hiện tại Lục Yên trước mặt, Thái A kiếm mang theo sát ý ngập trời, đâm thẳng Lục Yên trái tim. Lục Yên tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, ba thước khí tường trong nháy mắt ở trước mặt hắn ngưng tụ. Giang Ngọc Yến mũi kiếm đâm vào khí trên tường, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng va đập, lại không cách nào lại tiến mảy may. Tiên tiên một khí đại cầm nã. Lục Yên tay phải đột nhiên một chảo, một cái to lớn bàn tay màu vàng nóng chống rông xuất hiện, hướng phía Giang Ngọc Yến mạnh mẽ chụp tới. Giang Ngọc Yến thân hình liên tục chớp động, ở trung quanh xuất hiện nguyên một đám tàn ảnh, tránh đi kia vô hình bàn tay bắt lấy. Mấy chục cái tàn ảnh, đồng thời huy kiếm, từng đạo kiếm khí màu đỏ thắm gào thét mà ra. Trường kiếm trong tay của nàng đột nhiên vung lên, một đạo kiếm khí màu đỏ thắm quét ngang mà ra, kiếm khí hóa thành một đầu xích hồng sắc cự long, gầm thét phóng tới Lục Yên. Kim cương bất hoại thân. Kim sắc phòng hộ đem toàn thân hắn bao phủ, một lần hao phí 800 điểm pháp lực, cái này phòng hộ cường độ quả thực là không gì không phá. Nghịch loạn chu tiên. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tử cấm thành dường như đều đang run rẩy. Lồng ánh sáng màu vàng nóng cùng xích hồng sắc cự long trên không trung xen lẫn, bộc phát ra hào quang chói sáng. Sau một lát, quang mang dần dần tiêu tán, Lục Yên vẫn đứng tại chỗ, quên thân lồng ánh sáng màu vàng như cũ kiên không thể phá. Mà Giang Ngọc Yến thì có chút thở dốc, trường kiếm trong tay run nhẹ nhẹ, hiển nhiên vừa mới chiến đấu tiêu hao nàng không ít lực lượng. Chuyện gì xảy ra? So với lần trước ngươi đến hoàng cung thời điểm, thực lực này đâu chỉ cường đại mấy lần. Ngươi là làm sao làm được trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ lớn như thế tăng lên? Ngươi tại tiến bộ, ta lại làm sao không tại tiến bộ? Ngươi có thể tiến triển cực nhanh, ta làm sao từng không phải tiến triển cực nhanh? Di Hoa tiếp mục. Giang Ngọc Yến đem trên tay Thái A kiếm dứt bỏ, hai tay khẽ hấp, thân hình của mình trong nháy mắt hướng về Lục Uyên bay tới. Song tay nắm lấy Lục Uyên hai tay, Di Hoa tiếp mục thiên khắc áo cưới thần công, nội lực của ngươi, chớ muốn. Di Hoa tiếp mục thần công toàn lực vận chuyển, bàng bạc hấp lực tự trên tay nàng tạo ra. Ân. Lại phát hiện căn bản hút bất động. Ta hiện tại luyện là pháp lực, không phải áo cưới chân khí. Ngươi hút bất động. Lục Yên tử tổ nói, có thủ đoạn gì ngươi liền toàn bộ xuất ra à, nếu không liền không có cơ hội. Giang Ngọc Yến trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, vốn chỉ muốn phế đi võ công của ngươi, đã ngươi thật muốn chết, vậy ta liền không khách khí. Nghịch loạn. Giang Ngọc Yến trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, hai tay của nàng đột nhiên bung ra Lục Yên hai tay, thân hình cấp tốc lui lại. Một đạo huyết sắc mũi kiếm, theo nàng phần bụng xuất thế, theo đạo này mũi kiếm xuất hiện, toàn bộ thế giới đều dường như ấn tạm dừng khóa, cái kia không có gì sánh kịp sát ý, khiến suy tư của người đều xuất hiện có chút tạm dừng. Giang Ngọc Yến sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh như tờ giấy, dường như tất cả huyết sắc đều bị kéo ra đầu dạng. Đây mới là ta sau cùng át chủ bài, đừng nói ngươi chỉ là trích tiên nhân. Ngươi liền là chân chính tiên tiên ở đây, cũng phải chết ở chỗ này. Nghịch loạn thần kiếm, ra khỏi vỏ. Theo nàng quát khẽ một tiếng, bụng của nàng đống nhiên sáng lên một đạo chói mắt ánh sáng màu đỏ, kia ánh sáng màu đỏ như là hỏa diễm giống như thiêu đốt, trong nháy mắt đem thân thể của nàng bao khỏa. Ngay sau đó, cái kia đạo xích hồng sắc kiếm ảnh theo bụng của nàng chậm rãi dâng lên, thân kiếm như rồng, sừng rồng kim hoàng, lân phiến đỏ thắm như máu. Trên mũi kiếm quấn quanh lấy vô tận sát khí cùng sát ý, kiếm ảnh này chính là nghịch loạn ma kiếm. Này phương thế giới lấy lôi đình luyện hóa Giang Ngọc Yến cùng Lục Yên tinh khí, lấy mấy trăm vạn sinh mệnh huyết tế phong mang, lấy thiên tử long khí làm thức ăn, lấy thiên mệnh nghịch loạn làm gốc, lấy thiên mệnh chi nữ đương đại thiên tử Giang Ngọc Yến là lô, dựng dục ra tuyệt thế hung khí. Nghịch loạn ma kiếm vừa ra, thiên địa phảng phất cũng vì đó tối sầm lại, ánh trăng bị kia ánh kiếm màu đỏ thắm che giấu, toàn bộ tử cấm chi đỉnh đều bị bao phủ tại một mảnh huyết sắc bóng ma bên trong. Giang Ngọc Yến khí tức của nàng cấp tốc suy yếu, dường như tất cả tinh khí thần đều bị kia ma kiếm rút đi. Lục Yên. Một kiếm này là ta sau cùng át chủ bài. Giang Ngọc Yến thanh âm yếu ớt, lại mang theo một loại cực hạn hận ý cùng điên cuồng. Ngươi trốn không thoát nghịch loạn ma kiếm vừa xuất thế, lập tức hóa thành một đạo đỏ tia chớp màu đỏ, đâm thẳng Lục Yên tim. Lục Yên sắc mặt không thay đổi, thậm chí giang hai cánh tay, dường như nên đón, không có làm bất kỳ phòng ngự. Phốc phốc, nghịch loạn ma kiếm không trở ngại chút nào đâm vào Lục Yên tim, sau đó ngay ngắn toàn bộ không có vào tới trái tim của hắn ở trong, biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí liền y phục đều không có thương tổn tới mảy may. Lục Yên xa xa mời trăng, liên tinh bọn người kinh ngạc thốt lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ha 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 ha, cuối cùng là ta thắng. Giang Ngọc Yến miệng lớn thở hổn hển, thân thể suy yếu tới dường như một trận gió đều có thể đưa nàng phá ngược. Lục Yên dùng ánh mắt thương hại nhìn xem nàng, ta đã nói với ngươi, có câu nói gọi là thiên ý trêu người. Kiếm tên nghịch loạn, là nghịch nhân luân nghịch, là loạn chiều cương loạn. Làm bất kỳ vật gì có ý chí độc lập, đều sẽ có tư tâm của mình, người như là, thiên cũng là như thế. Ai có thể cho thần mang tới lợi ích càng lớn, thần liền sẽ hướng về ai bên này. Lục Yên ngẩng đầu nhìn lên trời, nhẹ nhàng nói rằng, ngươi giúp ta đi đến đỉnh núi, ta dẫn ngươi nhìn khắp chư thiên, chớ quên yêu cầu của ta, ta muốn thế này tương lai, thịnh thế như ta mong muốn. Đi thôi. Trên trời xuất hiện ngũ sắc vòng xoáy, một đạo quang trụ đem Lục Yên bao phủ, Lục Yên đứng tại cái này cổ sáng ở trong, chậm rãi hướng trời cao dâng lên. Chư vị, thế giới rất lớn, như muốn đuổi theo tìm bước chân của ta, liền đến tiên lên đây đi. Từ đầu đến cuối, ngươi cũng không có hướng ta tiến công qua một chiều, Lục Yên, trong lòng ngươi có phải hay không có ta? Giang Ngọc Yến đi về phía trước mấy bước, ra sức hô, mũ phượng rơi xuống, tóc rối bù, có phải hay không trong lòng có ta? Có lẽ có a, có lẽ có. Theo Lục Yên biến mất, ngây ngốc đứng tại chỗ Giang Ngọc Yến thân ảnh, thân thể như cắt bụi giống như chậm rãi tiêu tán. Kiếm kia rời đi thân thể nàng trong nháy mắt chính là đưa nàng mọi thứ đều móc giống. Quả nhiên là nghịch nhân luân nghịch, là loạn chiều cương loạn. Chương 109, chúng tướng sĩ, chấm đem dẫn đầu công kích. Chương 109, chúng tướng sĩ, chấm đem dẫn đầu công kích. Giết giết giết. Tùy quân bại. Bắt sống đại tùy hoàng đế. Giết tùy chó, chúc kinh quan. Chạy mau a, cao cú lệ người giết tới. Dưới chân vừa đứng vững, Lục Yên bên tai liền truyền đến chấn thiên tiếng la giết, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Đưa mắt nhìn lại là phân loạn chiến trường. Hắn cúi đầu xem xét, chính mình vẫn như cũ người mặc kia thần kim hoàng sắc long bào, đầu đội mũ miệng, trung quanh là hỗn loạn tương bừng chiến trường. Đại tùy hoàng đế ở chỗ này, đại tùy hoàng đế ở chỗ này. Một đám truy binh nhìn đến đứng tại tan tắc trong chiến trường Lục Yên, lập tức nhao nhao la lớn. Chiến trường, cao cú lệ, đại tùy ba trinh, cao cú lệ. Lục Yên trong mắt hơi híp, bốn đạo thanh quang trong nháy mắt theo tay áo làm bên trong bay ra. Trong chớp mắt đem vây tới cao cú lệ binh sĩ giết sạch sành sanh. Thả người nhảy lên, cưỡi lên một con ngựa, đi ngược dòng người, trực tiếp giết tới. Vội cái gì? Trốn cái gì? Chấm đem dẫn đầu công kích. ngựa đầu hét dài một tiếng, dường như hổ khiếu dường như long âm. Lục Yên chỉ cần đi ngược dòng người phóng ngựa phi nước đại, bốn đạo thanh quang tại hắn quanh người xoay tròn cấp tốc. Những nơi đi qua người ngã ngựa đổ, ngăn cản người như gặt lúa mạch đồng dạng ngã xuống. Tại cái này to lớn trên chiến trường, một đạo đầu đội mũ miệng, người mặc màu vàng sáng long bảo thiên tử ngay tại thúc ngựa phi nước đại, ngửa mặt lên trời thét dài, đi ngược dòng nước. Vậy hạ, chạy tán loạn tùy quân tướng sĩ nhìn qua cái kia đạo đi ngược dòng nước thân ảnh và nóng, long bảo tựa hồ cũng trong gió bay phất phới. Lục Yên tim chiếm cứ một đầu huyết long, một đạo không thể nhận ra cảm giác bá đạo long khí khuyết tán ra đến. Những cái kia nhìn thấy hắn đại tùy binh sĩ, chỉ cảm thấy một bầu nhiệt huyết tự thân thể tuôn ra trên trán, cái gọi là sợ hãi toàn bộ tiêu tán, trong mắt chỉ có một màn kia kim sắc thân ảnh, nguyên một đám liên tiếp quay người hướng về kia kim hoàng sắc bóng lưng đuổi theo, trong miệng hét lớn, thể chết cũng đi theo bệ hạ. Bốn đạo thanh quang như dao long bút lên, tại Lục Yên quanh thân trong vòng mấy chục trượng vạch ra tử vong cấm khu, tuấn mã những nơi đi qua trực tiếp thanh lý ra một đầu tử vong khu vực. Có cao cú lệ binh sĩ hoảng sợ phát hiện, kia đại tùy hoàng đế phảng phất có thiên thần phù hộ, phàm là tới gần binh lính của hắn, cái cổ đều lại đột nhiên phun ra huyết vụ, lập tức bỏ mình. Lục Yên phóng ngựa phi nhanh, bốn đạo thanh quang tại quanh thân xoay quanh bay múa, những nơi đi qua cao cú lệ binh sĩ như cắt mạch giống như ngã xuống. Phía sau hắn, càng ngày càng nhiều tùy quân tàn binh một lần nữa tập kết, rót thành một cỗ thiết lưu. Đại tùy thiên tử lại có võ công như vậy, lại còn có dạng này rút khí. Ngồi trên lưng ngựa cao cú lệ nguyên soái ớt chi văn đức cười nói, đáng tiếc không ngày mai lúc, không hiểu địa lợi, xúc động lỗ mãng, bỏ ngựa đầu xe, làm cho người bật cười. Coi như hắn võ công lại cao hơn, nội lực lại thâm hậu lại có thể chống bao lâu mấy khắc, càng không cách nào tại hội quân bên trong ngăn cơn sóng dữ. Chư tướng, ai đi cùng ta đem bắt giữ hắn? Thúc thúc, chất nhi nguyện đi, nhìn ta như thế nào bắt giữ hắn? Thân làm nhất quốc chi quân, vậy mà xông pha chiến đấu, quả thực là quá buồn cười. Các huynh đệ, theo ta công kích, tách ra bọn hắn cái kia buồn cười quân trận, bắt sống đại tùy hoàng đế. Tướng quân này đánh ngựa tiến lên, sau lưng sở thuộc 5.000 kỵ binh lập tức đi theo phía sau hắn cùng một chỗ công kích. Vẹn vẹn hắn một cái còn chưa đủ, ta muốn tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, đã dương quảng vắng đầu, chính mình đưa tới cửa nhi đến, vậy thì nhất định phải bắt giữ. Là nguyên soái. Cao cú lệ trong quân chống trận đột biến, không hay xảy ra tiếng kèn vang vọng chiến trường. Nguyên bản tản ra truy kích hội binh mặt khác hai bộ kỵ binh bỗng nhiên co vào, cùng trong lúc này quân hình thành ba đạo rưỡi nguyệt hình lưới bao vây. Chúng tướng sĩ theo chấm công kích, chấm nếu không chết thì trận chiến này không lùi. Giết. Lục Yên thét dài một tiếng, không nhìn thẳng hai bên vây tới kỵ binh chiến trận, trực tiếp hướng về ở giữa phương hướng phóng đi. Bốn đạo kiếm quang sen lẫn thành kín không kẽ hở kiếm võng, vừa mới tiếp xúc còn tại ngoài trăm thước đã chém xuống kia dẫn đầu tướng lĩnh đầu. Nhìn như hung manh kỵ binh công kích, còn chưa tiếp xúc liền đã bị đánh gãy xé mở, dường như dao nóng tử cắt mỡ bỏ, tơ lụa vô cùng, không thấy mảy may trở ngại. Ất chi văn đức. Lục Yên hướng phía cao cú lệ chủ soái phương hướng hô to một tiếng, xuyên thấu chiến trường hỗn loạn khóa chặt soái kỳ, ngươi lại chờ một chút, chớm lập tức tới ngay lấy ngươi trên cổ đầu người. Nguyên soái, mau lui, đại tùy hoàng đế quanh mình có bốn đạo thanh quang vây quanh, sắc bén không thể đỡ. Chúng ta tướng sĩ ngăn không được hắn công kích. Người bắn nỏ chuẩn bị, bắn tên. Ất chi văn đức hàn cả giọng. Hai vạn người bắn nỏ, trong nháy mắt tuân mệnh, mũi tên như mưa bao trùm đi qua. Ngân Thuẫn. Đi theo tại Lục Yên phía sau tiểu tướng giống to, sau lưng các tướng sĩ ứng thanh Ngân Thuẫn. Chỉ có bắn bọn tại phía trước nhất cố kia minh thân ảnh màu vàng, trên thân hiện ra sáng chói kim quang, như là mặt trời đưa nó bao phủ ở trung tâm. Đón đẩy trời mưa tên, hướng về quân địch công kích. Kia mũi tên đẩy trời bắn tại kia lồng ánh sáng màu vàng nóng phía trên, vậy mà không cách nào tiến thêm. Nhao nhao rơi xuống hai bên, trên mặt đất hình thành từ mũi tên nhào liền đường dài. Bệ hạ vào năm. Bệ hạ vào năm. Bệ hạ vào năm. Tùy quân bộc phát chấn thiên gieo họ, nguyên bản tán loạn bộ đội nhưng vẫn phát tạo thành tên nhọn trận hình, lấy hoàng đế làm tiễn đầu mạnh mẽ đâm vào cao cú lệ quân nội địa. Có tướng sĩ nhặt lên nguyên bản bởi vì đảo mệnh bị ném bỏ chống trận, dùng nhuốm máu rủi chống gõ ra tiến quân tiết tấu. Phanh, phanh, phanh. Ất chi văn đức sắc mặt trắng bệnh, đây là đại tùy hoàng đế. Dương Quảng lại có loại thực lực này, có loại đảm khí này, chúng ta trước đó hai lần đó chiến tranh đến tuột cùng là thế nào thắng? Nguyên soái, bây giờ không phải là xoắn suýt cái này thời điểm. Mau lui lại. Tùy hoàng đã phá vỡ mà vào chủ soái, lúc này lại không lui liền không còn kịp rồi. Tả hữu liền vội vàng kéo Ất chi văn đức cánh tay. Cho tới bây giờ người muốn đi? Hỏi qua chấm không có. Lời còn chưa dứt, đã thẳng đến nơi đây mà đến. Ất chi văn đức cả kinh thất sắc, cấp lệnh thân vệ kết trận. 300 trọng giáp thân vệ vừa giơ lên tâm chắn, liền thấy bốn đạo thành quang trong nháy mắt động mặc một cái yết hầu. Bảo hộ nguyên. Thân vệ thống lĩnh lời còn chưa dứt, đầu lâu đã phóng lên tận trời. Lục Yên cưỡi ngựa mà tới, một cái bàn tay lớn màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, năm ngón tay như cầu, đem Ất chi văn đức siết trong tay. Giơ cao giữa không trung phía trên. Cản chấp người, chết. Bàn tay lớn màu vàng nóng nắm chặt có vào, vị này cao ly danh tướng trừng lớn hai mắt, thân thể trong nháy mắt bị bóp thành thịt nát. Các ngươi chủ soái đã chết, còn không mau mau đầu hàng. Lục Yên vung tay hô to, đem thi thể thả vào trận địa địch. Cao cú lệ quân tâm đại loạn, quân lính tan rã. Phản kích thời điểm tới, phàm ta đại tùy tướng sĩ, giết, giết, giết. Công thủ thay đổi xu thế, nguyên bản bị đuổi giết tùy quân, bắt đầu phản sát, bắt đầu phản truy sát. Mà mất đi quân tâm tán loạn cao cú lệ binh sĩ, theo sói đói biến thành cừu non. Vậy hạ, chờ một chút. Ngươi không phải có tướng lĩnh hội tụ tới, nhìn thấy Lục Yên phát hiện bộ dáng này không đúng, trên người long bảo kiểu dáng cũng có một ít không đúng. Mở miệng vừa muốn điểm ra, liền đã bị thanh quang đâm rách cổ họng. Thân làm tướng lĩnh, lâm trận bỏ chạy, theo luật đang chém. Lục Yên sắc mặt băng lãnh nói, phó tướng là ai? Chức vị của hắn từ phó tướng trên đỉnh. Là, bệ hạ. Lập tức liền có người ứng thanh đáp. Còn có người nào vấn đề? Tụ lại tới những tướng lãnh này hai mặt nhìn nhau, bọn hắn tuyệt đại đa số đều là nhất cơ sở bách phu trưởng thiên phu trưởng, tướng quân chân chính, sớm liền chạy đến phía trước an toàn địa phương đi. Lưu lại ít có khoảng cách gần gặp qua hoàng đế, mà ở trong đó mặt có nhận biết, nhưng nhìn thấy vừa rồi lắm miệng bị kia kết quả, cũng gắt gao đem miệng đóng chặt, không dám nhiều lời nửa câu. Vị này mặc dù không phải thật sự hoàng đế, nhưng nhất định là thật sát thần, chẳng những võ công đã đến cực kỳ mức độ khủng bố, hiện tại càng là cái này 8 vạn tàn quân trong lòng dựa vào. Bệ hạ, chúng thần thu nạp hội quân, bại bại, chết chết, tán tán 30 vạn đại quân còn sót lại 8 vạn, bây giờ giết địch 4 vạn, tù binh 6 vạn, không biết rõ nên xử lý như thế nào. Bệ hạ, quân ta đổ quân nhu bị hủy, quân địch tháo chạy thời điểm cũng lấy hỏa phần đốt đổ quân nhu lương thảo. Vừa mới thu nạp xong quân ta cùng quân địch đồ quân nhu, chỉ có 7 ngày chi lương thực, nếu không có đến tiếp sau lương thảo vật đến, sợ có thiếu lương thực nguy hiểm. Thật sự là nuôi không nổi nhiều tù binh như vậy. Mới nhâm đốc lương thực quan đội bằng nói, giữ lại lấy bọn hắn làm cái gì? Lãng phí lương thực. Toàn bộ giết chi, chặt xuống đầu lâu, chúc kinh quan. Bọn hắn ban đầu là thế nào đối đãi ta đại tùy tướng sĩ, hiện tại liền thế nào đối phó bọn hắn? Lục Yên thản nhiên nói, nặng. Chương 110, Dương Quảng, cái gì? Ta thành thế thân. Chương 110, Dương Quảng, cái gì? Ta thành thế thân. Tiếp xuống 7 ngày thời gian, Lục Yên dẫn đầu 8 vạn đại quân, liên tục đột phá không ngừng đánh lén, 7 ngày liên hạ năm thành. Lục Yên người mặc long bào, đầu đội mũ miệng, công kích phía trước, chưa hề lui lại nửa bước. Trảm tướng, cước cờ, giành trước, phá thành, kia giống như thần thân ảnh, một mực xâm nhập tới tất cả đi theo tướng sĩ trong lòng. Hơn nữa nhân số càng đánh càng nhiều. Đại tùy lần thứ nhất chinh cao cú lệ, lần thứ hai chinh cao cú lệ, hai lần đại bại, bị tóm, bị còn sót lại tại cao cú lệ cảnh nội đại tùy binh sĩ cao đến mấy chục vạn nhiều. Những người này hoặc bị giết, hoặc bị biếm thành nô lệ. Bây giờ đại quân đánh tới, nguyên một đám nước mắt ở mức hốc mắt, tranh nhau đi theo, phá tòa thành thứ nhất lúc, dưới trướng nhân thủ không đủ 8 vạn. Mà tới được phá vỡ thứ 5 tòa thành thị về sau, nhân số đã bạo tăng tới 23 vạn nhiều. Một tuần này xuống tới, khai trương thành, đoạt lại đồ quân nhu vô số, chúc kinh quan 72 tòa, danh xưng 50 vạn đại quân, lấy trấn nhiếp quân địch. Phàm chấp chỗ đến, mở cửa người đầu hàng miễn tử, người chống cự, tán sát hết chi. Vết xe đổ phía trước, đến tiếp sau gặp lại thành trì, cả đám đều rất là biết điều, đại quân những nơi đi qua, trông chừng mà hàng. Lại 7 ngày, đại quân mở đến quốc nội thành hạ. Bùi Cự nhìn xem trên tay tình báo, cả kinh trận mắt hốt mồm. Tình huống như thế nào? Dương Quảng tự mình dẫn đại quân, xung phong đi đầu, liên phá cao cú lệ 10 thành, tụ lại 50 vạn đại quân, đã giết vào quốc nội thành hạ. Cao Ly Vương trong đêm chạy trốn, rời đều bình ngưỡng, tiến hành dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ba đại tông sư một trong phó thái lâm bác cao cú lệ quốc dân dày kỳ vọng, tiến đến ám sát Dương Quảng. Bùi Cự chính là Ma Môn Hoa Giàn phái trưởng môn Thạch Chi Hiên dùng tên giả, chính là Ma Môn ở trong cao cấp nhất nhi đại lão. Lúc này cũng nhìn trận mắt hốt mồm, nỗi lòng khó yên. Xung phong đi đầu, liên phá 10 thành. Dương Quảng có năng lực này, ta sao không biết? Tại cao cú lệ vây công quốc nội thành chính là đại tùy hoàng đế Dương Quảng, vậy bây giờ tại hành cung bên trong ôm tiêu hoàng hậu chơi là ai? Ta không có nhìn lầm, người này chính là Dương Quảng, coi như ta sẽ nhận lầm, chẳng lẽ hoàng hậu sẽ còn nhận lầm người bên gối sao? Thật là, ta bên này sẽ không nhận lầm, kia 50 vạn đại quân liền sẽ nhận lầm a? Bọn hắn còn có thể nhận lầm nhà mình hoàng đế? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hẳn là trong này có một cái là thế thân. Hoàng đế còn cần thế thân? Đây là lấy loạn chi nguyên, Dương Kiên hùng tài đại lượng, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Loại chuyện này chỉ có thể là Dương Quảng chính mình làm thế thân. Cái bóng, quang ám lưu truyền, cường giả sẽ không cho kẻ yếu làm cái bóng, tất nhiên là cường giả trưởng không kẻ yếu, mà không phải kẻ yếu trưởng không cường giả. Như vậy, cẩn thận thăm dò về sau, chân tướng mặc dù khó có thể tin, nhưng cũng là chân thật bất hư. Tại hành cung bên trong hưởng lạc đây là thế thân, vây công cao cú lệ đế đô mới thật sự là đại tùy hoàng đế Dương Quảng. Đầu óc ở trong tâm tư thay đổi thật nhanh, nguyên một đám suy nghĩ không ngừng va chạm, nguyên một đám phỏng đoán không ngừng thành hình. Bên ngoài giữ lại một cái phế vật bảy nát, ba trình cao cú lệ, hao người tốn của, giúp thiên hạ thế gia chi huyết. Mà chân thân quyết trí tự cường, võ công tuyệt đỉnh, có thể xưng thiên hạ đỉnh tiêm, tụ lại thực lực. Hôm nay thiên hạ thối nát, thiên hạ đại loạn, thế gia lẫn nhau công phạt, thiên hạ đập nát hắn cũng không chút nào thương tiếc, cái này vốn là mục đích của hắn. Hắn chỉ cần diệt đi cao cú lệ, tại phù hợp thời điểm, xuất đại quân xuôi nam, phía bắc đồ nam, muốn danh phận có danh phận, muốn thực lực có thực lực. Trọng trình sân hạ, mượn thiên hạ đại loạn diệt trừ các lộ thế gia, độc tôn Dương thị. Thì ra là thế. Dương Quảng, là ta xem thường ngươi, ta nhìn thấy đều là ngươi muốn cho ta nhìn thấy, mà ta không thấy, lại sâu sâu giấu ở dưới mặt nước. Đã từng hắn một mực tại ẩn giấu, hiện tại xem ra là hắn cảm thấy mục đích đã đạt thành, không cần lại ẩn giấu đi. Ánh mắt nhìn về phía hành cung phương hướng, cái này chó thế thân, thật sự là tốt diễn kỹ, nhiều năm như vậy thậm chí ngay cả ta cũng không nhìn ra chút nào sơ hở. Nếu không phải chính ngươi bại lộ, còn muốn một mực dạng này bị ngươi lừa gạt xuống dưới. Đại nhật mới lên, Dương Quang phổ chiếu, cao cú lệ quốc nội thành bên ngoài, 23 vạn đại tùy quân đội đóng quân như thùng sắt. Doanh trướng liên miên hơn 10 dặm, đem cái này cao cú lệ tam đại danh thành một trong vây chính là chật như nêm cối. Lục Yên đứng ở chủ soái đại trướng bên ngoài, chắp tay nhìn trời, long bào tại trong gió đêm bay phất phới. Bệ hạ, cao cú lệ vương đã trốn đi bình ngưỡng, thành nội quân coi giữ sĩ khí đê mê, chỉ cần lại vây 3 ngày, tất có thể phá thành. Một gã tướng lĩnh bị một chân trên đất, cung kính bẩm báo. Không đội. Lục Yên thản nhiên nói, chấp tại chờ một người, đến lúc này, tin tưởng hắn cũng nên tới. Chờ một người. Tướng lĩnh sững sờ. Thiên hạ ba đại tông sư một trong, Phó Thái Lâm. Lục Yên khẽ miệng khẽ nhếch, hắn tới. Phó Thái Lâm đạp không mà tới, bạch y tung bay, chỉ là dáng dấp lớn lên lớn xấu, khuôn mặt lại hẹp vừa dài, dường như con lửa mặt như thế, hoặc là lại giống đế dày như thế. Vũ quan tụ tập chỗ có thể nghĩ tới khuyết điểm, tựa như là chen ở trên mặt một đống rác rưởi. Cái trán to lớn, cái cằm thon dài đi lên cong, mũi bốn lượn lại cao vót, mắt nhỏ, miệng nhỏ, tóc rối bù, làm cho người nhìn mười phần khó chịu lại quá dị. Đại tùy hoàng đế Dương Quảng, ngươi tàn sát ta cao cú lệ bất tính, chúc hạ vô số kinh quan, như thế tàn bạo dễ giết, uổng làm người quân. Lục Yên cười to, Phó Thái Lâm, chấm chờ ngươi đã lâu, thiên hạ ba đại tông sư một trong, đang muốn nhìn ngươi có mấy phần thực lực. Tới tới tới, đánh với ta một trận. Phó Thái Lâm lạnh hừ một tiếng, tùy đế đã có ý tưởng này. Phó Thái Lâm liền mời bệ hạ đánh giá một chút dịch kiếm thuật. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, tiếp theo một cái chớp mắt, đã tới Lục Yên trước người. Kiếm chưa ra, ý tới trước. Dịch kiếm thuật, lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy địch thủ làm quân cờ, kiếm thế như kỳ đường, từng bước sắc cơ. Phó Thái Lâm mũi kiếm chưa đến, Lục Yên quanh thân đã bị vô số kiếm ý phong tỏa, dường như đưa thân vào một trường kiếm vô hình trong lưới, bất luận hướng phương hướng nào né tránh, đều chạy không khỏi mũi kiếm chỉ. Có chút ý tứ. Lục Yên cười khẽ, không tránh không né, đưa tay trộm một cái, tiên thiên một khí đại cầm nã. Vâng. Một cái bàn tay lớn màu vàng nóng trống rông hiện hiện, năm ngón tay như núi, trực tiếp chụp vào Phó Thái Lâm. Phó Thái Lâm con ngươi co rụt lại, kiếm thế đột biến, thân hình như ảo ảnh lấp lóe, lại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc tránh đi một chảo này. Cửu Huyền đại pháp, dịch kiếm thuật, tâm cùng kiếm hợp, bên ngoài cảm giác là hư, tâm linh cảm giác thì là thực, chắc không được có thể tránh thoát ta một chảo này. Lục Yên gật đầu, đáng tiếc, còn chưa đủ. Phó Thái Lâm cười lạnh, cuồng vọng. Dịch kiếm thuật, Lạc Tử Thiên Nguyên. Kiếm băng như ngân hà chút xuống, đâm thẳng Lục Yên mi tâm. Một kiếm này, ẩn chứa hắn tất sinh kiếm đạo tinh túy, kiếm thế như kỳ, đã tính toán tưởng tận Lục Yên tất cả đường lui. Nhưng mà, kim cương bất hoại thân. Lục Yên quanh thân kim quang tăng gọn, ba thước khí tường trong nháy mắt ngưng thực. Keng. Mũi kiếm đâm vào khí trên tường, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm, khí tường không nhúc nhích tí nào, Phó Thái Lâm kiếm lại khó tiến thêm nữa. Cái gì? Phó Thái Lâm kinh hãi. Kiếm của ngươi, không phá nổi chấm phòng ngự. Lục Yên thản nhiên nói, lập tức đưa tay một chỉ điểm ra, phá. Một đạo thanh quang từ hắn trong tay áo bay ra, trong nháy mắt xuyên thủng Phó Thái Lâm bên trái bả vai. Phó Thái Lâm kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình nhanh lùi lại, trong mắt tràn đầy không thể tin, đây là võ công gì? Thế nào xưa nay chưa nghe nói qua? Ta đã từng du lịch trung thổ, từng trải qua bách gia võ học, vì sao xưa nay chưa nghe nói qua người võ công như vậy? Giống như là Phật môn lại chỉ tốt ở bên ngoài, bản chất hoàn toàn khác biệt. Lục Yên mỉm cười, hết ngồi đáy giếng mới thấy qua bao lớn thiên. Phó Thái Lâm giận dữ, quá xem thường người, kiếm thế lại biến, quanh thân kiếm khí như rồng quyển giống như tứ ngược, dẫn động thiên địa chi lực. Dịch kiếm thuật một từ đồ long, tất cả thiên địa động lực, mũi kiếm hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, đâm thẳng Lục Yên tim. Một kiếm này là hắn đỉnh phong một kích, liền xem như cùng là thiên hạ ba đại tông sư Ninh Đạo Kỳ cũng chưa chắc dám đón đỡ. Chỉ tiếp dịch kiếm thuật giảng cứu liệu địch tại trước, tích thế đồ long, mà đối phương cái này phòng ngự khó chơi, nhường hắn căn bản là không có cách tích lũy kiếm thế, công kích cũng liền không cách nào tăng lên tới trí cường tình trạng. Lục Yên lại chỉ là lắc đầu, phí công mà thôi. Trung quanh bốn bàn tay lớn màu vàng nóng đồng thời xuất hiện, hung hăng hợp long cùng một chỗ. Phúc. Phó Thái Lâm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cho mạnh mẽ nắm lấy, chỉ còn lại một cái đầu bên ngoài. Thiên hạ ba đại tông sư, không gì hơn cái này. Phó Thái Lâm muốn rách cả mí mắt, làm sao có thể, cái này căn bản cũng không phải là võ công giang dắt. Lục Yên năm ngón tay vừa thu lại, trực tiếp bóp nát thân thể của hắn. Chấm nói nó là võ công, nó chính là võ công. Cao cú lệ kiếm đạo đại tông sư, Phó Thái Lâm, chết. Phó Thái Lâm đã chết. Lục Yên giơ cao thi thể, ném lên quốc nội thành tường thành, âm thanh chấn tứ phương, Phó Thái Lâm đã chết, nhanh chóng đầu hàng, nếu không, giờ thìn công thành, phá thành về sau, chó gà không tha. Bệ hạ vào năm. Bệ hạ vào năm. Hơn 20 vạn đại quân giận dữ hét lên, tiếng gầm như sấm, rung động thiên địa. Chương 111, Cao Câu Ly diệt quốc, sát vương lấy tế thiên. Chương 111, Cao Câu Ly diệt quốc, sát vương lấy tế thiên. Phó Thái Lâm thi thể bị ném lên tường thành một phút này, toàn bộ quốc nội thành cao cú lệ quân coi giữ đều lâm vào yên tĩnh như chết. Trong mắt bọn họ kiếp như thần linh giống như đại tông sư, lại bị tùy đế như ngắt chết con kiến hôi tùy tiện chém giết. Phó đại tông sư, chết, không có khả năng. Phó đại sư làm sao lại bại? Tùy đế là con của trời, không có cách nào chống cự chúng ta nhất định phải thua. Sợ hãi như ôn dịch giống như lan tràn, trên tường thành quân coi giữ nhao nhao vứt xuống binh khí, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mở cửa thành, đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Lục Yên đứng ở trên tường thành, quan sát thành nội quỷ sát cao cú lệ quân dân, thản nhiên nói, truyền chấm ý chỉ, cao cú lệ vương tộc, quý tộc, quan viên, toàn bộ áp giải, còn lại quân dân, thu binh lưỡi đao, phạm có người phản kháng, giết không tha. Nặng. Tùy quân giống như thủy triều tuôn ra vào trong thành, cấp tốc tiếp quản thành phòng, lùng bắt cao cú lệ quân quý. Sau ba ngày, cao cú lệ vương đi sứ cầu hàng. Một gã cao cú lệ sứ giả nơm nớp lo sợ quỳ rạp trên đất, hai tay nâng bên trên thư xin hàng, run giọng nói, bệ hạ, vua ta nguyện hướng đại tùy xương thần tiên cống, vĩnh thế là phiên thuộc, cầu bệ hạ khai ân. Lui binh ngưng chiến. Lục Yên ngồi ở trong nước thành tiểu hoàng cung vương tọa bên trên, cười như không cười nhìn xem sứ giả. Xương thần tiên cống, đầu hàng. Tống Chiết, ngươi đến nói một chút, bọn hắn xương thần mấy lần? Bệ hạ, Những xuất sinh này nói không giữ lời, cuồng vọng tự đại, sắp chết đến nơi lúc túi đầu xương thần, tốt vết sẹo quên đau, qua tới mấy năm, lại muốn khiêu khích. Tiểu tướng Tống Chiết cao giọng nói rằng, ân, vậy ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Vong quốc diệt loại, giải quyết triệt để hai hoàng ẩm. Sứ giả mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, thanh âm phát run. Lục Yên bỗng nhiên cười, lời ấy rất hợp trợ ý. Ta đại tùy tướng sĩ thi cốt chưa lạnh, biên cương bên trên những cái kia bị các ngươi dựng thành kinh quan, đến nay còn tại lúc nào cũng trong gió hướng chấm khóc lóc kể lể. Ngươi nói, chấm há có thể tha cho ngươi? Sứ giả toàn thân run lên, vội vàng dập đầu, bệ hạ. Vương thượng là có chút hoa mắt ù thai, mạo phạm đại quốc thiên uy, bây giờ nguyện ông bỏ đồ đao, còn mời hoàng đế bệ hạ cho một cái đổi sai cơ hội. Vương thượng thật đã biết sai rồi chậm. Lục Yên chậm rãi đứng dậy, long bảo không gió mà bay, một cỗ sừng sững sát ý tràn ngập ra. Chấm lần này tới, chém tướng đoạt cờ, xung phong đi đầu, không phải muốn các ngươi xưng thần. Chấm muốn là diệt quốc. Bá. Một đạo thanh quang hiện lên, sứ giả đầu lâu phóng lên tận trời. Máu tươi rơi xuống nước tại thư xin hàng bên trên, nhuộm đỏ một mảnh. Đem đầu người này đưa về, tuyệt hắn tưởng niệm. Lục Yên lạnh lùng nói, truyền lệnh tam quân, tiến quân Bình Nhưỡng, phàm Cao Cú Lệ Vương tộc, một tên cũng không để lại. Sau 15 ngày, Bình Nhưỡng thành phá. Cao Cú Lệ Vương Cao Nguyên xuất tàn quân đảo vòng, lại bị Lục Yên dưới trướng thiết kỵ đuổi kịp, toàn bộ cầm nã. Lục Yên đứng ở Bình Nhưỡng hành cung, quan sát bị áp giải đi lên Cao Cú Lệ Vương cùng với Tôn Thất, thản nhiên nói, chúc đại, sau 3 ngày, tế thiên. Bệ hạ, thần biết sai rồi, bệ hạ, thần thật biết sai rồi, thần bằng lòng cắt đất bồi thường, thần bằng lòng cho bệ hạ mỗi năm tiền cống, mỹ nhân, ngựa, tiền hàng, cái gì cần có đều có. Bệ hạ tha mạng, thần thật biết sai rồi. Cao Nguyên quỳ rạp trên đất khóc ròng ròng. Ngươi không phải biết sai rồi, ngươi chỉ là biết phải chết. Hơn nữa, giết ngươi, toàn bộ Cao Cú Lệ đều là chấm. Không cần ngươi cho, chấm chính mình tới bắt. Phất phất tay, Cao Ly Vương một nhóm người lập tức bị kéo lại đi. Bình Nhưỡng ngoài thành rộng lớn trên đất trống, một tòa đài cao cấp tốc dựng hoàn thành, Cao Cú Lệ Vương bị áp lên tế đàn, mặt xám như tro. Mà tại hắn phía trước là Túc Nhiên Nhi lập 34 vạn đại quân. Nguyên một đám vỏ rượu bày ra trình tề, nguyên một đám bát rượu đặt ở trước mặt, tràn đầy đều là rượu. Dương Quảng, ta là vương, vương có vương kiểu chết, ngươi không thể chặt đầu của ta. Ngươi không thể chặt đầu của ta. Cao Cú Lệ Vương tê tiếng giống giận. Lục Yên hờ hững đưa tay, chạm. Dương Quảng, ngươi như vậy tàn bạo, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Giang giác. Ánh đao lướt qua, Cao Cú Lệ Vương đầu lâu lăn xuống, máu tươi phun ra tại bên trên tế đàn. Lục Yên trong lòng long văn run lên, dường như ăn một miếng lớn. 6000 vận mệnh điểm một cá sống ăn, thoải mái. Ngay sau đó, Cao Cú Lệ Tôn Thất, quý tộc, một cái tiếp một cái bị áp lên tế đàn, chém đầu gian chúng. Tươi máu nhuộm đỏ làm tòa đài cao, nồng đậm mùi máu tanh phóng lên tận trời. Lục Yên ngang nhiên mà đứng, ngửa đầu nhìn trời, một tay cầm một cái bát rượu, cất cao giọng nói, "Chấm, hôm nay lấy Cao Cú Lệ Vương tộc quyền quý chi huyết, thế ta đại tùy anh linh. Từ hôm nay trở đi, Cao Cú Lệ, quốc diệt." Chén thứ nhất rượu, mời ta đại tùy anh linh. Lục Yên đem rượu trong chén vung trên mặt đất. Chén thứ hai rượu, kính đang ngồi đi theo chấm tất cả dũng sĩ. Chư vị tướng sĩ, bồi chấm, vốn thắng, vốn thắng, vốn thắng, vốn thắng. Chúng thần, nguyện bị bệ hạ quên mình phục vụ, sông pha khói lửa, không chối tử. Tiểu tướng Tống Chiết đông nhiên giống to, nguyện bị bệ hạ quên mình phục vụ, sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Nguyện bị bệ hạ quên mình phục vụ, sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Nguyện bị bệ hạ quên mình phục vụ, sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Tiệc ăn mừng bên trên, ánh lửa tỏa ra các tướng quân kích động gương mặt. Qua ba ly rượu, Lục Yên chậm rãi đứng dậy, nâng chén nói, chư vị tướng sĩ, hôm nay Cao Cú Lệ đã diệt, trận chiến này chi công đều lại các ngươi anh dũng giết địch. Ta bản thế gian một nhàn mây, tin tưởng chư vị cũng đã sớm nhìn ra, ta cũng không phải là Dương Quảng. Bây giờ công lao sự nghiệp đã hết, cũng nên trùng nhập giang hồ, làm ta nhàn vân giá hạt đi. Lời vừa nói ra, toàn trường đống nhiên yên tĩnh. Tiểu tướng Tống Chiết đột nhiên đứng lên, hốc mắt đỏ bừng, bệ hạ cớ gì nói ra lời ấy? Mặt tướng đi theo bệ hạ chinh chiến xa trường, tận mắt chứng kiến bệ hạ xung phong đi đầu, chém tướng đoạt cờ, sao lại giả? Ta Sơn Đông Tống gia đi theo tiên hoàng chinh chiến tứ phương, phụ thân ta càng là đi theo bệ hạ xuôi nam diệt trần. Bệ hạ tướng mạo sớm đã một mực nhớ kỹ, cùng bệ hạ ngài mảy may không hay, sao lại giả? Không tệ. Một tên khác tướng lĩnh vô bàn đứng dậy, mặt tướng từng theo bệ hạ ba trình cao ly, bệ hạ hình dạng, mặt tướng nhận biết rõ rõ ràng ràng, như thế nào nhận lầm? Còn mời bệ hạ chớ muốn bởi vì ăn say rượu, nói cái này mỉm cười nói. Hoài Viễn trấn hành cung bên trong cái kia mới là Dương Quảng. Một thân long bảo, đầu đội mũ miệng Lục Yên vừa cười vừa nói, bệ hạ làm gì dễ cợt chúng ta? Kia Hoài Viễn hành cung bên trong bất quá là ngài một cái thế thân mà thôi. Tống Chiết hành lễ cười nói, việc này không ngừng chúng ta biết được. Chúng ta 34 vạn đại quân cái kia tướng sĩ không biết được. Bệ hạ xảo thi kế sách, lưu lại một cái khôi lỗi hấp dẫn ánh mắt, chân thân dẫn đầu chúng ta diệt Cao Cú Lệ, anh tài bí lược, thiên hạ vô song. Há lại chỉ là một cái con rối thế thân chỗ có thể sánh được. A, là cái dạng này a. Lục Yên ánh mắt đảo qua chúng tướng, mở miệng hỏi, vị này nếu là thật sự hoàng đế, 30 vạn đại quân nơi tay, bọn hắn tất cả đều là đại tướng, bình định thiên hạ, có lẽ còn có thể vị đến quốc công, liệt hầu. Vị này nếu là giả hoàng đế, bọn hắn tất cả đều là ma cả đông phản đảng, thế nào tuyển? Còn cần chọn sao? Bọn hắn căn bản là không có lựa chọn nào khác, liền xem như giả, cũng nhất định phải cho hắn biến thành thật. Về phần Hoài Viễn trấn hành cung bên trong cái kia, chúng ta 50 vạn tướng sĩ có thể cùng nhau mặc giáp cầm đao làm chứng, hắn liền là hàng giả. Chúng tướng tế hô, đúng là như thế. Cái kia vừa mới, là chấm nhớ lầm. Lục Yên nụ cười càng là sán lạn mấy phần. Bệ hạ chỉ là cùng chúng thần nói giỡn, chưa từng bỏ lỡ. Như kia thế thân không thừa nhận, chấm nên như thế nào? Chúng thần 50 vạn đại quân làm chứng, hắn một cái hàng giả, an dám xen vào? Bệ hạ bỏ bao công sức trinh cao cú lệ, kia hàng giả ở hậu phương làm mưa làm gió, xa hoa dâm đãng, làm các nơi khói lửa nổi lên bốn phía, cường đạo khắp nơi trên đất. Còn mời bệ hạ xuôi nam, giết này thèm thần, trọng chỉnh sơn hạ. Còn mời bệ hạ xuôi nam, giết này thèm thần, trọng chỉnh sơn hạ. Không có vội hay không, cái này phương bắc lớn như thế cương vực, phải có người bảo hộ, phải có người quản lý. Nhiều như vậy vị trí, chấm rất lo lắng quan viên không đủ, không biết rõ chư vị ái khanh có thể có biện pháp giúp ta. Lục Yên vẻ mặt lo lắng nói rằng. Chúng tướng liếc nhau, biết đây là luận công hành thưởng thời điểm tới, lập tức nhao nhao tiến cử. Xung phong nhận việc có, theo trong gia tộc kéo người có, hoặc có bằng hữu tài trí hơn người, có trị thế chi tài, có lẽ có thân thích là danh gia về sau, khả năng lớn lao. Trong lúc nhất thời, hành cung này bên trong đều là hoan thanh tiểu ngữ. Lúc này khoa cử chế độ vừa mới nảy sinh, tri thức như cũ nắm giữ tại thế gia đại tộc trong tay. In vấn thuật, trang giấy chưa từng phổ cập, phàm là biết chữ, kém cỏi nhất cũng là hàn môn. Về phần dân chúng, liền không có cửa đâu, ở đâu ra biết chữ cơ hội. Những người này mặc dù đều là tiểu môn tiểu hộ đi ra, nhưng loại cơ hội này đối bọn hắn mà nói, là đã từng yêu cầu xa vời đều không thể xác cầu, chân quý hơn không phải sao. Chương 112, người, 50 vạn người đủ chắc tay, cung tiễn bệ hạ nhập giang hồ. Chương 112, người, 50 vạn người đủ chắc tay, cung tiễn bệ hạ nhập giang hồ. Ta là giả. Ta sao không biết? Dương Quảng nhìn trên bàn đưa tới tình báo, trầm mặc nửa ngày. Đại tùy hoàng đế Dương Quảng xung phong đi đầu, chém tướng mặc cờ, chém giết đại tông sư Phó Thái Lâm. Một tháng thời gian diệt quốc Cao Cú Lệ, giết hết Cao Cú Lệ vương tộc quý tộc lấy tế thiên. Chấm lợi hại như vậy, chấm sao không biết? Hảo thủ bút thật lớn. Một vị đại tông sư diệt một cái quốc gia, đây không phải thế gia có thể bồi dưỡng ra được người. Bất luận nhà ai muốn thiệt, đều không có tư cách này. Cầm trên tay tình báo tiện tay quăng ra, nhìn chấm đều nhiệt huyết sôi trào, hơi kém thật cho là mình chính là lợi hại như vậy đâu. Hắn nếu là Dương Quảng, kia chấm là ai? Giả làm thật lúc thật cũng giả, vô vi có chỗ có còn không? Thủ đoạn cao cường, quả nhiên là thủ đoạn cao cường. A Hằng, ngươi nói chấm là thật hay giả? Kéo qua Tiêu Hoàng hậu, Dương Quảng cười hỏi, bệ hạ tự nhiên là thật. Tiêu Hoàng hậu cao mày nói rằng, thật là, có thể hủy diệt Cao Cú Lệ, chém giết Phó Thái Lâm đại tông sư, lại sẽ là người phương nào? Tiêu Hoàng hậu nhìn Dương Quảng một chút, sau đó đứng dậy cầm lấy tình báo nhìn kỹ, lại chăm chú nhìn một chút liên quan tới phương Bắc vị kia Dương Quảng chân dung. Cái này cùng bệ hạ hình dạng một chút đều không giống a. Vốn là một chút giống nhau địa phương đều không có, nhưng bọn hắn đều nói hắn là Dương Quảng. Hơn nữa tin tức của hắn, chân dung của hắn chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp tứ phương. Ngươi nói chiếm cứ tại các nơi thế lực, sẽ thấy thế nào hắn? Lại sẽ nhìn ta như thế nào? Dương Quảng vừa cười vừa nói, kỳ thật mọi người đều biết, giống hay không cũng không trọng yếu, làm tất cả mọi người cho là hắn là thật thời điểm, chớm chính là giả. Bệ hạ không tức giận. Không tức giận, một chút cũng không tức giận, ha 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 ha. Dương Quảng cười lên ha ha. Không có ngàn năm vương triều, chỉ có ngàn năm thế gia. Thiên hạ này thế gia đối chấm đều là lá mặt lá trái, chớ ba trinh cao cú lệ chính là vì tiêu hao bọn hắn lực lượng. Mà bọn hắn cũng xác thực như chấm mong muốn, đem thiên hạ huyên náo khói lửa nổi lên một phía. Đáng tiếc, chớ có thể loạn thiên hạ này, lại không có cách nào một lần nữa bình định thiên hạ này. Dương Quảng từ trên giường đứng dậy đi hướng phía trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài lớn tiếng cười nói, người kia nắm giữ đại tông sư cấp độ võ công, lại có vương thiên giới gia tâm, mà hắn dưới trướng lại đều là lệnh môn tử đệ cùng bá tính thảo dân. Lệnh môn tử đệ lên cao vị, an có thế gia đại tộc chen chân chỗ trống, đây là một trận mới chia của thịnh yến. Thiên hạ thế gia mong muốn kéo dài quyền hành binh hoa, đại tông sư lại làm sao có thể túi đầu chịu thua? 50 vạn đại quân ở bên, chấm đã có thể nhìn thấy, thiên hạ này máu chảy thành sông. Những hòa thượng kia, Nico, thế gia đại tộc phải có đại nạn. Thế thiên tuyển đế, ha 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 ha. Chấm ngược lại muốn xem các ngươi bọn này tao Nico, lần này làm như thế nào tuyển. Các ngươi còn có gan hay không tuyển? Đem truyền quốc ngọc tỷ cầm trong tay, chấm thật muốn nhìn các ngươi một chút bọn này ánh mắt sinh trưởng ở trán bên trên con lựa trọng, là quỷ hiến, vẫn là nắm cho. Bệ hạ, ngài muốn làm gì? Tiêu Hoàng hậu hỏi. Không hề làm gì, đã không thừa nhận cũng không phản bác, chấm lựa chọn nằm ngửa. Xem kịch. Dương Quảng xoay người lại, theo trên mặt bàn cầm bầu rượu lên, ngửa đầu đổ vào trong miệng. Chấm cũng muốn nhìn một chút phía bắc vị kia Dương Quảng, đi đến chấm trước mặt lúc, sẽ là như thế nào buồn cười lại thú vị một màn. Đúng rồi, Vũ Văn Hóa cập đâu? Chân muốn trường sinh quyết thế nào đến bây giờ còn không tìm được. Không làm hoàng đế, cầu trường sinh, thời gian có lẽ so hiện tại càng tiêu giao chút ta. Vậy hạ, cứ yên tâm đi chơi nhi, a đợi ngài chơi mệt mỏi trở về thời điểm, chúng thần tất nhiên nhưng đã nhất thống phương bắc, nhân mã đều đủ. Vậy hạ, bằng ngài võ công thiên hạ này chỗ nào đều có thể đi được, chỉ là không cần chơi quá lâu, chúng ta căn cơ tại phương bắc. Giang hồ yêu nữ, vũ mị đa tình, cực kỳ mê người, ngài có thể ngàn vạn muốn đem năm lấy, đừng bị dụ dỗ. Vậy hạ, 3 năm, chúng thần chỉ cần thời gian 3 năm. Tất nhiên sẽ phương Bắc hoàn toàn đánh xuống, đồng thời kinh doanh như thùng sắt. Chờ bệ hạ tự giang hồ chơi đủ trở về, chúng ta tại kỵ binh xuôi nam, chu nghịch tặc, định giang sơn. Bệ hạ, dòng dõi truyền thừa cũng rất trọng yếu, ngài đang chơi thời điểm có thể kết bạn một chút nữ nhân ưu tú, hậu cung chống chỗ, nhu cầu cấp bách bổ khuyết, nếu là có thể có người kế tục không còn gì tốt hơn. Chỉ có điều bệ hạ tuyệt đối đừng đụng từ hàng tĩnh trai thánh nữ cùng âm quý phái ma nữ, cái này hai đồ chơi là vạn vạn dính chọc không được. Cải trang vi hành, chúng thần cung tiễn bệ hạ nhập giang hồ. Chúng thần cung tiễn bệ hạ nhập giang hồ. Bắc tùy một đám tuổi trẻ đại thần, đối với nhà mình bệ hạ tính có tương đối hiểu. Cái này thời gian nửa năm thoáng qua mà qua, bệ hạ rất lười nhác quản công việc, đem chuyện an bài xong xuôi, đem kế hoạch chế định tốt, liền trực tiếp buông tay. Lập kế hoạch đưa yêu cầu, sau đó an bài tốt người giám sát, có thưởng, có phạt, chuyện còn lại liền mặc kệ. Tùy ý chính bọn hắn tiến hành phát huy. Bọn này mới đến quan viên, làm việc kích tình cực cao, vậy hạ lại bỏ được ủy quyền, một cái người trẻ tuổi mới bước lên cao vị, ma quyền sát trưởng, liều mạng muốn làm ra một phen sự nghiệp đến. Nguyên một đám cùng hưng phấn, ba canh ngủ canh năm lên, bận bịu xoay quanh. Lương Tử có thể chém giết ba đại tông sư tuyệt thế chiến lực, có được bên bác thổ địa, có được hơn 30 vạn đại quân, cùng khắp nơi trên đất châu ngựa, cao cú lệ người. Có nhiều như vậy ưu thế, nếu như không thể nhất thống thiên hạ, chính là bọn hắn bọn này làm quan vô năng phế vật. Lục Yên tới trên giang hồ du lịch yêu cầu mặc dù đạt được tất cả các thần tử phản đối, nhưng bọn hắn không quản được hắn. Cuối cùng cũng chỉ có thể đồng ý, cũng là nhà mình bệ hạ võ công có thể xưng vô địch thiên hạ này tùy ý tới lui không có nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ đến trên giang hồ chơi chơi, vậy liền để hắn đi chơi nhi chơi a, ngược lại chờ tại hành cung bên trong hắn cũng là nhàm chán. Định rồi một cái 5 năm phát triển kế hoạch đại cương về sau, Lục Yên liền khách giang hồ đi lên. Đại đường song long chuyện khúc dạo đầu là đại nghiệp 11 năm, hiện tại mới đại nghiệp 10 năm mạng, kịch bản còn chưa bắt đầu. Hắn đến Dương Châu mục đích, dĩ nhiên chính là tứ đại kỳ thư một trong Trường Sinh Quyết. Có thể có trợ giúp thực lực mình tiến bộ, mới là trọng yếu nhất. Thế lực tất nhiên đáng mừng, nhưng thực lực bản thân mới là tất cả căn bản. Mà Quảng Thành Tử, bất luận tại cái kia trong truyền thuyết thần thoại đều là đỉnh cấp tồn tại. Chương 113, Trường Sinh Quyết, khoa đầu văn, Quảng Thành Tử truyền thừa. Chương 113, Trường Sinh Quyết, khoa đầu văn, Quảng Thành Tử truyền thừa. Dương Châu lệ thuộc phương Nam, khí ẩm hơi trọng, sáng sớm bị một tầng sương mù bao phủ. Trong thành bàn đá xanh lát thành trên mặt đất còn lưu lại có chút khí ẩm. Lục Yên một thân trắng thuần trường sam, thư sinh cách ăn mặc, chắp hai tay sau lưng chậm ung dung đi tại trên đường này. Nhìn tựa như là một cái khí chất xuất chúng, bộ dáng tuấn tiếu thư sinh trẻ tuổi. Không thấy mảy may uy vũ khí phách. Thạch Long đạo trường chiếm diện tích rộng lớn, tại Dương Châu thành nội cực có danh tiếng. Đạo trường chủ nhân Thạch Long tại nhiều năm trước kia đã nhập tiên thiên. Được xưng xưng là Dương Châu đệ nhất cao thủ, tại thiên hạ cũng coi là nhất lưu. Chỉ là đại đường song long chuyện ở trong cao thủ đông đảo, nhất lưu phía trên còn có tông sư phía trên còn có đại tông sư. Tiên thiên cao thủ tuy là một phương cường giả, nhưng còn xa không đến thiên hạ đỉnh tiêm. Đạo trường trước cửa, hai tên đệ tử đang buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái, hàng ngày nhìn đại môn nhi, sắc thực không có ý gì. Thấy Lục Yên đến gần, hai vội vàng chăm chú lên vẻ mặt, vị công tử này, không biết tới đây cần làm chuyện gì. Còn mời hai vị giúp ta thông báo một tiếng Thạch chẳng chủ, liền nói có bạn cũ cầu kiến. Lục Yên vừa cười vừa nói, là, công tử, ngài chờ một chút, ta cái này đi thông báo. Phàm là có thể canh cổng nhi đồng dạng đều là cơ linh người, Lục Yên mặc dù chỉ là một thân thư sinh trang phục. Tại cái này thời đại, có thể đọc sách đã nói lên có gia thế cũng không phải là một cái người hầu có thể chống nổi, cung kính một chút vĩnh viễn chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Huống chi người này anh tuấn tiêu sái, như là châu ngọc, một cái liền có thể nhìn ra tuyệt không phải người bình thường. Hai người không dám thất lễ, một người chạy vội đi vào thông báo, một người khác cũng cung kính đứng trang nghiêm ở bên cạnh, không dám nhiều lời. Bất quá một lát, trong đạo trường truyền đến tiếng bước chân. Một cái vóc người khôi ngô, huyệt thái dương cao cao nâng lên nam tử trung niên bước nhanh đi ra, chính là Dương Châu đệ nhất cao thủ Thạch Long đại đệ tử Lâm Hữu. Quý khách mời đến, tạm thời uống trà chờ một chút, gia sư tu đạo yêu thích yên tĩnh không thích động. Ghét bỏ đạo trường ồn ào, xây nhà ở ngoài thành nhỏ trang ở lại. Còn mời quý khách đợi chút, ta đã an bài đệ tử đi thông chi sư phụ. Không biết do quý khách nên xưng hô như thế nào, cùng thầy ta lại có như thế nào giao tình. Ta xem quý khách tuổi tác còn nhẹ, nói là bạn cũ Lâm Hữu ôm quyền mang theo ấy náy nở nụ cười. Ha ha, nghe tiếng đã lâu, chỉ là chỉ nghe tên, không thấy thân, gặp nhau hận muộn, không xa ngàn dặm đến đây thấy một lần. Nếu nói bạn cũ, có lẽ có ít hứa quyết đại, nhưng mộ danh mà đến, cũng không thể không thấy người, mà không công mà lui. Nghe xong lời này, Lâm Hữu hiện ra nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, thì ra công tử chỉ là nói ngoa, sư phụ ta là cao quý Dương Châu đệ nhất cao thủ, muốn gặp lao nhân ra ông ta người có thật nhiều, cũng là bởi vì ghét bỏ quá ồn ào, có quá nhiều người quấy rầy, sư phụ mới có thể ở ngoài thành xây nhà. Đã chưa từng quen biết, công tử mời trở về đi. Lâm Hữu dứt lời, mang theo câu tiêu căng nâng chén trà lên. Bưng trà tiễn khách, Lục Yên cười, không hỏi xem ta là ai. Ngươi liền dám thay sư phụ ngươi làm loại này quyết định. A, không biết các hạ nên xưng hô như thế nào. Lâm Hữu hỏi, Lục Yên. Thật là ngụy quận Lục gia, thái tử tẩy ngựa khai sáng công về sau. Lâm Hữu kinh ngạc hỏi, khai sáng công, văn đế lúc thái tử tẩy ngựa Lục thoải mái, phương Bắc hào môn đại tộc một trong. Lập tức trên mặt lại nổi lên ấm áp nụ cười, không phải. Lục Yên đứng dậy, đã Thạch Long đạo trưởng không ở nơi này, vậy ta liền đi hắn ở địa phương tìm hắn. Còn xin ngươi tại phía trước dẫn đường. Ngươi đang đùa ta? Ngươi là đến gây chuyện? Lâm Hữu trên mặt lại biến thành vẻ giận dữ. Vẹn vẹn một hồi này thời gian, sắc mặt liên tục biến hóa mấy lần, cũng coi là một nhân tài. Bàn tay hướng trên mặt bàn gỗ, lại phát hiện toàn thân cứng đờ, dường như bị không thấy được dây thừng trói chặt đồng dạng, một không thể động đậy được. Lục Yên lắc đầu, đứng dậy đi ra phía ngoài, cái này Lâm Hữu liền phiêu phủ ở phía sau hắn, cách mặt đất một thước. Trầm ung dung đi ra Thạch Long đạo trường, đệ tử khác mặc dù nhìn thấy, cảnh giác xuất hiện tại phụ cận, lại không người dám cản. Mạnh nhất đại sư Minh đều đã bị như vậy bắt lấy, hơn nữa cái kia thủ đoạn thần kỳ quả thực nghe rợn cả người. Một đường ra khỏi thành, tại trong một cái rừng trúc, thấy được một cái nho nhỏ trang viên. Ngay tại trong tịnh thất lĩnh hội Trường Sinh Quyết Thạch Long, xa xa liền nghe tới tiếng bước chân này. nhưng đi ra ngoài xem xét, trong lòng như cũ hãi nhiên. Nghe được là một cái tiếng bước chân, tới lại là hai người, một cái là sắc mặt tái nhợt đại đệ tử, một cái khác lại là một cái lạ lẫm lại quen thuộc mặt, gương mặt này hắn gặp qua. 5 tháng trước, phương Bắc truyền đến tin tức, đại tùy hoàng đế Dương Quảng tự mình dẫn đại quân diệt Cao Cú Lệ, chém giết đại tông sư Phó Thái Lâm. Theo tin tức cùng nhau truyền khắp thiên hạ, còn có vị kia hoàng đế chân dung. Thạch Long xem như địa phương hào cường, tự nhiên trước tiên đạt được tình báo. Mà người trước mắt, cùng trên bức họa vị kia hoàng đế có 8-9 phần tương tự, võ công cao cường, bộ dáng tương tự. Hơn nữa thoạt nhìn chính mình cái kia hôn trướng đồ đệ còn đem bệ hạ đắc tội. Thạch Long trong lòng rời sông lấp biển, trên mặt cũng không dám hiện lộ nửa phần bất kính. Không biết quý khách giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Thạch Long không người thi lễ, dáng vẻ thả cực thấp, Lục Yên khẽ cười một cái, nhìn dáng vẻ của ngươi, đây là nhận ra ta tới. Không cần như vậy câu thúc, ta cũng biết ngươi, mới không xa ngàn dặm đi vào Dương Châu, chỉ vì gặp ngươi một mặt. Thạch Long cái chán chảy ra tinh mịn mồ hôi, lưng không đến thấp hơn, trên thế giới này còn có chuyện gì so với bị hoàng đế để mắt tới càng kinh khủng. Cái kia chính là bị thiên hạ mạnh nhất hoàng đế để mắt tới. Người thông minh. Lục Yên khẽ cười một tiếng, cất bước hướng trong trang đi đến, tìm chỗ yên tĩnh nói chuyện. Thạch Long đội vàng nghiêng người dẫn đường, ngài xin mời đi theo ta. Ngươi lăn đến đi một bên, quỳ xuống hướng quý khách thỉnh tội. Quý khách nếu không tha thứ ngươi, ngươi liền ở bên ngoài nơi đó quỳ đến chết. Một cước đem đại đồ đệ Lâm Hữu đá ra đại môn, Thạch Long nghiêm nghị quát. Một cước này không có lưu tình chút nào, đem Lâm Hữu đá ra mười mấy mét bên ngoài, trên mặt đất đánh mấy cái lăn nhi mới mặt mũi tràn đầy thống khổ đứng lên. Thanh thanh thật thật ở nơi đó quỳ xuống. Đi vào một gian yên lặng phòng trà, Thạch Long tự thân vì Lục Yên châm trà, hai tay dâng lên, cung kính nói, bệ hạ đường xa mà đến, lại nghỉ ngơi một chút, thảo dân vừa vặn có một vật dâng lên. Thạch Long hướng về buồng trong đi đến, thời gian uống cạn nửa chén trà, bưng một cái cổ phát hộ, đi ra. Hai tay dâng lên, bệ hạ, mời xem qua. Lục Yên tiếp nhận một gỗ, mở ra xem, bên trong chính là một cái huyền kim lụa quyển, chính là huyền kim tia bệnh mà thành sách lụa, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, phía trên có khắc 7400 phù văn cùng 7 cái đồ lục. Bên cạnh còn có một quyển sách, xem xét chính là lúc nào cũng đọc qua bộ dáng. Mở ra xem, bên trong là đối từng cái khoa đầu văn chú thích. Lít nha lít nhít, cuốn sách này tổng cộng 7400 nhiều cái khoa đầu văn, ước chừng đã giải mã hiện ra 3000 nhiều cái tả hữu. Ánh mắt của hắn chớp lên, Trường Sinh Quyết cùng khoa đầu văn chú thích. Bệ hạ, ta đồ đệ kia ngu xuẩn vô tri, còn mời bệ hạ xem ở hắn cái gì cũng không biết phần bên trên, tha cho hắn một lần. Thạch Long rất cung kính không người thỉnh tội. Đại đồ đệ mặc dù có chút thiếu hụt, nhưng cuối cùng theo hắn mấy chục năm, không nguyện ý hắn cứ thế mà chết đi. Lục Yên khoát khoát tay không thèm để ý chút nào, tâm tư đều đặt ở cái này Trường Sinh Quyết huyền kim sách lụa bên trên. Về phần những này cái này khoa đầu văn chú thích, trước sau xung đột, nhiều chỗ mâu thuẫn. Lục Yên biết được, chỉ luyện 7 bước đồ, giống nhau có thể luyện thành Trường Sinh Quyết. Mà khoa đầu văn đến tột cùng là có ý gì, còn không thể biết. Lục Yên cũng không tin Quảng Thành Tử sẽ nhàn rỗi không chuyện gì phế vô dụng công viết nhiều như vậy phù văn. Bây giờ nhìn không hiểu, khả năng này là bởi vì cấp độ quá thấp, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đem cái này huyền kim sách lụa lưu lại. Về phần bọn hắn phiên dịch khoa đầu văn, Lục Yên không hề cảm thấy có thể chính xác nhiều ít. Giữ lại về sau tới cao tầng thứ thế giới về sau, nhường bên kia lớn có thể giúp đỡ phiên dịch một chút. Nếu là Quảng Thành Tử, hắn Lục Yên học được Quảng Thành Tử truyền thừa, tương lai tại tiên hiệp thế giới sẽ ra hổ, kéo kéo đại kỳ, cũng là chuyện đương nhiên. ADS, các minh đệ, hôm nay lễ vật bó lớn đưa lên a, cậu ca không sống được, hôm nay chuẩn bị bạo càng, lễ vật càng nhiều, đổi mới càng nhiều a. Chương 114, đã thấy đế hoàng, vì sao không bái? Chương 114, đã thấy đế hoàng, vì sao không bái? Đến ở hiện tại, xem trước một chút cái này 7 bức luyện khí đồ. 7 bức đồ phân biệt đại biểu âm dương ngũ hành, đầu tiên nhường hắn lên cảm ứng chính là dương chi nhất đạo kia một bức. Hắn dựa theo thứ 7 phúc đồ đường lối vận công vận chuyển chân khí, thể nội vốn là từ nóng bỏng bá đạo áo cưới chân khí cùng tinh, thần cộng đồng dung hội mà thành pháp lực, lập tức biến như liệt hỏa đốt người, trong kinh mạch chảy xuôi pháp lực hóa thành xích kim sắc hồng lưu, sôi trào mãnh liệt. Ngoại giới thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng tiến vào thân thể của hắn ở trong. Dương cực có hối hận, chí dương sinh chí âm. Khi hắn vận chuyển xong thứ 7 phúc đồ sau, thể nội nóng bỏng pháp lực đống nhiên tại vùng đan điền ngưng tụ thành một chút, sau đó như âm dương ngư giống như xoay tròn, nhưng vẫn đi dẫn động thứ 6 phúc đồ, chí âm luyện khí đồ. Một sợi chí âm pháp lực từ đan điền chỗ sâu sinh sôi, cùng chí dương pháp lực quấn quýt nhau, nhưng lại kinh vị rõ ràng. Lục Yên trên thân một bên xích hồng, một bên u lam, một bên nóng một bên lạnh, tiếp lấy muốn lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau. Thạch Long ở một bên nhìn trợn mắt hốt hoồm, hắn lĩnh hội Trường Sinh Quyết nhiều năm, cái này khoa đầu văn nghiên cứu trăm ngàn lần, cái này 7 bức luyện khí đồ cũng nhìn mấy chục hơn trăm lần, không có cảm giác nào, cũng không có bất kỳ cái gì lĩnh ngộ, thế nào bệ hạ xem xét, liền lập tức có thể có lĩnh ngộ. Âm dương giao hội hình thành về sau, ánh mắt lại đặt ở trước 5 bức đồ bên trên, lập tức lại cảm thấy một loại hoàn toàn biến hóa khác. Âm dương hai loại pháp lực phân hóa, riêng phần mình chia làm 5 phần, mỗi một phần đều vận chuyển một đầu hành công lộ tuyến, mỗi một cái lộ tuyến bên trong lại bao hàm âm dương hai đạo pháp lực. Âm ngũ hành, dương ngũ hành, tâm thần điểm 10 phần, riêng phần mình vận chuyển, tại bên trên, bên trong, hạ ba khu đan điền giao hội. Vẹn vẹn chỉ là nửa chén trà nhỏ thời gian, Lục Yên liền vẻ mặt mệt mỏi mở to mắt, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Đây là người có thể luyện công phu. Nhất tâm nhị dụng đã là thế gian ít có, nhất tâm tứ dụng, quả thực khó mà nghe nói. Mà nhất tâm thập dụng, cái này độ khó muốn lên trời. Ta luyện phương pháp có phải hay không có chút không đúng? Phức tạp như vậy vận chuyển lộ tuyến, còn có người có thể làm được sao? Lục Yên hơi làm trầm tư, nhưng cảm nhận được thể nội cỗ này pháp lực biến hóa, vẹn vẹn trong thời gian ngắn như vậy, pháp lực chất lượng liền lại tăng lên một chút. Có lẽ, người trong chốn thần tiên chính là như thế luyện. Đích phu, mệt mỏi là mệt mỏi chút, nhưng tăng lên thật rất nhanh, không hổ là trường sinh quyết. Thạch Long ở bên cạnh nhìn nó mắt, trường sinh quyết trong tay hắn mấy chục năm, hắn cái gì đều không nhìn ra. Mà rơi vào trong tay bệ hạ vẹn vẹn mấy hơi thở, liền đã cảm nhận được tinh túy trong đó chỗ. Rõ ràng có đại thu hoạch. Đều có các duyên phận, người cái này một chữ, theo sinh ra tới lên, liền các có khác biệt. Chúc mừng bệ hạ, lĩnh hội trường sinh quyết đây là công lao của ngươi. Lục Uyên đem kim sắc sách lụa thu vào trong lòng. Theo ngươi nơi này đạt được chỗ tốt, chấm cũng không thể không cứu ngươi, ta liền tại ngươi nơi này ở hai ngày, hiểu ngươi một cái sinh tử kiếp. Sinh tử kiếp? Thạch Long có chút kinh ngạc, hẳn là trường sinh quyết rơi trong tay ta bí mật bại lộ. Bên ngoài cái kia ngốc đại cá tử nhường hắn đứng lên đi, chuẩn bị tốt hơn cơm canh. Đa tạ bệ hạ khoan thứ. Tại cái này trang tử bên trong chờ đợi hai ngày, trong rừng trúc thanh phong tử đến, có một phong bị khác. Rừng trúc phía dưới mang lên tổng thể, thổi một khúc ống tiêu, cũng coi là thong dòng tự tại. Đợi vài ngày như vậy, vị này ác khách cuối cùng vẫn là tới. Lại qua hai mươi mấy cái hô hấp, Thạch Long mới nghe được cực nhẹ hơi tiếng vó ngựa. Bệ hạ thật sự là tốt tu vi, như núi cao, như đại dương mênh mông, một cái không nhìn thấy đầu a. Bên ngoài một dặm, Vũ Văn Hoa cập xuất lĩnh 200 tinh nhuệ kỵ binh chạy nhanh đến. Thiết giáp giết lạnh, tiếng vó ngựa như sấm, hù dọa trong rừng chim bay vô số. Suy, Vũ Văn Hoa cập gìm ngựa dừng ở trang tử đại môn mười bước bên ngoài, ánh mắt như điện, đảo qua kia ngồi ngay ngắn ở rừng trúc dưới thân ảnh, ánh mắt đảo qua khuôn mặt, con người bỗng nhiên co vào. Gương mặt này hẳn quá quen thuộc. Năm tháng trước phương Bắc chiến báo truyền đến Giang Đô, theo phụ Dương Quảng Chân Dung hắn nhìn không dưới trăm khắp. Người trước mắt mặc dù làm thư sinh cách ăn mặc, nhưng này hình dáng, như thế mạo, kia khí độ, địa bộ giống càng hơn ba phần. Hắn làm sao lại chạy đến nơi này? Vũ Văn Hoa cập tay trái không khỏi ấn lên bên hông bảo kiếm kiếm, hàn băng chân khí ở trong kinh mạch trào lên. Chẳng lẽ lại cũng là vì trường sinh quyết mà đến? Lục Uyên khẽ cười một tiếng, tay áo không gió mà bay. Vũ Văn Hoa cập, ngươi có thể nhận ra ta? Nhận ra? Vũ Văn Hoa cập trầm mặc một chút, chậm rãi nói rằng, đã nhận ra, vậy ngươi nói chấm là ai? Lục Uyên cười hỏi thầm, đây là một cái mất mạng đề, nếu như nói hắn là bệ hạ, như vậy đến Giang Đô vị kia ở chỗ nào? Vị kia bệ hạ đánh thiên hạ thế gia đánh không lại, nhưng quang đánh một cái Vũ Văn Việt vẫn là dư sức có thừa. Nếu nói vị này không phải bệ hạ, bọn hắn những người này hôm nay chưa hẳn có thể sống rời đi nơi đây, tương lai Bắc quân xuôi nam, nhất thống Giang Sơn thời điểm, lại đến lôi chuyện cũ, Vũ Văn Việt vẫn là khó thoát kiếp nạn này. Vũ Văn Hoa cập sắc mặt xanh lét đỏ đàn sen, không ngừng biến sắc, thế nào, nói ra chấm là người phương nào cứ như vậy khó? Lục Uyên hỏi lại. Vũ Văn Hoa cập hít sâu một hơi, sau đó nói, ngài là đại tùy hai thế chí tôn, đại nghiệp hoàng đế bệ hạ. Thì ra ngươi còn biết, đã thấy đế hoàng, vì sao không bái? Lục Uyên thanh âm lạnh lẽo, một khí thế bảng bạc gào thét mà ra, tại pháp lực ra chỉ dưới khí thế, như là thực chất đồng dạng quét ngang. Phu phu một tiếng, Vũ Văn Hoa cập tung người xuống ngựa, thần Vũ Văn Hoa cập, bái kiến bệ hạ. Xin thứ cho thần giáp trụ mang theo, không thể đi toàn lễ. Vũ Văn Hoa cập quỳ một chân trên đất, cúi đầu hành lễ, dáng vẻ cung kính đến không thể bắt bẻ. Phía sau hắn 200 kỵ binh hai mặt nhìn nhau, thiết giáp tiếng va chạm xoạt rung động. Có người vô ý thức muốn đi theo quỳ xuống, lại bị đồng bạn giữ chặt, gia chủ chưa từng hạ lệnh, có thể nào hạ bái? Giang Đô bên kia, nhưng còn có một cái hoàng đế đâu? Thế nào? Lục Uyên đầu ngón tay gõ nhẹ bàn cờ, Vũ Văn tướng quân bộ hạ, dường như không hiểu quy củ lắm. Mỗi một tiếng vang nhỏ cũng giống như trọng truy nện ở Vũ Văn Hoa cập trong lòng, nhường hắn tâm can đều đang run, không cần ngẩng đầu đều có thể cảm nhận được cái kia đạo từ trên xuống dưới trong ánh mắt bên trong ẩn chứa hàn ý còn không dưới ngựa quỳ xuống. Vũ Văn Hoa cập đông nhiên hét to, thấy thanh gia không bái, muốn được Chu Cựu tộc sao? Bang lang lang, một mảnh giáp trụ tiếng va chạm bên trong, 200 kỵ binh đồng loạt xuống ngựa quỳ xuống. Đưa cơm tới Lâm Hữu kinh hãi trợn mắt hốt mồm, tất 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 tất. Bệ hạ, ngày ta cũng dám đối bệ hạ bưng trà tiễn khách, nhường hắn xéo đi, sờ sờ đầu của mình, còn tại trên cổ đặt vào. Nhớ tới ngày đó nhìn thấy sư phụ về sau, sư phụ sắc mặt cùng một cước đem hắn đá ra trang tử bên ngoài động tác, toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly. Sư phụ quả nhiên là yêu ta, một cước kia đạp chính là thật tốt ta. Khấu kiến bệ hạ. Vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Chúng tướng sĩ cái chán để địa, tiếng hô chấn thiên. Không cần Vũ Văn Hóa cập thúc dục, từng cái quỳ thắng thầu chuẩn vô cùng, liền hô hấp đều thả cực nhẹ. Chương 115, được ngài không bỏ, hài nhi nguyện bái làm nghĩa phụ. Tăng thêm chương 115, được ngài không bỏ, hài nhi nguyện bái làm nghĩa phụ. Tăng thêm Vũ Văn Hải Khanh. Lục Uyên bỗng nhiên kêu, thần tại. Vũ Văn Hoa cập toàn thân run lên, ngẩng đầu lên nhìn chấm. Vũ Văn Hoa cập khó khăn ngẩng mặt lên, đối diện bên trên cặp kia tĩnh mịch ánh mắt. Ái Khanh, người thông minh mới có thể sống lâu, thông minh gia tộc mới có kéo dài tiếp tư cách. Lời của chấm, ngươi hiểu chưa? Thần, ngu dốt. Về sau Dương Châu bên này, từ Thạch Long phụ trách, Lý Tử Thông xúc tu, từ Ái Khanh giúp hắn chặt đứt, có vấn đề à? Thần, không có. Tuân bệ hạ khẩu dụ. Vũ Văn Hoa cập trong lòng cảm giác nặng nề, lại cao giọng đáp, kia liền đi đi. Trường sinh quyết Thạch Long đạo trưởng đã hiến cho chấm, ngươi cũng không cần nhớ thương. Là, thần cáo lui. Lục Uyên đưa tay ở bên người hái được một mảnh lá trúc, tại bên miệng thổi thổi, đã tới, gì không xuất hiện, giấu đầu lộ đuôi, bất quá là đạo trích bọn chuột nhắt. Phó quân sức theo trong rừng trúc thoát ra, trường kiếm trong tay hàn quang lạnh thấu xương, tại cây gậy trúc bên trên bắn ra, tiếp sức bay lên, vượt qua 10 trượng khoảng cách, đâm thẳng Lục Uyên chỗ hôn quân. Để mạng lại. Trong mắt nàng rưng rưng, đầy ngập cừu hận. Sư phụ Phó Thái Lâm chết thảm tin tức truyền đến lúc, nàng cơ hồ hôn mê. Cao Cú Lệ Quốc diệt tin tức càng làm cho nàng tim như bị dao cắt. Phương Bắc Thật Đế Dương Quảng là đại tông sư, nàng không dám đi qua ám sát chịu chết. Có thể phía Nam Thế Thân không phải, hôm nay vừa lúc gặp phải, là cơ hội trời ban, giết không được thật giết Thế Thân, cũng có thể giải hận, thế phải vi sư báo thủ. Lục Yên cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là cầm trong tay lá trúc nhẹ nhàng bắn ra. Đốt, kia phiến yếu đốt lá trúc lại phát ra tiếng sắt thép va chạm, hóa thành một đạo thanh quang phá không mà đi. Phó Quân Sức mũi kiếm khoảng cách Lục Yên còn có 10 mét khoảng cách, đột nhiên thân thể cứng một chút, trực tiếp rơi xuống, nàng khó có thể tin mà cúi đầu, nhìn thấy mình nơi ngực nhiều một cái lỗ máu. Cái này, không có khả năng. Thế Thân, cũng mạnh như vậy. Lá trúc xuyên thấu trái tim của nàng sau dư thế không giảm, thật sâu đinh nhập phía sau một gốc thô trúc, đem cây gậy trúc chặt đứt. Phanh. Phó Quân Sức thi thể trùng điệp ngã xuống đất, tóe lên một mảnh bụi đất. 1000 vận mệnh điểm. Vũ Văn Hoa cập lần nữa quỳ trên mặt đất, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn thấy được rõ ràng, kia phiến lá trúc đang phi hành trên đường lại là tại trên cổ mình dạo qua một vòng về sau, mới kiếm gậy giết người. Vừa rồi nếu là bệ hạ có sát tâm, hắn đã đầu người rơi xuống đất. Đây là kinh khủng bực nào nội lực trường khống. Bệ hạ thần công cái thế. Thạch Long phản ứng đầu tiên, hành lễ hô to, Vũ Văn Hoa cập liền đội vàng đi theo hành lễ, bệ hạ võ công thông thiên, chúng thần thán phục. 200 kỵ binh cùng kêu lên hò hét, bệ hạ vẫn năm. Lục Yên nhẹ nhàng quát tay, đều đứng lên đi. Vũ Văn Ái Khanh đem thích khách này thi thể mang theo, treo ở Dương Châu trên đầu thành, thị chúng 3 ngày. Là, bệ hạ. Dương Châu đầu tường, Phó Quân Sức thi thể trong gió nhẹ nhàng lay động, dẫn tới vô số dân chúng vây xem. Vũ Văn Hoa cập đứng ở trên tường thành, sắc mặt âm tình bất định. Đại nhân, cái này, phó tướng muốn nói lại thôi. Chiếu làm liền là. Vũ Văn Hoa cập âm thanh lạnh lùng nói, truyền lệnh xuống, liền nói nàng này ám sát bệ hạ chưa đạt, đã bị chính pháp. Phó tướng thấp giọng hỏi, có thể giang đô bên kia? Ngậm miệng. Vũ Văn Hoa cập trong mắt hàn quang lóe lên, chuyện hôm nay, ai dám tiết lộ nửa câu, ta giết hắn cả nhà. Chuyện này có thể làm, không thể nói. Chúng ta trung thành, vĩnh viễn là bệ hạ. Tại bệ hạ trong mắt, ta từ đầu đến cuối đều là bệ hạ nhất có thể tin thần tử. Vũ Văn Hoa cập thản nhiên nói, đối ta mà nói, người nào thắng, người đó là bệ hạ. Khấu trọng, từ từ lăng. Lục Yên nhìn lên trước mặt hai cái tiểu lưu manh, cái này hai là một nhân tài, dùng để kiếm điểm sổ, xông pha chiến đấu đều dư xài. Hai người các ngươi, về sau đi theo Thạch đạo trưởng a. Thạch Long đạo trưởng, ta đưa ngươi hai người đồ đệ này, ngươi có bằng lòng hay không? Ha ha, ngài đã mở kim khẩu, bần đạo tự nhiên bằng lòng. Thạch Long cười ha ha, nhìn xem Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nói rằng, lão phu bằng lòng thu hai người các ngươi làm đồ đệ, các ngươi có bằng lòng hay không bái lão phu làm thầy? Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người lúc này còn có chút mộng bức, bọn hắn tại mộng bức bên trong được mời đến nơi đây, sau đó mộng bức bên trong thấy được vô cùng kính ngưỡng Dương Châu đệ nhất cao thủ Thạch Long đạo trưởng. Sau đó nghe vị này anh Tuấn đại ca ca nói hai câu nói, liền thành tha thiết ước mơ Thạch Long đạo trưởng đồ đệ, không cần tiếp tục ăn nói mặc rách. Tất cả dường như giống như mộng ảo. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng quỳ gối Thạch Long trước mặt, cái chán để địa, thân thể bởi vì quá kích động mà run nhẹ nhẹ. Phát đạt rồi, về sau thành sư phụ thân truyền đệ tử, tại toàn bộ Dương Châu thành còn không phải đi ngang. Luyện võ công giỏi, bên bực kẻ yếu. Trước đánh môn lão đại tên Vương Bắt Đản kia, một ngày đánh 3 trận. Còn có Phùng lão Vương Bắt Đản, còn có hắn ác vợ cả, còn dám đánh chửi ước hiếp chính đầu, liền đem bọn hắn được cái chân cắt ngang. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Khấu Trọng thanh âm to, dẫn đầu dập đầu 3 cái. Từ Tử Lăng theo sát phía sau, động tác không bằng Khấu Trọng khoa trương như vậy, càng văn tĩnh một chút, bái kiến sư phụ, đồ nhi ổn tỏa chăm học khổ luyện, không phụ sư phụ vung trọng. Thạch Long nuốt dâu mỉm cười, khóe mắt liếc qua lại liếc nhìn một bên đứng chắp tay Lục Yên. Vị này bệ hạ an bài, hắn không dám không nghe theo, lại cũng tò mò tại sao lại coi trọng hai cái này đầu đường tiểu tử. Cái này hai tiểu tử tuổi tác đã lớn, căn cốt trưởng thành, liền xem như bắt đầu luyện công, cũng đã hoang phế trọng yếu nhất trúc cơ giai đoạn, khó mà có thành tựu. Nhưng nếu là bệ hạ phân phó, như vậy tất nhiên có bệ hạ cân nhắc. Hắn mặc dù nhìn không rõ, nhưng thành thật thật chấp hành chính là. Đường nội đến cám ơn ta, cám ơn trước. Dương tiên sinh, nếu không phải hắn đề cử, hai người các ngươi tiểu tử cũng không có cơ hội bái ta làm thầy. Tiểu tử Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, ta đại ca ca nếu là không bỏ, huynh đệ chúng ta hai cái nguyện bái ngài là cha nuôi, về sau cha nuôi bất luận phân phó sự tình gì chúng ta đều tuyệt không lùi bước. Tốt một cái tiểu tử gian hoạt, chiếm lên tiện nghi không có đủ, vừa được lớn như thế chỗ tốt không nói, còn đánh lên chủ ý của ta. Lục Yên cười ha ha nói, cha nuôi, ngài đây là đồng ý. Khấu Trọng bái kiến cha nuôi. Khấu Trọng cũng là đả xả tùy côn bên trên tính tình, trông thấy đuổi, đưa tay liền ôm lấy, chết không buông tay. Không nói hai lời, loảng xoảng bang chính là 9 cái khấu đầu. Từ Tử Lăng sắc mặt có chút đỏ lên, nhưng động tác không chậm chút nào, giống nhau tương đối lưu loát quỳ xuống dập đầu 9 cái. Cùng thế giới song tử Khấu Trọng, Từ Tử Lăng đạt thành phụ tử chi giao, 6000 vận mệnh điểm. Khá lắm, vẹn vẹn một cái phụ tử danh phận, thế mà cho nhiều như vậy. Cái này hai tiểu tử, quả nhiên là sinh trứng vàng gà a. Chương 116, trưởng khống Dương Châu, cầm tới hổ phù. Chương 116, trưởng khống Dương Châu, cầm tới hổ phù. Các ngươi có thể hô, nhưng là ta không nhận, lúc nào thời điểm các ngươi xông ra đến một phen sự nghiệp về sau, mới có để cho ta nhận tư cách của các ngươi. Lục Yên chỉ vào hai cái bì hầu tử nói rằng, bất quá, các ngươi đã lựa chọn hô cha, ta cũng không thể keo kiệt, dù sao cũng phải cho các ngươi chút chỗ tốt. Đưa tay trộm một cái, hai tên tiểu tử đầu lập tức bị hắn bắt lấy, ta chuyển cho các ngươi hai bộ đường lối vận công làm căn cơ. Nhớ kỹ, đây chỉ là căn cơ, về sau có ngàn vạn biến hóa, chỉ ở các ngươi lĩnh ngộ của mình ở trong. Truyền xong công, Lục Uyên cũng không ngừng lại, trực tiếp đứng dậy mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Hai người đắm chìm trong tu hành ở trong, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Lao cha đâu? Lao cha đâu, sư phó? Khấu Trọng chỉ cảm thấy thân thể của mình dường như lập tức đều nhẹ đi nhiều. Rời đi một hồi lâu, các ngươi hai tiểu tử này thật đúng là đụng cơ duyên to lớn. Liền xem như Thạch Long cũng không thể không cảm thán hai cái này láo cá vật nhỏ vận đến thật sự là quá mạnh. Hai người các ngươi vật nhỏ cũng đừng kiêu ngạo, muốn có được vị kia tán thành cũng không phải đơn giản như vậy. Sư phụ, lão cha là thân phận gì? Nhìn ngài rất tôn trọng bộ dáng của hắn, không thể nói, đã hắn không có hướng các ngươi cho thấy thân phận, kia liền cần hai người các ngươi chính mình thăm dò. Tương lai luôn có gặp lại cơ hội, đây là có thể hay không chân chính bắt lấy cái này một cái cơ duyên, liền nhìn hai người các ngươi có thể hay không đạt được công nhận của hắn. Lời này nói chuyện ngược lại để hai người càng thêm hiếu kỳ vị này cha nuôi đến tột cùng là người thế nào. Vậy cần như thế nào thành tựu mới có tư cách bị cha nuôi tán thành? Khấu Trọng tò mò hỏi. Chính là, sư phụ ngài cùng chúng ta nói một mục tiêu, nhường hai huynh đệ chúng ta trong lòng cũng có một ít số. Thạch Long hơi suy tư một chút, tối thiểu nhất cũng phải là võ đạo tiên thiên, chứ hầu một phương a. Hai tên tiểu tử liếc nhau một cái, người sư phụ này cũng quá có thể thổi, còn võ đạo tiên thiên chứ hầu một phương, đều tới kia trình độ, còn cần nhận cha nuôi. Chính chúng ta liền đi làm người cha đi. Dương Châu trong thành phủ nha ở trong, Lục Uyên thân ảnh xuất hiện tại bên trong đại sảnh, tìm kiếm được Dương Châu tổng quản Ứt Chỉ Thắng. Ứt Chỉ Thắng cùng Vũ Văn Hóa Cập là bạn tri kỷ, song phương quan hệ cực sâu, chỉ là hắn trung thành cũng không phải là đại tùy, mà là lúc trước đại chu. Văn đế Dương Kiên đoạt đại chu Giang Sơn, thành lập đại tùy, thời gian trôi qua cũng không tính quá lâu. Lúc trước chịu chu triều ân huệ một ít lao nhân còn tại, mà Ứt Chỉ Thắng chính là ở trong một cái. Lục Uyên đi vào Dương Châu tin tức, hắn rất nhanh liền theo Vũ Văn Hóa Cập trong miệng biết được, lại không có chút nào đi bái kiến ý tứ, ngược lại hy vọng là có thể tránh thì tránh. Chưa từng gặp nhau là không còn gì tốt hơn, chỉ là không có nghĩ tới những thứ này là đại môn đều không ra, vị này lại chính mình tìm tới cửa. Dương Châu lệ thuộc yếu địa, chính là binh gia tất nhiên tranh chỗ, lại là thiên hạ tài phú tập hợp và phân tán trung tâm, thủy vận cùng mối nghiệp trung tâm, có thể nói là đại tùy viên thứ hai trái tim. Như thế địa phương trọng yếu, không thể giao cho trong tay của ngươi. Ta ý tứ, ngươi có thể minh bạch. Cái này loạn thần tặc tử muốn cướp ta Ứt Chỉ nhà cơ nghiệp. Ứt Chỉ Thắng trong lòng hận đến phát cuồng. Hùng ngồi phương Bắc lại muốn nhúng chàm Dương Châu, hắn đây là vì tương lai tiếp nhận thiên hạ làm chuẩn bị. Nhưng cái này Dương Châu vị trí thực sự quá trọng yếu, mỗi ngày vô số tiền tài lui tới lưu thông, càng quan hệ tới đại chu phục quốc khả năng, nắm giữ ở trong tay chính mình, nói ngoa phụ thuộc không có vấn đề. Nhưng nếu là trực tiếp cướp đi, nhường hắn chắp tay giao ra, cái kia chính là khinh người quá đáng. Nhưng trên mặt hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài, bởi vì hắn biết được, phàm là nói ra nửa chữ không nhi, hôm nay mệnh của hắn liền phải ở lại chỗ này. Lao thần bái kiến bệ hạ. Hắn chậm rãi từ trong ngực lấy ra thanh đồng hộ phù, hai tay nâng qua đỉnh đầu, Dương Châu thủy lục binh mã đều ở này phủ. Bệ hạ như cần, lao thần tự nhiên dâng lên. Lục Uyên không có tiếp, chỉ là cười như không cười nhìn xem hắn. Trong sảnh dường như bỗng nhiên nhân xuống đứng im khóa, liền ngoài cửa sổ côn trùng kêu vang đều biến mất, dường như cả tòa phủ nha bị ngăn cách tại thiên địa bên ngoài. Ứt Chỉ tổng quản. Lục Uyên đầu ngón tay điểm nhẹ bàn, người trong tay áo kia mùi am khí rất tinh diệu, là chuyên môn chuẩn bị kỹ càng dùng tới đối phó Trầm A. Ứt Chỉ Thắng con người đột nhiên co lại, hắn giấu ở trong tay áo ám khí chính là trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất thợ khéo lỗ rượu tử tỉ mỉ chế tạo. Bên trong chứa 108 căn lông châu châm nhỏ, chỉ cần ấn vào kho chứa máy bay quát, lông châu châm nhỏ liền sẽ lập tức nổ bắn ra đến. Chuyên phá các loại hộ thể cương khí, cái này lông châu châm nhỏ vừa nhu vừa mềm, lại túy độc bắn nhập thể nội về sau, nhưng tại trong mạch máu theo huyết dịch lưu động, tiến vào trái tim, não bộ, có thể nói là một khi bên trong kim châm, vô cùng thống khổ, dở sống dở chết. Bệ hạ, ý của ngài, lão thần không rõ. Phòng khách này vừa mới một lần nữa sửa qua, dưới mặt đất dấu có cơ quan lôi hỏa, từ khi chấm tiến đến về sau ngoài phòng liền xuất hiện 12 tên tử sĩ, hậu viện giả sơn sau mai phục 30 xe nọ thủ. Hắn bỗng nhiên cười, lá gan của ngươi không nhỏ à, chấm chỉ làm mưu đồ ngươi tại Dương Châu một chút binh mã. Nhưng ngươi đang lưu đồ chấp tính mệnh, ngươi đoán chắc ta sẽ đến. Ứt Chỉ Thắng toàn thân run lên, dường như nhận to lớn kinh hãi, trong tay hổ phù len ken rơi xuống đất. Cả tòa đại sảnh bỗng nhiên xoay chuyển, mấy chục đạo lại thô lại lớn hàng quang theo bốn phương tám hướng phóng tới. Ngói nóc nhà cùng nhau sốc lên, 12 đạo bóng đen như chim ưng đập xuống. Đáng sợ nhất là mặt đất bỗng nhiên sụp đổ, lộ ra phía dưới hiện ra u lam gai nhọn, ngâm kịch độc. Lục Uyên than nhẹ một tiếng, trên thân trực tiếp xuất hiện vàng nóng ánh hộ thể thần quang, những cái kia sàng nọ ám khí bắn tại cái này kim sắc khí trên tường, trực tiếp bị ngăn trở, đinh đinh đương đương giòn vang nối thành một mảnh. Như thần Phật đồng dạng, bốn đạo thanh quang bay qua. 12 tên tử sĩ còn giữa không trung lại đột nhiên cứng đờ, mỗi người cổ đều bị tức mất một nửa. Hậu viện truyền đến liên tiếp không ngừng rất nhỏ tiếng ngã xuống đất, những cái kia người bắn nỏ liền kêu thảm đều không có phát ra liền đều đã chết đi. Người! Ứt Chỉ Thắng muốn động, lại phát hiện quanh người hắn yếu huyệt chẳng biết lúc nào bị kình khí vô hình phong tỏa, cả ngón tay đều không động được. Lục Uyên nhặt lên trên đất hổ phù, nhẹ nhàng thổi đi cũng không tồn tại cho bụi, quẳng hổ phù làm hiệu, cầm mệnh của ngươi đến xò xét. Các ngươi cũng là điên rồi Bắc Quân, ngươi cái này loạn thần tặc tử, một thân thực lực quả nhiên danh bất hư truyền, như vậy bố trí vậy mà đều không thể làm chân ngươi xuống di động nửa bước. Lao thần trung thành tuyệt đối, vì ta đại tùy Giang Sơn vĩnh cố, vạn chết thì có làm sao? Ta tuyệt không tin ngươi thật là bệ hạ, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lao phu đối đại tùy trung tâm, thiên địa chứng giám, nhật nguyệt có thể bày tỏ. Cho tới bây giờ còn tại đùa nghịch ngươi tiểu thông minh, hướng chấm biểu trung tâm. Vẫn là dẫn dụ chấm cùng ngươi diễn một trận quân thần đấu đúng, có thể ngươi cấp này hạ cơ quan, bất động tức có thể vô sự. Nếu là động, có phải hay không phía dưới cơ quan lôi hỏa liền phải nổ tung? Ý nghĩ không tệ, đáng tiếc, đối chấm vô dụng. Lục Yên thân ảnh trong nháy mắt biến mất, mà bất chỉ thắng đầu người rơi xuống đất. Hổ phù đưa cho Thạch Long, Dương Châu chân chính nắm giữ ở trong tay. Chương 117, mời bệ hạ Long Ngự Quy Thiên. Chương 117, mời bệ hạ Long Ngự Quy Thiên. Lục Yên rời đi Dương Châu, xuôi theo Trường Giang hướng tây mà đi, tại Hổ Khiêu hiệp trước lên mở, đổi thành đi đường bộ. Tiếp theo tại Trường Giang thứ nhất vịnh danh xưng Thạch Cổ sau, xuôi theo Giang Nam hạ, đến Mưa Mông Sơn. Mà hắn muốn tới địa phương, chính là dấu ở Mưa Mông Sơn, trên ngọn núi Tử Hàng Tinh Trai. Lúc này vừa lúc sáng sớm, trên núi sương mù còn không có tan hết, Lục Yên đã đứng ở nhà tại trong núi này, mây sâu không biết chỗ trước tấm địa đá. Đầu ngón tay khẽ vuốt qua vết kiếm kia, cái này là năm đó Ni lưu lại ân ký. Biết rõ ta muốn tới, lại không người đón lấy, đây là muốn nhường chính ta bái sơn a. Từ Hàng Tinh Trai, quả nhiên kiêu ngạo gấp. Đây là muốn khảo nghiệm ta đây. Ha ha. Lục Yên cười khẽ, tốt một cái thế thiên tuyển đế. Ngẩng đầu đứng lên, cách đó không xa chính là một cánh cửa. Hán, tới. Phạm Thanh Huệ sắc mặt nghiêm túc nhìn xem chân núi phương hướng, đứng tại bên người nàng, chính là được xưng là nói môn đệ nhất người ba đại tông sư Chi Linh đạo kỳ. Kẻ thiện thì không đến, kẻ đến không thiện. Lấy hắn diệt quốc đồ thành bá đạo, sợ là dung không được có thế lực có thể bao trùm ở trên hắn. Linh đạo kỳ vớt vớt râu ria nói rằng, kiếp nạn này như là không thể hóa giải, hoặc là vị này bệ hạ đại nghiệp băng tán, hoặc là Từ Hàng Tĩnh Trai hóa thành lịch sử. Thanh Huệ, ngươi thật chuẩn bị sẵn sàng sao? Năm đó hắn vì nhìn Từ Hàng kiếm điện, thiếu Từ Hàng Tĩnh Trai một cái đại nhân tình. Lần này được mời tới, chính là vì đối phó phía bắc vị kia bệ hạ. Đế vương là thế gian bá đạo nhất nhân vật, hoặc là không có năng lực làm được, chỉ cần có năng lực làm được liền tuyệt đối không cho phép bất kỳ dám, thế thiên tuyển quân chủ thế lực tồn tại. Không phải ta muốn làm như vậy, mà là chỉ có thể làm như vậy, võ đạo đại tông sư cấp độ hoàng đế sẽ chỉ là chúng sinh tai nạn, mà không phải là chúng sinh phúc ấm. Hắn quá bá đạo, không kiêng kỵ, không người có thể trị. Phạm Thanh Huệ chậm rãi nói rằng, nhìn về phía bên người sư Phi Huyền, giữa song phương tất nhiên có một trận chiến này là lý niệm chi tranh, không thể tránh né. Nếu là chúng ta thua, ngươi liền yêu hắn, toàn tâm toàn ý yêu hắn, đừng có chút nào cửu hận. Ngươi kiếm tâm thông minh, có thể dùng tuệ kiếm trạng tạm niệm. Toàn tâm toàn ý, lấy thân tự ma, hóa tu la là Bồ Tát. Ngươi hiểu chưa? Sư phụ sư Phi Huyền thấy sư phụ, lại nhìn xem vẻ mặt đều cực kỳ ngưng trọng các vị trưởng lão. Từ sau sơn bí cảnh, xuống núi a. Sư Phi Huyền rung động trong lòng, nơi này tụ tập chính là Từ Hàng Tĩnh Trai tất cả cao thủ, còn có Linh đạo kỳ cái này ngoại viện, sư phụ thế mà đều cũng không đủ nắm chắc thắng lợi a. Chứ ma vệ đạo, cần lấy máu đến nhiễm. Ta không xuống địa ngục, ai xuống địa ngục, gõ vang đón khách chung, mời lại ma lên núi a. Kèn tiếng chuông vang 9 lần. Gõ chung đón khách, nhưng không thấy cửa mở, không gặp người đến. Lục Yên liền đã minh bạch ý của các nàng lúc này nhấc chân lên núi. Người đến dừng bước. Thanh lãnh giọng nữ theo đệ nhất trọng phía sau cửa truyền đến, đây là Võ Lâm Thánh Địa thành tịch chỗ. Lời còn chưa dứt, Lục Yên đã tới trước cửa. Thủ vệ áo xám nữ nhi con người đột nhiên co lại, nàng lại không thấy rõ đối phương là như thế nào leo lên cái này ngán cấp thềm đá. Mở cửa. Lục Yên đứng chắc tay, nữ nhi trường kiếm trong tay tranh ra khỏi vỏ ba tấc, thí chủ có biết ta tính trai quý củ. Muốn bên trên đế đạp phòng, cần qua thất trọng cửa. Một mảnh lá trúc đột nhiên dán lên nàng cổ họng, nữ nhi hãi nhiên phát hiện, cái này cái lá cây đúng là theo nàng cổ áo của mình bên trên lấy xuống. Đệ nhất trọng. Lục Yên cùng nàng gặp thoáng qua, lưu cho thời gian của các ngươi không nhiều lắm. Nữ nhi cương tại nguyên chỗ, mi tâm một chút vết đỏ dần dần mở rộng. 500 vận mệnh điểm. Đệ nhị trọng trước cửa, hai tên lão ni cô cầm kiếm mà đứng. A Di Đà Phật, thí chủ giết chóc quá mức, cần biết bỏ xuống đồ đao. Lập địa thành Phật. Lục Yên cong ngón đúng ra, hai đạo thanh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, gặp Phật tổ, giúp chấm hỏi một chút, lời ấy giải thích thế nào? 600 vận mệnh điểm. 600 vận mệnh điểm. Đệ tam trọng trước cửa, bốn tên trung niên nữ ni kết thành kiếm trận. Thấy Lục Yên thân ảnh hiện hiện, bốn người đồng thời xuất kiếm, kiếm quang như mạng. Tứ tượng kiếm trận. Lục Yên khẽ cười một tiếng, tay áo nhẹ phẩy. Giang giác bốn tiếng giòn vang, bốn trôi thép tinh trường kiếm đồng thời đứt thành hai đoạn. Nữ ni nhóm kêu rên rút lui, sau đó ngã ngồi trên mặt đất, chắp tay trước ngực. Ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? A Di Đà Phật, thiên hai. Thiên hai. 1800 vận mệnh điểm. Đệ tứ trọng trước cửa, tám tên đệ tử trẻ tuổi ngồi quỳ chân tụng kinh. Từng cái xinh đẹp như hoa toàn thân áo trắng, ta thấy mà yêu. Không tiến công cũng không phòng thủ, cứ như vậy giớn cổ lên để ngươi giết, điềm đạm đáng yêu. Muốn qua cửa này, trước hết giết trước cửa người. Tiểu hoa như nước, ánh mắt thanh tịnh, nhìn ngươi là có hay không bỏ được. Lục Yên bước chân không ngừng, ồn ào. Tám tên mỹ nhân đệ tử như bị sét đánh, túi đầu mà qua. 4000 vận mệnh điểm. Đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng, ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn các nàng đi chết. Linh đạo kỳ nhìn xem nguyên một đám tử vong sạch trai đệ tử, có chút không đành lòng. Chứ ma vệ đạo mà chết, sao mà chán quá hay. Phạm Thanh Huệ nhắm mắt lại, chậm rãi nói rằng, đệ lục trọng cửa phá. Lục Yên nhìn xem đệ thất trọng màu đỏ cánh cửa, nơi này không có người giữ cửa. Màu đỏ thắm cánh cửa không gió tự mở. Phạm Thanh Huệ cùng Linh đạo kỳ đứng song vai, phía sau là 18 vị tinh trai lão nhân. Các hạ nên xưng hô như thế nào? Phạm Thanh Huệ thanh âm thanh lãnh, ngươi thật là dương còn sao? Ngươi cảm thấy nên xưng hô như thế nào chấm? Lục Yên cười hỏi, chấm cũng muốn hỏi hỏi, tại trong mắt của các ngươi, chấm tính là gì? Ngươi đem mình làm Dương Quảng, kia ngươi chính là Dương Quảng. Phạm Thanh Huệ dẫn đầu sạch trai chúng đệ tử bái kiến bệ hạ. Những người khác cũng cùng nhau không mình hành lễ. Ta nhớ được Từ Hàng Tĩnh Trai đều là nữ đệ tử, chưa từng có thêm ra lô mũi châu. Ngươi xưng hô như thế nào? Lại là tinh trai mấy đời đệ tử. Lục Yên không nhìn các nàng cũng không để các nàng đứng dậy, ánh mắt rơi vào Ninh Đạo Kỳ trên thân. Bần đạo Ninh Đạo Kỳ bái kiến bệ hạ. Ngươi chính là thiên hạ ba đại tông sư một trong, lại được xưng làm Phật môn đệ nhất chó săn Ninh Đạo Kỳ. Ninh Đạo Kỳ sắc mặt xanh lét, thuyết pháp này đủ khó nghe. Bần đạo chỉ là thiếu từ hàng tinh trai một cái ân tình mà thôi, sao là chó săn mà nói? Bệ hạ thân làm nhất quốc chi quân, lại xính miệng lưỡi nhanh chóng, thật sự là khiến bần đạo thất vọng. Phạm Thanh Huệ bọn người ngồi thẳng lên, nhìn xem Lục Uyên, bệ hạ trên thân sát ý sùng tiêu, đổ thành diệt quốc chỉ là bình thường, giết chóc quá mức, có hại âm nước, thực sự không thích hợp đế vương chi vị. Cái gì là hoàng đế? Lục Uyên chắp hai tay sau lưng, phàm giang hà chỗ đến, nhật nguyện chỗ chiếu, đều là hán thổ. Quét ngang bát hoang lục hợp, phổ thiên phía dưới, duy ta độc tôn. Đây mới là hoàng đế. Giết chóc quá mức. Cái này mới bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hướng tây còn chưa tới Lang Cư Tư, hướng nam chưa tới chân trời góc biển, hướng bắc còn chưa tới Bắc Cực băng hải, hướng đông vị tới Phù Tang. Thiên hạ chưa nhất thống, giết chóc vừa mới bắt đầu. Ngươi hiểu không? Ngươi cái gì cũng đều không hiểu. A Di Đà Phật, vô lượng tiên tôn, cực kỳ hiếu chiến, họa loạn thiên hạ, ngươi so Giang Đô vị kia càng đáng sợ. Liệt vị tổ sư ở trên, đệ tử chờ xả thân trừ ma. Độc tài, cái thế ma đầu, bần đạo cũng không thể không giết ngươi. Cung thỉnh bệ hạ long ngự quy thiên. Chương 118, tứ đại kỳ thư chi từ hàng kiếm quyết. Từ hàng kiếm trai hủy diệt. Chương 118, tứ đại kỳ thư chi từ hàng kiếm quyết. Từ hàng kiếm trai hủy diệt. Phạm Thanh Huệ nhất thanh thanh hát, trong tay một lòng kiếm bỗng nhiên toát ra sáng chói ánh sáng hoa. Lấy kiếm tâm thông minh cảnh giới, thi triển bị ngạn kiếm quyết thức thứ ba Phật tung chợt hiện. Linh đạo kỳ tay áo phồng lên, tán thủ bắt pháp đã triển khai. 18 vị tinh trai trưởng lão kết thành kiếm trận, khí cơ nối thành một mảnh. Lục Yên đứng chắc tay, áo bào không gió mà bay, đến. Nhường chấm nhìn một chút các ngươi là thế nào đưa ta quy thiên. Chanh, một lòng kiếm dẫn đầu đâm đến, mũi kiếm rung động ở giữa phân hóa ra kim quang Phật ảnh, điểm điểm Phật quang, mỗi một tinh điểm đều chỉ hướng Lục Yên một chỗ yếu hại. Cùng lúc đó, Linh Đạo Kỳ tán thủ bắt phát như trường giang đại hà giống như mãnh liệt mà đến, 18 vị trưởng lão kiếm khí càng là dệt thành thiên la địa võng. Lục Yên bỗng nhiên cười, trên thân đột nhiên xuất hiện kim quang lóe ánh, kim sắc lồng khí bao phủ toàn thân. Xôi trào mãnh liệt công kích đánh vào cái này kim sắc lồng khí phía trên, không thể tóe lên chút nào gợn sóng. Tài năng chỉ có thế a. Hắn đưa tay phải ra ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm một cái. Thiên cái trước to lớn ngón tay màu vàng nóng rủ xuống, cái này ngón tay nhìn có ba trượng lớn nhỏ. Kim sắc, sáng chói, hạ xuống từ trên trời như lưu tinh, dường như không thể ngăn cản. Đốt. Phanh. Phanh. Một lòng kiếm Phật tung trong nháy mắt tiêu tán, Phạm Thanh Huệ như bị sét đánh, liền lùi lại vài bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Linh Đạo Kỳ thân thể bị cái này một cây to lớn ngón tay mạnh mẽ ấn xuống, hai tay nâng bầu trời, sắc mặt chợt đỏ bừng, không còn chút nào nữa tiên phong đạo cốt ý vị. Mà kia 18 đạo kiếm khí càng là tại khoảng cách Lục Yên ba thước chỗ liền trừ khử vô hình. Chuyển. Vâng. Luân chuyển tá lực thoát thân đi ra, nhìn xem kia trên mặt đất lưu lại lớn dấu tay cái này. Làm sao có thể? Linh Đạo Kỳ hãi nhiên biến sắc, đây là võ công gì? Phạm Thanh Huệ sắc mặt trắng bệnh, như thần như ma, hắn so trong truyền thuyết càng cường đại. Cái này gọi, đại hoàng tù thiên chỉ. Lục Yên chậm rãi hướng về phía trước, chấm cho các ngươi cơ hội, nếu như các ngươi sớm xuống núi nên đón, đưa về chấm ngọc tỷ, còn có thể giữ lại các ngươi một con đường sống. Nhưng chính các ngươi từ bỏ. Hắn môi đi một bước, khí thế trên người liền cường thịnh một phần, thế tiên tuyệt đế. Các ngươi cũng xứng. Dùng nhất bản pháp, kết chu ma đại trận. Phạm Thanh Huệ lệ quát một tiếng. 18 vị trưởng lão đống nhiên biến hóa phương vị, Phạm Thanh Huệ thì đứng ở trung tâm. 19 vị đỉnh cấp tiên thiên cao thủ đồng thời dẫn động thiên địa linh khí. Toàn bộ đế đạp phong bên trên thiên địa nguyên khí đều bị dẫn động, hội tụ thành một đạo gió lốc. Có chút ý tứ. Lục Yên dừng bước lại, mượn thiên địa chi lực, khí tức cấu kết, tan 18 người làm một thể. Đây là tham khảo đạt ma 18 la hán trận a, sát thực bất phàm. Ma đầu nhận lấy cái chết. 18 người lực lượng hội tụ tại Phạm Thanh Huệ trong thân thể. Bàng bạc lực lượng tại trong cơ thể của nàng không câu chuyện, yếu ớt thân thể căn bản là không chịu nổi như vậy sôi trào mãnh liệt lực lượng. Từng quả huyết điểm lít nha lít nhít tại trên thân thể xuất hiện. Bị ngạn kiếm quyết thức thứ 9, dừng ở đến mở. Kim cương bất hoại chi thân. Sáng chói kim sắc vòng bảo hộ xuất hiện lần nữa, tiêu kiếm quang sáng chói cùng cái này kim sắc vòng bảo hộ va chạm. Phát ra nổ thật to. Bụi mù tán đi, Lục Yên như cũ đứng tại chỗ, liền góc áo đều không có loạn. Đến phiên chấm. Hắn nhấc vung tay lên, bốn đạo thanh quang trong chớp mắt, 18 vị lao ni kiếm trận trong nháy mắt sụp đổ, 18 quả đầu lâu phóng lên tận trời. 18000 vận mệnh điểm. Linh Đạo Kỳ thấy thế, thở dài một tiếng, mà thôi. Ma Long, Linh Đạo Kỳ cũng chỉ có thể xả thân đồ ma. Hắn đông nhiên thân hình tăng gọn, cả người hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Lục Yên, đúng là dự định đồng quy vu tận. Can đảm lắm. Lục Yên thân ảnh trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa lúc, vừa lúc tại Linh Đạo Kỳ phía sau, ngón tay chỉ tại trên gáy của hắn. 5000 vận mệnh điểm. Phạm Thanh Huệ mặt xám như tro, một lòng kiếm len ken rơi xuống đất, ngươi rốt cuộc là người nào? Cái này căn bản cũng không phải là nhân gian hẳn là có chiến lực, cho dù là ni tổ sư trọng sinh, cho dù là tà đế tái nhập, cũng chưa chắc có thể mạnh hơn ngươi. Nhưng vào lúc này, em hai tiếng tiêu chuyển đến, một đạo trắng thuần thân ảnh bay tới, chính là 20 năm trước lấy thân tự ma Bích Tú Tâm. Nàng ngọc tiêu vừa tuổi, sóng âm như sóng, lại nhường Lục Yên thân hình hơi dừng lại. Thú vị. Lục Yên cười khẽ, Phật ma hai mặt một thể, cái này tiếng tiêu bên trong, có Phật từ bi, cũng có ma âm tàn, thật sự là thú vị. Có Phật có ma, ngươi nên chính là 20 năm trước lấy thân tự ma bích tu tâm. Chỉ là ngươi xem Thạch Chi Hiên bất tử ấn pháp, Phật tâm liền có ma tính, lao không đi. Bích tu tâm không đáp, tiếng tiêu chợt chuyển thê lương. Mặt đất bàn đá xanh nhao nhao nổ tung, sóng âm hóa thành như là thực chất lưỡi dao của tới. Lục Yên bỗng nhiên há miệng, hét dài một tiếng như long ngâm cửu thiên. Sóng âm đụng nhau trong nháy mắt, bích tú tâm trong tay ngọc tiêu vỡ vụn thành từng mảnh, thất khiếu chảy máu mà chết. 2500 vận mệnh điểm. Trai chủ, ta muốn thấy nhìn từ hàng kiếm điện, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này tứ đại kỳ thư một trong, lại có cái gì điểm đặc biệt? Phạm Thanh Huệ yên lặng đứng dậy, mang theo Lục Yên hướng về từ hàng kiếm điện ẩn giấu vị trí chỗ. Lúc trước Ninh Đạo Kỳ nhìn thoáng qua về sau, hơi kém bỏ mình. Có lẽ có thể dùng từ hàng kiếm điện bản thân đặc dị, đổi lấy giết hắn một cơ hội. Đây chính là từ hàng kiếm điện. Đầu ngón tay vừa chạm đến trang sách, toàn bộ điện tịch đột nhiên toát ra nhàn nhạt quang hoa. Bên trong mỗi chữ mỗi câu đều dường như hóa thành một đạo kiếm quang, sáp nhập vào tinh thần của hắn ở trong. Là truyền thừa, cũng là lịch đại người tu hành cảm ngộ, người tu hành tâm huyết cùng chấp niệm. Tinh thần của các nàng hội tụ tại quyển này kỳ trên sách, cảnh giới càng mạnh càng có thể cảm nhận được các nàng tồn tại. Cảm ngộ từ hàng kiếm điện, đồng thời cũng là tại thế giới tinh thần bên trong cùng các nàng luận bàn chiến đấu. Đồng nguyên chịu che chở, không đồng nguyên chịu công kích. Đây cũng là lúc trước Ninh Đạo Kỳ sau khi xem xong thổ huyết trọng thương nguyên nhân, đối thủ của hắn, Lan Nhi, cũng là từ hàng tịnh trai lịch đại tinh anh. Chỉ là tàn niệm, một chút tinh thần, cũng dám làm càn. Lục Yên hai mắt ngưng tụ, lực lượng tinh thần hóa thành một đầu xích long, đem những cái kia vô hình tiểu kiếm toàn bộ xoắn nát. Thì ra là thế. Trong chốc lát, vô số kiếm đạo cảm nội tràn vào trong đầu. Lấy khí chủ linh thần tâm ngũ đại yếu quyết là cương lĩnh, kiếm khí trường giang, kiếm chủ thiên địa, kiếm linh hoàn vũ, kiếm thần không ta, kiếm tâm thông minh. 30 thức bị ngạn kiếm quyết không ngừng tinh luyện, hóa thành bị ngạn chín thức theo thứ tự là phổ huệ chúng sinh, tròn gỗ tự mãn, Phật tung chợt hiện, Phật quang mới nở, thiền tâm vắng vẻ, linh tuệ vô song, bị ngạn tiếp dẫn, minh tâm kiến tính, dừng ở đến mở. Hảo kiếm, quả nhiên là hảo kiếm. Lục Yên cười ha ha, ma đầu nhận lấy cái chết. Ồn ào. Một tay cầm từ hàng kiếm điện, một chỉ lấy kiếm khí xuyên thấu ý đồ đánh lén Phạm Thanh Huệ mỹ tâm. 3800 vận mệnh điểm. Chương 119, chỉ cần ta đầu hàng rất nhanh, bàn tay liền đánh không đến trên mặt. Chương 119, chỉ cần ta đầu hàng rất nhanh, bàn tay liền đánh không đến trên mặt. Lục Yên so sánh một chút, không tính qua đầu văn bộ phận, cái này từ hàng kiếm điện so với quảng thành từ 7 bức hành khí đồ, không kém quá nhiều, gánh vác được tứ đại kỳ thư một trong. Tứ đại kỳ thư ở trong, ngoại trừ thiên ma sách bên ngoài, đều là tham khảo chiến thần đồ lục mà sáng tạo, nhưng ngoại trừ từ hàng kiếm điện bên ngoài, đều có thể phá toái hư không. Liên số nó kém cỏi nhất, nhưng nói trở lại, mặc dù lập ý thấp nhất, nhưng sát ý đủ lớn. Ngũ đại căn quyền kiếm quyết, cửu đại kiếm thế, từ đầu đến cuối không ngừng tinh luyện tiến bộ, sát khí kinh người. Bây giờ ta càng phát hiếu kỳ, còn lại hai quyển kỳ thư ghi lại là như thế nào tuyệt kỹ. Tại Phạm Thanh Huệ bọn người chết đi trong nháy mắt, mài đao trong đường tống quyết, không cẩn thận bóp nát cùng một chỗ đá mài đao. Lý Việt ở trong ngay tại nghỉ ngơi Lý Uyên, trong lòng đau xót, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt. Dùng tên giả Bùi Cự Tả Vương Thạch Chi Hiên, sắc mặt kịch liệt biến hóa, khi thì từ bi như Phật, khi thì hung lệ như ma. Tú tâm thế tiên tuyển đế, chết chưa hết tội. Lục Uyên nhìn xem tòa này đứng sừng sững mấy trăm năm võ lâm thánh địa, đột nhiên nhấc tay khẽ vẫy. Nguyên một đám nắm đấm vàng luân phiên đánh xuống, cả tòa đỉnh núi đều đang chấn động. Kể từ hôm nay, thế gian lại không từ hàng tinh trai. Đi xuống dưới núi, bể nát thất trọng cửa, toàn bộ đường núi chỉ còn lại bia đá lẻ loi trơ trọi đứng thẳng. Lục Yên đi lên trước, xóa đi nhà tại trong núi này, mây sâu không biết chỗ chữ viết, lại lấy kiếm khí khắc xuống mới văn tự, phổ thiên phía dưới đều là vương thổ. Đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Sau 3 ngày, thứ nhất rung động thiên hạ tin tức truyền ra, đại tùy hoàng đế bệ hạ Dương Quảng Độc bên trên đế đặt phòng, giết Phạm Thanh Huệ, trảm Linh Đạo Kỳ, diệt từ hàng tinh trai. Giang đô hành cung bên trong, Dương Quảng nhìn xem tình báo cười to, tốt, rất tốt, phi thường tốt. Những này chọc ni cô cũng có hôm nay. Thế thiên tuyển đế, lần này đem mệnh đều góp đi bảo, thống khoái, thật sự là thống khoái. Đem một phần thánh chỉ trải rộng ra, Dương Quảng nâng bút liền sách viết. Người này đối chấm tính tình, ha 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 ha, không hổ là ta Dương Quảng bản thể, đã như vậy, ngươi để cho ta thống khoái, ta cũng làm cho người thống khoái. Hoàng Hà phía bắc liền đưa ngươi. Nếu là có thể diệt tính niệm tiền viện đám kia con lựa chọn, đem truyền quốc ngọc tỷ thu hồi, Trường Giang phía bắc cũng đều cho ngươi. Nhìn trên bàn thánh chỉ, Tiêu Hoàng hậu trên mặt cả kinh thất sắc, vậy hạ, ngươi như thế biết, chẳng phải thừa nhận chính mình là bất luận ta có thừa nhận hay không, là thật là giả, người trong thiên hạ tự có kết luận. Đã như vậy, cùng nó phía bắc cái này tốt đẹp cương vực nhường kia giỏi tâm lý phiệt chiếm cứ, chẳng bằng đưa cho Dương Quảng. Ai bảo hắn cũng là Dương Quảng đâu, ha 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 ha. Viết xong thánh chỉ, đem bút văng ra, Dương Quảng quay đầu đối Tiêu Hoàng hậu nói, a hằng, hôm nay chấm cao hứng, bồi chấm thật tốt uống một chén. Từ hàng tinh trai hủy diệt tin tức, cấp tốc như là như cơn lốc tịch quyển thiên hạ, khuyết tán tốc độ nhanh chóng, bất luận là giang hồ vẫn là miếu đường, đều vì thế mà chấn động. Trước Chu Từ Hàng, sau diệt tịch niệm, quét sạch ma môn, lại thống giang sơn. Khinh miệt thế gia, trọng dụng hàn môn, mở đất cương vạn giảm, hoàn vũ độc tôn. Hai câu nói, đi theo phong bạo cùng một chỗ truyền khắp tứ phương, nghe nói hai câu này chính là tùy đế Dương Quảng chân chính kế hoạch. Bây giờ đã tại nghiêm khắc chấp hành ở trong. Ba trình cao cú lệ, chảy hết thế gia máu, phương bắc uyên bác đại địa, trọng dụng lệnh môn tử đệ, làm thiên hạ đại lượng lệnh môn tử đệ bắc thượng tìm cơ hội. Hủy diệt từ hàng tĩnh trai, võ lâm mất đi một cái thánh địa. Lại tiêu diệt tính niệm tiền viện, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ ma môn khoé gió nổi mưa. Trọng trình sơn hà, suy yếu thế gia. Phía trên này mỗi một câu đều chân thực hữu hiệu, đều có thể cùng hiện thực từng cái đối ứng. Kế tiếp chính là tịnh niệm thiền viện, tịnh niệm thiền viện bên trong cất giấu truyền quốc ngọc tỷ, liền có tất nhiên diệt lý do. Bệ hạ chân thân tiềm long tại uyên nhiều năm như vậy, chính là vì cái này nhất phi trùng thiên, trọng trấn sơn hạ. Bây giờ long phi cửu ngũ đã không ngăn được, tùy tiện đánh giết ba đại tông sư, cái này có thể coi là siêu việt tông sư vô thượng đại tông sư chi cảnh. Từ xưa đến nay, hết thảy mới đi ra mấy vị. Việc hắn muốn làm, bất luận là ai chống cự, đều không khác châu chấu đá xe. Lý Uyên trong tay tình báo rơi xuống, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, từ hàng tinh trai lại bị một người tiêu diệt. Ba đại tông sư một trong linh đạo kỳ, hải quốc không còn. Người võ công thế nào mạnh tới mức này? Lý Thế Dân trầm giọng nói, phụ thân, Dương Quảng cử động lần này, toan tính quá lớn, hắn không chỉ có muốn diệt môn thiện, càng phải diệt võ lâm thánh địa. Không được có bất kỳ thế lực nào bao trùm ở trên hắn. Lý Kiến Thành nhíu mày, phụ thân, nhị đệ, chúng ta phải chăng nên tăng tốc khởi binh? Lý Uyên hít sâu một hơi, trách móc nói rằng, im ngay, bệ hạ chính là ta biểu đệ, máu mủ tình thâm, ngươi sao có thể có loại này đại nghịch bất đạo ý nghĩ? Chúng ta Lý gia thế hệ lòng son dạ sắt, chung với đại tùy, chung với bệ hạ, không được hồ ngôn loạn ngữ, để phòng có tai họa ngập đầu. Thế Dân, vi phụ có một cái gian khổ nhiệm vụ cần ngươi đi hoàn thành. Lý Uyên nhìn xem Lý Thế Dân trầm giọng nói rằng, mời phụ thân phân phó. Bác thượng, đi ném bệ hạ. Là cha trung tâm, nhường bệ hạ thấy rõ ràng. Lý Thế Dân ánh mắt lấp lóe, đây là lòng trung thành của ngươi a? Đây là muốn để cho ta đi làm hạt nhân a? Là, phụ thân đại nhân. Tống Quyết tại trên một tảng đá khắc lấy chữ Phó Thái Lâm, Ninh Ngạo Kỳ danh tự đã bị hoạch rơi, thay vào đó là một cái đế chữ. Phạm Thanh Huệ chết, Ninh Ngạo Kỳ cũng đã chết. Lấy lực lượng một người hủy diệt một cái mạnh nhất thánh địa, đáng sợ đáng sợ. Tống sư đạo thấp giọng nói, phụ thân, chúng ta nên làm như thế nào? Tống Quyết, không hề làm gì, bảo vệ chặt cánh cửa. Trong thiên hạ gia bá chủ, ta cần đi xem một chút, hắn là phương kia huyết mạch, nếu là ta Hán gia binh sĩ, Linh Nam tự nhiên chắp tay đưa lên, nếu là tạp lung tung máu. Tống Khuyết nhẹ nhàng nuốt ve trên tay trường đao, như vậy thì không thể không liều chết đánh một trận, có thể hướng vô thượng đại tông sư vung đao, dù chết không tiếc. Trúc Ngọc Nghiên đầu ngón tay gõ nhẹ bàn, trong mắt lóe lên một tia khoái ý, Phạm Thanh Huệ, Bích Tú Thâm, hai cái này tiện nhân đều đã chết, làm người buồn nôn từ hàng tịnh trai rốt cục diệt. Thống khoái, thật sự là thống khoái. Loan Loan cười khẽ, sư phụ, vậy chúng ta là không nên thừa cơ đương nhiên, đem từ hàng tịnh trai xúc tu nhanh nuốt toàn bộ diệt. Còn có kia chạy trốn thánh nữ sư Phi Huyền, bắt lấy nàng, bán vào ký viện. Hàng ngày tiếp khách, để cho ta nhìn một chút các nàng đến tột cùng có nhiều thánh khiết. Ép trên đầu mấy trăm năm một ngọn núi, giờ phút này rốt cục đẩy ra, thống khoái. Thật sự là thống khoái. Sư phụ ban khí, còn thật là lớn đâu. Loan Loan che miệng cười trộm. Tính nghiệm thiền viện ở trong, tứ đại thánh tăng tề tụ, vẻ mặt nghiêm túc. Trí Tuệ đại sư thở dài, A Di Đà Phật, Phạm trai chủ đã qua đời, thà đạo hữu cũng vong, bạo quân Dương Quảng bước kế tiếp, hẳn là ta tịnh niệm thiền viện. Đế Tâm Tôn giả trầm giọng nói, Hoa thị Bích chính là truyền quốc ngọc tỷ, vốn là nên còn tại đế vương trong tay, đế rộng cũng tuyệt không dung tha, như cùng bạo quân là địch, chúng ta kia 10 vạn Phật tử, khó thoát đổ đạo chi kiếp. Đạo Tín đại sư gật đầu, Hoa thị Bích vật này, chính là gặp nạn đầu nguồn, lưu tại nơi này, là họa không phải phúc. Gia đình tường đại sư nhắm mắt thật lâu, đột nhiên mở mắt, đã như vậy, không bằng chủ động dâng lên. Thiên hai, thiên hai. Ít ba gia đình tường đại sư chậm rãi nói, vậy hạ diệt từ hàng tinh trai là bởi vì các nàng thế thiên tuyển đế bao trùm hoàng quyền, mà chúng ta tịnh niệm thiền viện chỉ là hỗ trợ đảm bảo hòa thị bích, cũng vô can liên quan triều chính chi tâm. Đã bệ hạ có chí lớn hướng như vậy, cái này chuyển quốc ngọc tỷ liền lẽ ra nên trở lại trong tay bệ hạ, đây là chiều hướng phát triển, không phải sức người có thể ngăn cản. Trí Tuệ đại sư trầm ngâm, chúng ta chủ động dâng lên hòa thị bích, cho dù bệ hạ bởi vì lúc trước ấn tượng trong lòng đối với chúng ta không thích, cũng phải cấp người trong thiên hạ làm bộ dáng. Thiên Kim thị sư ngựa dâng lên hòa thị bích, cái này một phát kiếp cũng coi là vượt qua, chỉ cần chúng ta đầu hàng rất nhanh, phán quyết bàn tay liền đuổi không kịp ta. Thiên hai, thiên hai, đã muốn làm liền phải đem chuyện làm lớn, đã muốn cho liền phải đem mặt mũi cho đủ. Trí Tuệ Tôn giả vừa cười vừa nói, mười vạn Phật tử quỳ bái Phật đa chuyển thế nhân gian đế vương, chúng ta liền cho hắn tố kim thân, tôn hắn là chuyển thế Phật tổ, cũng cho ta đệ tử Phật môn tìm chỗ dựa a. Ha 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 ha, là cực kỳ cực, lời ấy rất là. Chương 120, sư tiên tử ngươi thật sự là quá kinh khủng. Chương 120, sư tiên tử ngươi thật sự là quá kinh khủng. Lục Yên một thân một mình đi đường, tốc độ rất nhanh, mỗi một bước bước ra liền đã 500-600 mét bên ngoài, xúc địa thành thốn. Không ngoài như vậy, cái gọi là tuấn mã ở trước mặt hắn cũng chậm đáng thương, tại vùng thế giới này ở trong, nói một tiếng lục địa thần tiên cũng hoàn toàn xứng đáng. Chỉ là tiêu hao hơi lớn hơn một chút mà thôi, lấy hắn hiện tại pháp lực hoàn toàn có thể chống ở một thời gian ngắn đi nhanh. Chỉ là không có tất yếu, còn vẫn cần đạn lại bay một hồi. Liên tịnh niệm tiền viện bên kia khả năng chuẩn bị cho hắn tốt một màn cho hay. Nếu là dùng quá tốc độ nhanh đuổi tới, ngược lại là không nhìn thấy muốn nhìn hí. Tại cái này sơn thủy ở giữa chậm ung dung hành động, khi thì ở trong núi, khi thì tại đỉnh núi, tâm cùng tự nhiên tương hợp, thể nội âm ngũ hành, dương ngũ hành, lấy năm đạo khí mạch lưu toan ở giữa tự nhiên vận chuyển. Vậy mà thoáng cái hòa hợp rất nhiều, phí tâm thần ít đi không ít. Nguyên bản chỉ có thể kiên trì nửa chén trà nhỏ, mà hắn giờ phút này lại có thể kiên trì hai thời gian uống cạn chung trà. Cứ như vậy trong lúc hành động, thể ngộ giữa thiên địa vật bị. Chợt nghe một hồi du dương tiếng địch réo rắt, như thanh tuyển chảy xuôi, lại như gió núi ngâm khẽ, tại cái này sơn thủy ở giữa, phá lệ làm cho người. Lục Yên dừng bước lại, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài một dặm trên một tảng đá, ngồi một vị áo trắng mỹ thiếu niên, cầm trong tay sáo ngọc, đang toàn tâm toàn ý thổi. Phía dưới là róc rách nước chảy, phía trên là sáng sủa trời trong, thanh phong từ đến, nước sóng lân lân. Thiếu niên này ước chừng 17-18 tuổi, khuôn mặt thanh tú như ngọc, khuôn mặt như vẽ, không che giấu được chính là một khí chất xuất trần. Hướng về phía trước bất quá đi hai bước, liền đã xuất hiện tại thiếu niên này phụ cận. Lục Yên ánh mắt quét qua, trong lòng đã minh bạch. Khí chất này, kiếm tâm thông minh. Hắn hiện tại cũng có, làm sao không có thể một cái liền nhận ra. Thế này sao lại là cái gì nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, rõ ràng là nữ giả nam trang sư Phi Huyền đang câu cá. Tiếng địch tim bật mà dừng, thiếu niên áo trắng mở mắt ra, ánh mắt thanh tịnh như nước, nhìn về phía Lục Yên lúc không nửa phần ý, ngược lại mang theo một tia hiếu kỳ cùng thưởng thức. Vị huynh đài này, có phải hay không ta quấy rầy tới ngươi? Sư Phi Huyền thu hồi sáo ngọc, thanh âm trong sáng bên trong mang theo vài phần yếu đuối. Lục Yên mỉm cười, đứng chắp tay, sơn dã nhàng dù, tiếng địch du dương, theo tiếng mà đến, nào có cái gì chỗ quấy rầy. Cũng là tiểu công tử tiếng địch động nhân, làm cho người ngừng chân. Sư Phi Huyền theo trên tảng đá nhẹ nhàng nhảy xuống, chắp tay thi lễ, tại hạ Tần Hán, vừa rồi đeo xấu. Huynh đài khí độ bất phàm, không biết xưng hô như thế nào. Họ Lục, tên một chữ biên chữ. Lục Yên thản nhiên nói. Sư Phi Huyền con ngươi có hơi hơi co lại, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, đây mới là tên thật của ngươi à, thay mận đổi đạo, thâu thiên hóa nhật, đánh cắp đại tùy giang sơn người, thì ra gọi là Lục Yên. Xin thứ cho Tần Hán cô lậu quả văn, cũng chưa từng nghe qua huynh đài danh tự. Lục Yên nhiều hứng thú nhìn xem nàng, a, ngươi mặc dù chưa từng nghe qua tên của ta, nhưng là ngươi nhận ra ta. Sư Phi Huyên nhẹ nhàng cười một tiếng, huynh đài lời nói này liền không đúng, chúng ta cũng chưa gặp qua, ta cũng chưa từng nghe thấy tên của ngài. Như thế nào lại nhận biết đâu? Bởi vì ta giết Phạm Thanh Huệ, thủy đế đặc phòng, diệt từ hàng tinh trai. Lục Yên thản nhiên nói, ngươi liền nhất định sẽ nhận biết ta. Sư Phi Huyên lại vẻ mặt không thay đổi, ngược lại tiến lên một bước, trong mắt lại toát ra mấy phần chân thành tha thiết, thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, thế gian không có ngàn năm vương triều, cũng không có ngàn năm tông phái. Thế gian ân đoán, bất quá mây bay, sinh diệt lặp đi lặp lại, luân hồi không ngớt. Từ hàng tinh trai thế thiên tuyển đế, vốn là đi qua giới hạn. Hôm nay hủy diệt, cũng bất quá là nhân quả tuần hoàn. Cừu hận sẽ che đậy linh đài, lửa giận sẽ che giấu tuyệt nhãn. Hóa giải cừu hận phương pháp tốt nhất chính là buông xuống, chỉ có buông xuống mới không dây dưa. Lục Yên hơi híp mắt lại, ngươi cũng là nhìn thoáng được. Sư Phi Huyên than nhẹ một tiếng, bệ hạ đã sớm nhìn ra, tại hạ bản danh Sư Phi Huyên, chính là từ hàng tĩnh trai đương đại hành đầu, vốn gần đường mà ở đây, tại chỗ này chờ đợi bệ hạ đã lâu. Chờ ta, ngươi lại có thể làm gì chứ? Sư Phi Huyên cung kính quỳ xuống hành lễ, yểu điệu đường cong, nhìn một cái không sót gì, bệ hạ chính là thế gian hào kiệt, có nhất thống tứ phương hoàn vũ chi tâm, phi mâu nguyện đi theo bệ hạ, đi theo làm tùy tùng, núi lao biển lửa, tuyệt không chần chờ. Lời nói này nói đến bằng phẳng tự nhiên, không gây nửa phần dối trá. Lục Yên có thể cảm giác được, nàng cũng không phải là diễn kịch, mà là thật buông xuống cửu hận, thậm chí nhìn ánh mắt của hắn, bộc lộ lại là ái mộ. Lục Yên lạnh cả tim, ngươi phía trước vừa mới giết cả nhà của nàng, nàng bên này liền có thể chút nào không cái gì gánh vác, chút nào không cái gì cửu hận yêu ngươi, đây là một loại cảm giác khủng bố cỡ nào? Tuệ kiếm trong lòng, muốn yêu thời điểm toàn tâm toàn ý đi yêu, cần thời điểm chỉ cần đem trên linh đài tình kia chặt đứt, liền có thể hoàn toàn bứt ra. Chính như năm đó Bích Tú Tâm cùng Thạch Chi Hiên yêu nhau thời điểm, không màng sống chết, như keo như sơn, hận không thể đem tính mạng của mình cho đối phương. Nhưng Bích Tú Tâm phá hư Thạch Chi Hiên tâm linh cảnh giới về sau, huy kiếm chạm tơ tình, lúc rời đi giống nhau quyết tuyệt, khiến cho Thạch Chi Hiên trực tiếp tinh thần phân liệt, nửa điên nửa khùng. Lục Yên đưa tay nhẹ nhàng khoác lên Sư Phi Huyên đỉnh đầu, vuốt ve như tơ đồng dạng mái tóc, nhẹ nhàng mở miệng hỏi: Phi Huyên, ngươi cảm thấy Tịnh Niệm Thiền Viện sẽ ứng đối ra sao chấm đến? Sư Phi Huyên hơi suy tư, liền nói rằng nói: Tứ đại thánh tăng đều là người thông minh, bọn hắn nên sẽ chủ động dâng lên hòa thị bích, để cầu bảo toàn thiền viện căn cơ. A, Lục Yên nhíu mày, vậy ngươi cảm thấy chấm nên tiếp nhận bọn hắn đầu nhập vào sao? Bệ hạ trong lòng đã có quyết đoán, Phi Huyên không dám nói bừa. Sư Phi Huyên cúi đầu nói, nhưng nếu bệ hạ cho phép, Phi Huyên nguyện vì bệ hạ phân tích một hai. Nói, võ lâm ở trong hai đại thánh địa, Tịnh Niệm Thiền Viện cùng Từ Hàng Tĩnh Trai khác biệt. Sư Phi Huyên em hai nói, Tĩnh Trai thế thiên tuyệt đế, can thiệp vương triều thay đổi, sát thực đáng chết. Nhưng Thiền Viện nhiều năm qua chỉ là đảm bảo hòa thị bích, cũng không quá nhiều nhúng tay chuyện thế tục. Một đám người xuất gia, tham thiền niệm Phật, tụ kinh tập võ, nếu bọn họ thành tâm quy thuận, cũng coi là một mạch không nhỏ lực lượng, bệ hạ không ngại cho bọn họ một cái cơ hội. Nàng dừng một chút, lại nói, xuống hồ, Phật môn thế lực khổng lồ, tín đồ đông đảo. Như bệ hạ có thể thu phục Tịnh Niệm Thiền Viện, đối ổn định thiên hạ rất có ích lợi. Lục Yên cười như không cười nhìn nàng một cái, đến lúc này, ngươi còn đang vì Phật môn cầu tình. Không, bệ hạ, Phi Mâu cũng không có vì bất luận kẻ nào cầu tình. Sư Phi Huyên lắc đầu, Phi Huyên chỉ là đang vì bệ hạ cân nhắc, sát phạt quả đoán tất nhiên trọng yếu, nhưng cương nhu cùng tồn tại mới là đạo trị quốc. Lục Yên cười ha ha, tốt một cái cương nhu cùng tồn tại. Tiên tử, ngươi thật sự là quá lợi hại. 3000 vận mệnh điểm. Lục Yên quay người rời đi, Sư Phi Huyên lặng lặng quỳ ở nơi đó. Lục Yên đi ra hơn 10 mét bên ngoài về sau, hướng phía sau nhẹ nhàng vung tay lên. Hai cái kim sắc lớn bàn tay to chắp tay trước ngực, đem tảng đá, bùn đất tụ lại thành một cái gò nhỏ. Trên trời bạch ngọc kinh, 12 lầu năm thành. Tiên nhân dịu ta đỉnh, thốn kình khai thiên linh. Kiếm tâm thông minh sư tiên tử, ngươi thực sự quá kinh khủng. Chương 121, Phật ma hai mặt, đương đại tà vương hóa bụi cự. Chương 121, Phật ma hai mặt, đương đại tà vương hóa bụi cự. Huỳnh Dương thành, Lạc Dương đông bắc phương hướng, trải qua mấy ngày nay bỗng nhiên nhiều hơn rất nhiều hòa thượng đi ngang qua. Nơi này là ma môn hoạt động chi địa, quân hóa cương tại phụ cận cũng không ngừng tứ ngược. Bởi vì những này hòa thượng nguyên nhân, ngược lại để ma môn khí diễm hơi hơi thấp xuống một chút. Lục Yên bước vào tòa này tên là Say Xuân lâu quán rượu lúc, lầu 2 gần cửa sổ chỗ ngồi một vị thanh sam văn sĩ đã đợi chờ đã lâu. Người kia ước chừng tuổi hơn 40, khuôn mặt gầy gò, cầm trong tay một quyển thẻ tre, đang tự rót tự uống. Nhìn kia khí độ, quả thực phi phàm. Nhìn thấy Lục Yên nhìn qua, nhẹ nhàng nâng tay, chỉ hướng đối diện. Vị khách quan kia, mời lên lầu, điếm tiểu nhị đang muốn dẫn đường, đã thấy Lục Yên đã đi thẳng hướng kia thanh sam văn sĩ. Mời. Hai người mặt đối diện ngồi xuống, đều tại lẫn nhau đánh giá đối phương. Khí độ phi phàm, thực lực không kém, tự có một loại phong lưu khí độ. Cùng Dương Quảng bộ dáng hoàn toàn khác biệt, luyện võ công khí chất cũng không giống. Không phải Dương gia truyền thừa, ta đoán sai, không phải thế thân cùng bản thể, mà là không có chút nào bất kỳ quan hệ gì. Ta cho là ta là xem thường hắn, kết quả là xem trọng hắn. Hai người nhìn nhau mấy hơi thở về sau, Thạch Chi Hiên đầu tiên mở miệng, bệ hạ không phải bệ hạ. Thủ đoạn cao cường, tốt tu vi, tốt gia tâm. Thay mận đổi đạo, thâu thiên hóa nhật. Thật sự là làm cho người bội phục. Ngươi cũng là thật có nhã hứng. Lục Yên vừa cười vừa nói, hoặc là nói, nên xưng ngươi một tiếng Tả Vương, hay là nên gọi ngươi một tiếng Bùi đại nhân. Vẫn là hô Tả Vương a, nếu là Bùi cự, còn phải cho bệ hạ hành lễ. Tả Vương cũng không cần hành lễ a. Lục Yên cầm lấy rượu trên bàn ngửi ngửi, hương khí rất nồng nặc. Liền không khách khí cho mình cũng rót một chén. Tả Vương cùng bệ hạ có thủ, cho nên sẽ không hành lễ. Thạch Chi Hiên đầu ngón tay hơi ngừng lại, ly rượu bên trong hổ phách quang nhẹ nhàng nhoáng một cái. Ta rượu này chính là lấy tự Tây vực truyền đến nho nhưỡng, tại Lan Lăng lại trải qua bản địa bí pháp sản xuất, tên là hổ phách quang, tư bị thuần hậu kéo dài không dứt. Dùng để chiêu đãi bệ hạ, không tính thất lễ. Trên đời này có tư cách theo ta cộng ẩm người không nhiều, nếu là Tả Vương, không xứng, nếu là Bùi cự, ngược có tư cách. Lục Yên bưng chén rượu lên uống một ngụm, phẩm vị một chút, năm đó Bùi cụ đi sứ đột quyết, chỉ dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi liền nhường đồ vật đột quyết phân liệt, tự giết lẫn nhau. Từ đây, Thảo Nguyên cùng Trung Nguyên công thủ dị thế, nhân vật như vậy, mới xứng cùng chấm uống một chén. Cái gọi là giang hồ hào hiệp, cái gọi là tông phái chi chủ, với đất nước vu gia vô dụng, tại chấm trong mắt, bất quá sâu kiến ngươi. Lục Yên đặt chén rượu xuống, ánh mắt nhìn xem Thạch Chi Hiên ánh mắt, hiện tại chấm hỏi ngươi một câu, ngươi là lấy Bùi cự thân phận thấy ta, vẫn là lấy Tả Vương thân phận thấy ta? Lục Yên lời còn chưa dứt, Thạch Chi Hiên con ngươi dường như chia ra thành một đen một vàng, như Phật ma đồng thể. Trong chốc lát, bốn phía sơn hà biến hóa, Lục Yên bị kéo vào Thạch Chi Hiên tinh thần thế giới. Lục Yên ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình đứng ở một mảnh quái đạn khó tả địa phương, bên trái Phật quang phổ chiếu, phản âm trận trận, phía bên phải ma khí ngập trời, quỷ khóc thần hảo. Bệ hạ muốn hỏi ta là ai, liền mời trước đánh giá một phen tại hạ bất tử ấn pháp. Vừa dứt tiếng, bên trái Phật quang bên trong đi ra một vị bạch bào tăng nhân, mặt mũi hiền lành, cầm trong tay chẳng hạn, chính là Thạch Chi Hiên đại đức cao tăng nhân cách. Phía bên phải ma khí cuồn cuộn, bước ra một vị áo bào đen cuồng đồ, tà khí lâm nhiên, bích ngọc tiêu nằm ngang ở bên môi, chính là ma đạo cuồng đồ nhân cách. Thú vị. Lục Yên đứng chắp tay, trong mắt kim quang lưu chuyển, một cái tinh thần phân liệt tiên điên, cũng dám ở trong trước mặt khoe khoang. A Di Đà Phật. Đại đức cao tăng chắp tay trước ngực mỉm cười, thanh âm như thần trung mộ cổ, chấn động tâm thần, bệ hạ sát nghiệt quá nặng, không bằng bỏ xuống đồ đao, quy y ngã Phật. Quy y y. Ma đạo cuồng đồ nhe răng cười, quá chậm, giết hắn, tiện hắn đi gặp Phật tổ, cho tú tâm báo thủ, nhường Phật tổ tự mình trợ hắn quy y y. Hai người lời nói vừa dứt, Phật ma lực xen lẫn, hóa thành một trường che trời lưới lớn, hướng Lục Yên bao phủ xuống. Phật quang tịnh hóa tâm linh, ma khí ăn mòn thần hồn, như đổi lại người bên ngoài, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ tinh thần sụp đổ, biến thành phế nhân. Nhưng mà Lục Yên chỉ hơi hơi ngước mắt, một đầu không biết rõ lớn bao nhiêu xích long ra hiện tại hắn sau lưng. Con rồng này kéo dài không biết bao nhiêu dặm, long đầu che khuất bầu trời, hai mắt như là huyết sắc thế giới nhập cầu, bên trong là mấy trăm vạn hồn phách tại thống khổ kêu rên. Bên trong ẩn chứa sắc khí bị thiên tử long khí trói buộc, bị nghịch loạn chi nguyên hội tụ, che đậy tới Phật ma chí võng, vẫn không có thể chân chính tới gần, cái này huyết long liếc hắn một cái, toàn bộ mạng lưới liền trực tiếp vỡ nát. Giang giác, đại đức cao tăng Phật quang kim thân lại như lưu ly giống như vỡ vụn, lộ ra Thạch Chi Hiên kinh hãi khuôn mặt. Ma đạo cuồng đồ nằm rạp trên mặt đất điên cuồng thổ huyết, đen như mực khí tức không ngừng tuôn ra. Không có khả năng, ngươi có thể nào ở bên ngoài các ngươi chiến ta, giống như huỳnh quang đấu hạ nguyện, mà tại cái này thế giới tinh thần bên trong chiến ta, nhưng lại như kiến càng rung động thanh thiên. Tinh thần phân liệt, một Phật một ma. Kia chấm liền giúp ngươi một cái. Lục Yên đưa tay chộp một cái, trực tiếp một tay nắm lấy một cái, trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một cái viên cầu, không ngừng chuyển động hỗn hợp lại cùng nhau. Phật cùng đạo, có thể nói là âm dương hai mặt, mà Phật cùng ma lại là hai mặt một thể. Chấm giúp ngươi đem Phật ma đều trấn trụ a. Trong hiện thực, Say Xuân lâu bên trong, Thạch Chi Hiên đột nhiên mở mắt, sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra. Phốc, hắn lảo đảo lùi lại, đụng đổ cái bàn, trong mắt tràn đầy không thể tin. Ngươi có thể ngươi tại kêu cái gì? Lục Yên vẫn như cũ ngồi ngay ngắn, rượu trong chén dịch chưa vậy mảy may, chớ vấn đề ngươi vẫn không trả lời. Thạch Chi Hiên gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nửa ngày, chậm rãi quỳ xuống đất, lao thần bồi cự, bái kiến bệ hạ. Bệ hạ vào năm. Thạch Chi Hiên quỳ xuống đất dập đầu, cái trán chống đỡ tại Say Xuân lâu trên sàn nhà, thanh âm trầm thấp mà rõ ràng, cái này cúi đầu, không là hòa thượng từ bi, không phải Tả Vương kiệt ngạo, không phải ma đầu điên cuồng, mà là năm đó cái kia tung hoành thảo nguyên, phân liệt đột quyết tuyệt thế mưu sĩ, đại tùy bồi cụ. Lục Yên khỏe miệng khẽ nhếch, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, thanh âm không nhanh không chậm, ái khanh, ngươi nói chấm là ai? Bệ hạ tự nhiên là đại tùy hai thế, đại nghiệp hoàng đế bệ hạ. Phó Thái Lâm bị châm giết, Linh Đạo Kỳ cũng bị châm giết, chỉ có Võ Tôn Tất Huyền còn sống, Tất Huyền bất tử, Thảo Nguyên tín ngưỡng bất diệt, chấm rất không thích. Ba đại tông sư tự nhiên muốn chỉnh chỉnh tề tề. Lục Yên vừa cười vừa nói, bây giờ chấm rút không ra tay đến, Ái Khanh giúp chấm đi một chuyến nội quyết, bắt hắn cho chấm bắt giữ dâng tặng lễ vật như thế nào? Là, bệ hạ. Thần tất nhiên không phụ bệ hạ nhờ vả. Thạch Chi Hiên là Ma Môn Bổ Thiên Đạo cùng Hoa Gian phái song phái trưởng môn, mà Bổ Thiên Đạo chính là mạnh nhất sát thủ lưu phái, Thạch Chi Hiên càng là thế gian mạnh nhất thích khách. Nếu không phải trên tinh thần Phật Ma chi tranh, khiến cho hắn thực lực không cách nào bình thường phát huy, hắn không hề nghi ngờ chính là Ma Môn đương đại mạnh nhất cái thế ma đầu, có phá toái hư không tiềm lực. Đáng tiếc, bị Bích Tú Tâm một chiêu xả thân tự ma, hoàn toàn cho chơi hỏng rơi mất. Lục Yên cầm bầu rượu lên, cho hắn rót một chén rượu, bình tây vực, diệt đồ vật đột quyết, chấm tự mình vì người sinh công. Chén rượu này, tính chấm sớm kính ngươi. Chương 122, âm quý hai tiện quy hàng, công pháp thế lực dân tạo. Chương 122, âm quý hai tiện quy hàng, công pháp thế lực dân tạo. Treo ở thiền viện chỗ cao chuông đồng gõ vang, thanh âm giống như thủy triều vượt qua Lạc Dương tường thành. Chống chiều chung sớm, một ngày mới, khởi đầu mới. Toàn bộ Lạc Dương thành đều biến vui vẻ phồn vinh lên, đại lượng ngoại lai hòa thượng tiến vào Lạc Dương thành, khiến cho nơi này đầu chọc khắp nơi có thể thấy được. Đi khất thực này ăn mày không nhiều, vung tay quá chán tiêu tiền không ít, có thể nhìn ra được, đại đa số hòa thượng đều giàu đến chảy mỡ. Khi hì, những này các hòa thượng lưng và thắt lưng cứng rắn, công phu cũng không tệ. Trong vườn rất nhiều tỉ muội, đều để bọn này lỗ mãng con lửa chọc đất cày cày không xuống giường được. Khi hì, làm sao ngươi biết bọn hắn là hòa thượng, chẳng lẽ lại còn là từ nhỏ cùng còn trên thân còn có thể nhìn ra đại hòa thượng bộ dáng không thành. Trong tụ tập lâu lầu ba gần cửa sổ trong phòng nhỏ, hai cái tiểu mỹ nữ nhân ngay tại lẫn nhau trêu ghẹo nói giỡn. Sú nha đầu, sạch nói lời nói thô tục, nhìn ta không xé nát miệng của ngươi. Đừng nói bọn hắn bụng về ngụy trang ngươi nhìn không ra tỉ tỉ tốt, không muốn, ngươi muốn xé cái miệng đó à? Hi 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 hi. Những cái kia luyện bên ngoài muốn công pháp tỉ muội, thải dương bổ âm cũng là hút cho bẹn, những này hòa thượng nguyên một đám căn cơ cũng không tệ. Đáng thương chúng ta còn muốn đau khổ tu luyện, ngươi muốn là ưa thích, ngươi cũng đi à, một nằm, một trường, một bên dễ chịu công lực một bên chứ phi. Ngươi mới đi đâu? Không xấu hổ tiểu đệ tử. Đừng làm rộn. Một thiếu nữ đẩy cửa đi đến, nàng này da thịt trắng như tuyết, dung mạo diễm lệ quỷ mị, áo trắng chân trần, mỹ lệ không giống phàm nhân, lại có mang theo nguy hiểm chí mạng. Thiếu chủ. Hai nữ tử gặp nàng tiến đến, lập tức cung kính đứng vững, nàng này chính là Âm Quy phái từ trước tới nay xuất sắc nhất truyền nhân, trừ sáng lập ra môn phái tổ sư bên ngoài, duy nhất đem thiên ma đại pháp luyện đến thập bát trọng người. Cũng là bồi dưỡng được võ tắc thiên, sau đó hơi kém đem ma môn giết tuyệt chủng ma môn tội nhân lớn. Thế nào? Phía dưới có tin tức truyền đến a? Thiếu chủ, vị kia đã tới Bình Dương thành ở mấy ngày, hiện tại cũng không có tới Lạc Dương ý tứ. Loan Loan gật gật đầu, nhờ người cẩn thận quan sát, tuyệt đối không thể là tội. Phu cận cứ điểm, phàm ta thánh môn tử đệ, có việc xấu mau chóng phân phát đi chỗ hắn, không thể ở chỗ này lưu lại, phàm là thân có việc xấu người lưu lại người, tận giết chi. Tiểu thư, chúng ta thật là thánh môn, thanh bạch có thể có mấy cái. Mười trong đó có 6-7 đều là việc xấu từng đống để bọn hắn chết mất, tổng so với chúng ta đều chết mất tới càng tốt hơn một chút. Loan Loan lạnh lùng nói, vị kia trong mắt không vò hạt cát, có rác rưởi chính chúng ta thanh lý, dù sao cũng so hắn tự thân tới cửa tới càng tốt hơn một chút. Từ hàng tinh trai bết xe đổ, chưa đi xa, như vậy Loan Loan không muốn nói hồi hai. Là, thiếu chủ, thuộc hạ cái này phân phó. Hai thiếu nữ sợ hãi cả kinh, lập tức đáp. Hoàng đế bệ hạ, thật sự là một cái đáng sợ đến cực điểm người đâu, người ta cũng không dám đi qua trêu chọc. Người ta Loan Loan chỉ là một cái đáng thương bất lực tiểu nữ hài mà thôi, có cái gì ý đồ xấu đâu. Loan Loan cười hì hì nói, thiếu chủ, ra một số chuyện, tích sư thúc tổ cùng biên sư thúc tổ cũng tới. Đã đến Thượng Quan Long trong biệt viện. Đồng nhiên một thiếu nữ tiến đến bẩm báo, thanh âm bên trong có chút sợ hãi. Thượng Quan Long không có cách nào cự tuyệt, để cho người ta tới hướng thiếu chủ bẩm báo. Vân Vũ song tu tích thủ huyền, ẩn ma biên bất phụ, âm vi phái bên trong trưởng lão, một cái là Trúc Ngọc Nghiên sư thúc, một cái là Trúc Ngọc Nghiên sư đệ. Đều là tham hoa đồ háo sắc, rào hoạt gian trá, mặt dày vô sỉ hạng người. Nhưng một thân võ không kém, trên giang hồ cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Hai cái này lão xuất sinh Loan Loan cũng có chút mài răng, cái này hai lão già bối phận cao, tu vi mạnh, chuyên môn cùng Trúc Ngọc Nghiên đối nghịch, thuộc về âm quý phái ở trong phản đối thế lực. Mặc dù nói tại âm quý phái bên trong, Trúc Ngọc Nghiên là cung chủ, quyền lực lớn nhất, Loan Loan là lão nhị, nắm giữ tiết chế tất cả trưởng lão quyền lực, nhưng rõ ràng hai cái này lão già chính là ngoại lệ. Tranh quyền đoạt lợi, phản đối Trúc Ngọc Nghiên, biên bất phụ càng là cường bạo Trúc Ngọc Nghiên nữ nhi Thiện Mỹ Thiên, mẫu nữ hai người hận hắn tận xương, nhưng cũng không làm gì được hắn. Hai cái lao tặc cùng một ruộng, lại là lao giang hồ, thủ đoạn bảo mệnh sung túc, muốn giết bọn hắn cũng không dễ dàng. Chỉ mong hai người bọn họ lao xuất sinh đừng tại đây khớp nối bên trên gây nhiễu loạn, liền xem như gây, cũng đừng chọc tới bệ hạ trên đầu, nếu không âm quý phái bị giận chó đánh mèo, hậu quả khó mà lường được. Lục Yên mang theo một cái áo choàng đi tại Lạc Dương trên đường phố, rộn rộn ràng ràng đám người, thưởng thức Lạc Dương mỹ thực, Huỳnh Dương thành cách nơi này không xa, hắn nếu dùng bên trên xúc địa thành thốn đi đường, bất quá là hơn 200 bước khoảng cách. Hắn mong muốn đi, ai cũng dám thị không được tung tích của hắn. Theo trăm tụ tập trước lầu đi qua, nghe trên lầu oanh oanh yến yến thanh âm, Lục Yên không khỏi cảm thán một chút, hắn đã không phải là lúc trước Lục Yên, nếu là lúc trước, thế nào cũng phải cùng lâu bên trong chúng mỹ nhân luận bàn một chút kỹ thuật bóng. Mà bây giờ có thân phận, có một số việc liền không thể làm, mất mặt. Đáng tiếc. Theo tu vi tăng lên, ta cũng đã không phải là lúc trước ta. Trước Phương công tử xin dừng bước. Lục Yên nhìn lại, lại là hai cái lao giả. Hai người này mười phần cung kính, xá một cái, sau đó chỉ vào một cái phương hướng nói rằng, tại hạ có việc cùng công tử trao đổi, không biết công tử có thể nguyện rời bước.
A.
Lục Yên nhìn xem hai người kia, một cái nhìn 40 tuổi ra mặt, nhưng tuổi thật hẳn là càng lớn ra một chút. Sắc mặt tái nhợt, hốc mắt hăm sâu, trong con mắt hiện ra lục quang, khung xương rộng lớn người lại cực kỳ gầy gò, ngón tay thon dài giống cánh khô. Móng tay đen nhánh, có vẻ như tuy có kịch độc. Bên hông treo một chuỗi xương người chẳng hạn. Một cái khác thì thoạt nhìn như là một cái nho nhã trung niên văn sĩ, mặt trắng không râu mặt mày mỉm cười, bờ môi cực mỏng, có khác bạc chi tướng, cầm trong tay ngọc tiêu, trên người có cỗ mùi máu tanh. Một cái nhìn sang, đã cảm thấy cái này hai không phải vật gì tốt. Có thể biết hai vị lại nên xưng hô như thế nào? Tại hạ Tích Thủ Huyền, tại hạ Biên Bất Phụ. Ha 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 ha, hóa ra là hai người các người, nghe đại danh đã lâu, đi, tìm một chỗ ngồi một chút, hai cái cũng nói một chút tìm ta đến tụt cùng là có chuyện gì. Công tử mời. Hai người phía trước dẫn đường, nhanh chóng tiến vào một cái quán rượu ở trong, tiểu lâu này chính là Lạc Dương giúp tài sản. Bên trong đã sớm dọn xong yến hội, đợi đến ba người tiến vào đại sảnh, Tích Thủ Huyền cùng Biên Bất Phụ đồng thời quỳ xuống dập đầu, thảo dân Tích Thủ Huyền, Biên Bất Phụ, bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn năm. Lục Yên tại chủ vị ngồi xuống, cũng không để cho hai bọn họ đứng dậy, cười hỏi, nói một chút ta, các ngươi tìm ta đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bệ hạ, lão hủ nguyện dẫn đầu âm quý phái đầu nhập vào bệ hạ, là bệ hạ đi theo làm tùy tùng, xông pha khói lửa. Tích Thủ Huyền thanh âm khàn giọng nói, bệ hạ, chúng ta còn nguyện ý dâng lên thiên ma đại pháp, giúp bệ hạ gom góp thiên ma sách toàn quyền. Nghe nói bệ hạ tại Dương Châu đạt được trường sinh quyết, tại Từ Hàng Tĩnh Trai đạt được Từ Hàng kiếm điện, thuộc hạ tin tưởng thiên ma sách đối bệ hạ có lẽ cũng có chút hứa tác dụng. Biên Bất Phụ giải thích nói rằng, Lục Yên ngồi chủ vị, đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, nhìn xuống quỳ dạp trên đất Tích Thủ Huyền cùng Biên Bất Phụ tựa như nhìn xem hai đống vận mệnh một chút. Đầu nhập vào chấm. Hắn khẽ cười một tiếng, âm quý phái lúc nào thời điểm thành các ngươi làm chủ. Biên Bất Phụ cái chán kề sát mặt đất, thanh âm định ngọn, bệ hạ minh giám. Trúc Ngọc Nghiên cô nương kia nhi ngu xuẩn quật cường, không biết số trời, bây giờ Từ Hàng Tĩnh Trai đã diệt, tình niệm thiền viện cũng khó thoát một kiếp, ma môn như lại chấp mê bất ngộ, chỉ có một con đường chết. Tích Thủ Huyền thì từ trong ngực lấy ra một quyển hiện ra u quang thẻ tre, hai tay dâng lên, đây là thiên ma đại pháp cả bộ, có khác máu tím đại pháp xá nữ tâm kinh đều là ta hai người nhiều năm chân tặng. Nguyện dâng cho bệ hạ, lấy biểu trung tâm. Có cái gì sở cầu cũng cùng nhau nói một câu a. Lục Yên cũng không có nhận lấy, chỉ là bình tĩnh nói. Tích Thủ Huyền cùng Biên Bất Phụ hai người liếc nhau một cái, phản ứng này cùng bọn hắn trong tưởng tượng có chút không giống. Bệ hạ, thuộc hạ bằng lòng thay ngài thống lĩnh ma môn, điều tra địch tình, tìm hiểu tin tức, khai cương thác thổ. Tích Thủ Huyền nói rằng, bệ hạ, thuộc hạ đối quyền lợi không hứng thú, chỉ cầu ngài đem Loan Loan, Thiện Mỹ Tiên, Bạch Thanh Nhi ban cho thuộc hạ, chăn lớn cùng ngủ liền có thể. Biên Bất Phụ nịnh nọt cười một tiếng, thuộc hạ liền một tí tẹo như thế nam nhân đều có yêu thích, bị chê cười, bị chê cười. Lục Yên đưa tay chộp một cái, kia quyển Thiên Ma Đại Pháp lăng không bay vào lòng bàn tay, một chút là xem, liền khép lại. Thiên Ma Đại Pháp, xác thực không giả. Lục Yên gật gật đầu, bất quá chấm nơi này cũng không phải cái gì tàng ô nạp cấu chi địa, cái gì bẩn, thúi, đều có thể tới đầu nhập vào. Bệ hạ, hải nạp bách xuyên, có cho vú lớn nhà, bệ hạ. Biên Bất Phụ vẻ mặt biến đổi, đông cảm giác không ổn, đội vàng nói, bệ hạ, không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài, thiên kim thị xương ngựa, bệ hạ. Tích Thủ Huyền cũng đội vàng nói, không thể giết có công chi thần a. Cô gái nhỏ, người thấy thế nào? Lục Yên nhìn về phía ngoài cửa sổ, cười hỏi, chương 123, tới âm phủ, hỏi một chút Tích Thủ Huyền, Biên Bất Phụ, ngươi đến tụt cùng sai ở chỗ nào? Chương 123, tới âm phủ, hỏi một chút Tích Thủ Huyền, Biên Bất Phụ, ngươi đến tụt cùng sai ở chỗ nào? Cô gái nhỏ, ngươi thấy thế nào? Lục Yên nhìn về phía ngoài cửa sổ, cười hỏi. Song cửa sổ bên ngoài đột nhiên bay vào một vệt bóng trắng, Loan Loan chân trần điểm nhẹ, như điệp giống như rơi vào trong sảnh. Nàng sóng mắt lưu chuyển, đầu tiên là đối Lục Yên huyền chuyển cúi đầu, Loan Loan bái kiến bệ hạ vạn năm. Đứng dậy a. Loan Loan đứng dậy, giống như cười mà không phải cười nhìn xem vẫn như cũ quỳ gối hai người dưới đất. Sư thúc tổ cùng Biên sư thúc thật to gan, con sư phụ đem môn phái bí tịch dâng lên, đây chính là phán sư môn tội lớn đâu. Nàng đỗng nhiên liễm ý cười, thanh âm đột nhiên lạnh, càng buồn cười hơn chính là, các ngươi lại lấy là bệ hạ sẽ hiếm có những này bẩn tiểu đồ chơi. Loan Loan, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ các ngươi vậy mà thật sớm liền đã đầu nhập vào bệ hạ? Tích Thủ Huyền sắc mặt kỳ biến, cô gầy ngón tay đột nhiên chụp vào bên hông xương người chẳng hạn. Gặp bọn hắn có cấu kết, chúng ta đây là tự chui đầu vào lưới. Biên Bất Phụ trong nháy mắt bạo khởi, Bích Ngọc Tiêu đâm thẳng Loan Loan hậu tâm, cầm xuống nàng làm con tin, có lẽ chúng ta còn có con đường sống. Khi nhìn đến Loan Loan trong chớp nhoáng này, trong lòng bọn họ là chấn kinh, nhưng nhìn thấy Lục Yên nhường Loan Loan đứng dậy mà nhường hai người bọn họ như cũ quỷ thời điểm, liền biết, chỉ sợ thật chính là mình chủ động đưa tới cửa nhi tới. Đốt, Lục Yên con ngón đúng ra, Biên Bất Phụ trong tay Bích Ngọc Tiêu vỡ vụn thành từng mảnh, thân thể như bị sét đánh, thất khiếu phun máu bay rất ra ngoài, người giữa không trung, trên thân thể lại xuất hiện 7-8 chục mảnh lỗ thủng nhỏ. Nguyên một đám lỗ thủng bên trong chui ra từng đạo lạnh tấu xương kiếm khí. Từ Hàng kiếm điện chi kiếm chủ thiên địa, Tích Thủ Huyền chàng hạt vừa vung ra giữa không trung, liền bị vô hình kiếm khí xoắn thành một miệng. Chấm để ngươi động sao? Lục Yên phủi phủi ống tay áo, nhàn nhạt hỏi, bệ hạ, ta hữu dụng, ta nên hữu dụng a bệ hạ. Tích Thủ Huyền quỳ thẳng thân thể là lớn, ta sống lâu, biết đến đồ vật nhiều, ma môn các mạch đều biết không ít tin tức. Bệ hạ nếu là muốn gom góp thiên ma sách, ta có thể giúp bên trên đại ân a, bệ hạ. Thiên ma sách, chấm xác thực muốn nhìn một chút cả bộ. Lục Yên nhìn về phía Loan Loan, ngươi thấy thế nào? Bệ hạ yên tâm, nhiều nhất 3 tháng, Loan Loan tất nhiên sẽ nguyên bộ Thiên Ma sách đưa đến bệ hạ trước mặt. Loan Loan không ngời, nói nghiêm túc, về phần hai cái này phản đồ nàng ánh mắt đảo qua mặt xám như cho tích thủ liền cùng chỉ còn lại một hơi biên bất phụ, nói khẽ, không bằng liền để Loan Loan giết bọn hắn à. Đừng muốn đoạt đầu người. Lục Yên vung tay áo, hai đạo đầu người bay lên. 1500 vận mệnh điểm, 1500 vận mệnh điểm, bệ hạ ưa thích tự mình động thủ, thật đúng là nhường Loan Loan có chút ngoài ý muốn. Loan Loan khép lời một cái, bệ hạ, Loan Loan đại biểu Âm Quý phái, hoàn toàn nhìn về phía bệ hạ dưới trướng, có bất cứ phân phó nào, núi lao biển lửa, không chối từ. Kia, yeah, các ngươi lại muốn cái gì đâu? Lục Yên cười hỏi, có thể là bệ hạ làm việc, có thể là bệ hạ ra một phần lực, là sư phụ cùng Loan Loan vinh hạnh. Chúng ta cái gì cũng không cần, đạt được bệ hạ tán thành, chính là chúng ta vinh hạnh lớn nhất. Ha 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 ha. Ngươi nha, thật đúng là thông minh. Đi thôi, đem chấm mong muốn đồ vật chuẩn bị kỹ càng, đã ngươi nói thời gian 3 tháng, kia chấm liền cho ngươi thời gian 3 tháng. Lục Yên phất phất tay. Loan Loan quỳ gối thi lễ một cái, lâng lâng theo cửa sổ bên trong bay ra ngoài, bệ hạ yên tâm, Loan Loan tất nhiên không phụ bệ hạ chi vọng. Thật sự là một cái rất thông minh, rất có mị lực ma nữ. Lục Yên nở nụ cười, đem ba quyển sổ cầm ở lòng bàn tay. Thiên Ma sách tương truyền là thượng cổ ma thần lưu lại, về sau bị ma môn ban đầu tổ Thiên Ma Thương Cử sưu tập chỉnh lý trở thành 10 quyển, là ma môn chí cao võ học tổng cương. Bởi vì niên đại thực sự xa xưa, bộ phận tán giật, hậu thế ma môn hai phái lục đạo riêng phần mình giữ lại tàn quyển, lẫn nhau ở giữa, tranh cướp lẫn nhau. Trong đó, đạo tâm trùng ma đại pháp là thiên ma sách hoạch trong lòng hạch tâm, thiên ma đại pháp là tinh túy, thiên ma theo muốn ghi chép phá toái hư không chi bí. Về phần còn lại bất quá là bảng môn tà đạo, kích phát tiềm lực, tăng lên chiến lực các loại kỹ xảo pháp môn mà thôi. Từ hàng tĩnh trai từ hàng kiếm điển chính là quan sát hoàn chỉnh thiên ma sách về sau, ni sáng tạo mà ra. Hai người phương hướng hoàn toàn tương phản, lý niệm hoàn toàn đối lập, một cực tình túng dục, một tuyệt tình quên muốn. Liếc nhìn thiên ma đại pháp, nhìn lý niệm của nó, hấp thu nó tinh hoa. Ra quán rượu, Loan Loan sắc mặt biến cực kỳ băng lãnh, thân hình cấp tốc bước lên, tiến vào một chỗ địa phương bí mật. Thượng Quan Long, Âm Quý phái xếp vào tại Lạc Dương giúp gián điệp, lại đem tự mình làm thành Lạc Dương giúp ban chủ, Âm Quý phái ngoại môn trưởng lão. Làm người âm hiểm giàu hoạt, tham sống sợ chết, phụ trách Lạc Dương xung quanh tình báo sưu tập, cùng tài nguyên thu nạp nhiệm vụ. Lần này bởi vì hắn cấu kết tích thủ huyền, biên bất phụ, hơi kém dẫn xuất họa lớn ngập trời, hoàn toàn chọc giận Loan Loan. Ra quán rượu kia về sau không có chút nào do dự, trực tiếp hướng về Thượng Quan Long ẩn giấu bí mật cứ điểm mà đến. Thiếu chủ, ngài nhìn thấy Loan Loan mặt lạnh lấy mà đến, Thượng Quan Long chắp tay chào hỏi, lời còn chưa dứt, đã thấy Loan Loan trong tay áo đột nhiên bay ra hai đạo lụa trắng, như linh xà giống như cuốn lấy hắn cái cổ. Nàng chân trần đạp nhẹ, thiên ma khí thế bỗng nhiên triển khai, toàn bộ bốn phía đều dường như lâm vào một loại sền sệt hắc ám. Thượng Quan Long điên cuồng giãy giụa, hai tay không ngừng xé rách lấy lụa trắng, "Thiếu chủ, ngươi không có thể giết ta." "Thiếu chủ, ngươi còn chưa nói ta đã làm sai điều gì, thiếu chủ, ngươi không thể không giáo mà chu suyện." "Yên tĩnh chút, quấy rầy tới người sẽ không tốt." Loan Loan ngón trỏ chống đỡ tại bên môi, một cái tay khác nhẹ nhàng kéo một phát. Lụa trắng rào gấp, máu tươi từ thất khiếu lóe ra. "Tới âm phủ, đi hỏi một chút tích thủ huyền, hỏi một chút biên bất phụ, ngươi đến cùng là chỗ nào sai?" Chương 124, tức thấy Như Lai, tại sao không bái? Chương 124, tức thấy Như Lai, tại sao không bái? Lạc Dương ngoài thành, tĩnh niệm điện viện. Hơn 10 vạn tăng chúng tề tụ, tiếng chuông quanh quần quần sơn, Phật hiệu rung khắp trời cao. Tự từ hàng tĩnh trai hủy diệt sau, tĩnh niệm thiền viện liền trở thành thiên hạ Phật môn sau cùng thánh địa. Thành thiên hạ vô số Phật môn tử đệ trong lòng tín ngưỡng. Mà lần này tại rất nhiều người trong lòng, đây là ta Phật môn phải hướng vị kia bạo quân hiển lộ rõ ràng một chút thực lực bản thân. 10 vạn tăng nhân tụ Lạc Dương, đây chính là 10 vạn binh, bên trong càng có thật nhiều võ đạo cao thủ. Đây là hướng về thiên hạ người biểu hiện ra, Phật môn nắm giữ một cỗ tả hữu thiên hạ lực lượng. Như vậy hùng vĩ thanh thế, nhường rất nhiều cải trang cách ăn mặc chơi gái hòa thượng phá giới đều cảm thấy lực lượng 10 phần. Tứ đại thánh tăng ngồi ngay ngắn đại hùng bảo điện, vẻ mặt nghiêm túc. Bệ hạ đã tới Lạc Dương. Trí Tuệ đại sư chậm rãi mở mắt, trong tay Phật châu có chút rung động. Muốn cho bệ hạ thông một tiếng khí, không thể khiến bệ hạ hiểu lầm dụng tâm của chúng ta. Đế Tâm Tôn giả trầm giọng nói rằng, không thể để cho bệ hạ cảm giác cho chúng ta ngay tại hướng hắn thị uy, mà là muốn để bệ hạ biết được chúng ta là bực nào thành ý. Gia đình Tường đại sư bỗng nhiên mở miệng, biểu hiện ra những này, tương lai đều là trong tay bệ hạ lực lượng a. Phật đàn ngày mùng 8 tháng 4, chỉ là đã qua đã lâu, chúng ta lại nên dùng cái nào ngày đến dâng lên truyền quốc ngọc tỷ đâu. Thời gian càng kéo dài, chỉ sợ bệ hạ không thích, nếu là thời gian không hướng sau kéo, ngược lại lộ ra cho chúng ta tùy tiện tuyển này, quá mức mềm yếu rồi. 19 tháng 7, Trí Tuệ đại sư chậm rãi nói rằng, cũng chính là 3 ngày sau, ngã Phật hơn trăm thiên, vừa bạn. Lời ấy có lý. Thiện hai. Ít ba. Lục Yên đứng tại một ngọn núi phía trên, đã có nửa canh giờ lâu. Ngọn núi này cực kỳ dốc đứng, căn bản cũng không có bất kỳ lên núi thông lộ, nhưng Lục Yên như cũ đứng ở đỉnh núi. Hơn nữa hắn đang chờ người. Một cái lao tăng, người mặc cà sa, tay cầm tích trượng, rất là chật vật mới lên tới cái này dốc đứng sân phong. Lão nạp tịnh niệm thiền viện không bái kiến bệ hạ. Chấp ở chỗ này chờ ngươi nửa canh giờ. Bệ hạ thần công, thiên hạ tuyệt đỉnh, lão nạp kém xa rồi. Ngọn núi này cao 100 mét mà không có chút nào dừng chân chi địa, như là đao tức dịu đục đồng dạng. Như bệ hạ như vậy, dầm chân mà tới, khinh công có thể nói là thiên hạ đỉnh cao nhất. Không phải là lão tăng cái loại này hạ người phàm tục có thể truy tìm. Không rất cung kính con xuống. Không. Theo chấp biết, ngươi tu chính là bế khẩu thiền, hôm nay vì sao phá giới? Lục Yên cũng không có quay người, cũng không quay đầu lại, mà là tiếp tục nhìn về phía trước biển mây. ngậm miệng là vì nói chuyện, 30 năm tu luyện, chỉ vì hôm nay tại bệ hạ sau lưng nói này một câu. Không chắp tay trước ngực, thật sâu cúi đầu, 3 ngày sau, chính là Phật đản trăm ngày. Tịnh niệm thiền viện 10 vạn tăng chúng, nguyện lấy thịnh đại nhất chi lễ, cung nên bệ hạ giá lâm, cũng dâng lên truyền quốc ngọc tỷ hòa thị bích. Lục Yên khẽ cười một tiếng, "A, các ngươi cũng là thức thời, có cần hay không chấm nói một tiếng cảm ơn?" Không sụp mi thuận mắt, tiếp tục nói, "Bệ hạ chính là chân long thiên tử, truyền quốc vốn là bệ hạ chi vật, thiền viện thay đảm bảo số mấy năm, bây giờ vật quy nguyên chủ, chính là thiên ý." Chỉ là hắn có chút dừng lại, dương mắt nhìn về phía Lục Yên, lão nạp khẩn cầu bệ hạ, đồng ý ta Phật môn 10 vạn đệ tử, tại Phật đản trong ngày, là bệ hạ tụng kinh cầu phúc, lấy biểu trung tâm. Lục Yên xoay người lại, ánh mắt rơi vào không trên thân. 10 vạn tăng chúng niệm kinh cầu phúc, mà chấm chỉ có một người, đưa mắt nhìn lại, toàn đều là các ngươi người, lão hòa thượng, ngươi đây là tại thử chấm lá gan à? Lão nạp không dám, bệ hạ chính là Phật đà chuyển thế, tại thế nhân vương, cái này 10 vạn tăng chúng vốn là đệ tử của ngài. Lời này dùng để hướng quỷ, ngươi cảm thấy quỷ sẽ tin sao? Lục Yên ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm lão hòa thượng. Không mặt không đổi sắc, cái chán lại có chút chảy ra mồ hôi lạnh. Không sao, chấm chuẩn. Chấm cũng muốn nhìn các ngươi một chút có thể chơi ra hoa dạng gì đến. Sau 3 ngày, chấm thông gia gặp nhau Lâm Tịnh niệm tiền viện. Các ngươi đưa thích chơi, chấm liền cùng các ngươi chơi, khi nhìn các ngươi biểu diễn, sẽ không làm chấm thất vọng mà về. Dứt lời, bước về phía trước một bước, trực tiếp biến mất tại đỉnh núi. Không con ngươi co rụt lại, nhìn thấy dưới núi thân ảnh. Thần Túc Thông, làm sao có thể? Sau 3 ngày, Tịnh niệm tiền viện trong ngoài, 10 vạn tăng chúng bày trận, Phật sướng như biển, tiếng chuông như sóng. Tứ đại thánh tăng đứng ở đại hùng bảo điện trước, trung ương thờ phụng một phương hồ ngọc, trong đó chính là truyền quốc ngọc tỷ. 10 vạn tăng chúng người mặc cà sa, cầm trong tay chẳng hạn, đội mũ đầy 20 dặm, tự tính niệm thiền viện đại điện, một đường xếp tới Lạc Dương cửa thành. Tầng tầng lớp lớp, cộng đồng tụng kinh. Lại thêm xung quanh quan sát, đám người xem náo nhiệt, cùng các thế lực lớn phái qua nhân thủ tới. Trên con đường này nhân khẩu đâu chỉ 2-30 vạn. Phật đà hàng thế, tại thế nhân vương, cung tỉnh bệ hạ, đến tịnh niệm. Lại có 18 kim thân la hán, làn da kim hoàng, rõ ràng là bôi kim sơn, một thân tu vi không kém. Cộng đồng dơ lên một cái hoa sen tiền ngồi, đi đến đường nguyên phía trước, cung kính cong xuống, mời Lục Yên thượng tọa. Không cần, chấm đi tới đi qua chính là. Lục Yên không có ở nhìn kia bảo tọa một cái. Bệ hạ, lần này đi cửa trước 25 bên trong, vẫn là để đệ tử bọn người nhấc ngài đi qua đi. Cầm đầu hòa thượng thấp giọng nói rằng. Lục Yên lắc đầu một cái, vừa cười vừa nói, pháp luật quán chú trong đó, thanh âm như quần quần lôi âm truyền khắp tứ phương, các ngươi đều gọi chấm là Phật Đà chuyển thế, nhưng liền lấy cái này chút đồ vật tới đón Phật Đà, không khỏi cũng quá nhỏ tức giận chút. Chấm vẫn là đi tới đi qua đi. Dứt lời trực tiếp một bước phóng ra, trong nháy mắt xuất hiện tại 500 mét bên ngoài, dưới chân một đóa sáng chói kim liên nở rộ, cái này kim liên chừng 3 trượng lớn nhỏ, tầng tầng lớp lớp, có ngàn trượng cánh hoa. Lại một bước phóng ra, lại là tại 500 mét bên ngoài, người không rơi xuống đất, tự có ngàn cánh kim liên tương thừa tiếp. Thần Túc Thông, bộ bộ sinh liên. Vậy hạ thật là Phật Đà hàng thế. 10 vạn tăng chúng tiếng tụng kinh bỗng nhiên trì trệ, tiếp theo bộc phát ra càng cuồng nhiệt hơn la lên. Lục Yên mỗi bước ra một bước, dưới chân liền có kim liên nở rộ, ánh vàng rực rỡ, ánh sáng diệu. Tứ đại thánh tăng sắc mặt kỳ biến, trí tuệ đại sư trong tay Phật châu ba đứt gãy, đàn một hạt châu lăn xuống một chỗ. Cái này, đây không phải huyễn thuật, thật là bộ bộ sinh liên, thật là ta Phật môn lục thần thông, trong truyền thuyết thần tốc thông. Đế tâm tôn giả thanh âm phát run, A Di Đà Phật. Không thiền sư nhắm mắt không nói, 3 ngày trước đó hắn cũng đã nghĩ đến hôm nay quan cảnh. Bệ hạ mong muốn, là cái này 10 vạn tăng người tâm, là tất cả tới quan sát người tâm. 25 bước tới trước cửa, nhìn về phía trước đại hùng bảo điện, tứ đại thánh tăng. Lục Yên chậm rãi quanh chân ngồi xuống, phía sau lại dâng lên một đạo kim sắc hư ảnh. Lại vận khởi trường sinh quyết, âm ngũ hành, dương ngũ hành đồng thời vận chuyển, thân bên trên tán phát ra thất thải quang mang. Kim sắc hư ảnh tắm rửa tại thất thải quang hoa ở trong chậm rãi ngưng thực, vậy mà cùng ngồi ngay ngắn ở đại hùng bảo điện phía trên vị kia kim Phật giống nhau như lúc. Một so một vẽ, tự nhiên không sai chút nào. Quần quần lôi âm, truyền khắp tứ phương, đại nhật Như Lai pháp giá ở đây. Tức thấy Như Lai, tại sao không bái? Chương 125, các ngươi không xuống địa ngục, ai xuống địa ngục? Chương 125, các ngươi không xuống địa ngục, ai xuống địa ngục? 10 vạn tăng chúng tiếng tụng kinh im bặt mà dừng. Xem náo nhiệt tất cả vây xem đám người toàn bộ trợn mắt hốt mồm. Phương viên vài dặm lâm vào yên tĩnh như chết, liền gió núi đều dường như ngưng kết. Không cùng tứ đại thánh tăng cả xa không gió mà bay, liều không đại sư trong con mắt phản chiếu lấy tôn này cùng trong điện Phật tượng không khác chút nào kim sắc pháp tướng. Ngay cả hắn tuổi trẻ lúc lao Phật tượng bụng trộm lúc luyện công, không cẩn thận làm ra một cái hố nhỏ, đều không sai chút nào. A Di Đà Phật. Không thiền sư bỗng nhiên đầu giảm xuống đất, cái trán trùng điệp túi tại bàn đá xanh bên trên, đệ tử không khấu kiến ngã Phật pháp giá. Cái này túi đầu như là đẩy ngã quân bài domino. 10 vạn tăng chúng như núi kêu biển gầm quỷ sát, cái chán va chạm mặt đất trầm đục nối thành một mảnh. Quan sát tất cả mọi người, tất cả đều quỳ túi. Lục Yên đem ánh mắt dừng lại ở tứ đại thánh tăng trên thân. Tinh niệm thiền viện chủ trì không cùng tứ đại thánh tăng, nhìn xem bên ngoài vô cùng cuồng nhiệt thân ảnh, nhìn xem cái này phía trước to lớn kim vật. Biết chuyện đã hoàn toàn mất khống chế, trong miệng đắng chát khó tả. Nguyên một đám cũng chỉ có thể quỳ xuống. Thiên hai, kim sát pháp tướng phát ra rộng lớn và âm, chấn động cổ sơn, không thiền sư cùng tứ đại thánh tăng bảo vệ Phật pháp có công, trước mắt hướng Tây Thiên Cực Lạc thế giới thụ phong. Trí tuệ đại sư đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy cái kia kim sắc Phật trưởng đã chậm rãi đè xuống. Phật vân tay đường có thể thấy rõ ràng, nhưng mà bên trong lại không có chút nào ngã Phật từ bi, chỉ đem lấy làm cho người hít thở không thông khí tức tử vong. Bốn vị thánh tăng nhìn thấy cái này chậm rãi ép hạ thủ trưởng, lại không biện pháp gì. Bệ hạ là Phật tổ chuyển thế, đây là bọn hắn tuyên truyền, bệ hạ hiện ra pháp tướng kim Phật, là mấy chục vạn người cộng đồng chứng kiến. Bây giờ Phật tổ muốn để bọn hắn trở về thế giới cực lạc thụ phong, xem như Phật môn lãnh tụ, bọn hắn lại sao có thể cự tuyệt? Lại có thể nào phản kháng? Lúc này nếu là phản kháng, như vậy phản kháng không phải bệ hạ, phản kháng chính là thiên hạ Phật tử Phật tâm. Đây là bệ hạ dương mưu, chính là muốn ngay trước 10 vạn Phật tử, mấy chục vạn quần chúng mặt, đem bọn hắn cái này cái gọi là bốn vị thánh tăng đánh chết tại chỗ. Hơn nữa liền xem như thật đánh chết, cái này 10 vạn Phật tử cũng chỉ có thể vỗ tay gọi tốt. Giết người chu tâm. Giết người chu tâm a. A Di Đà Phật. Không, đa tạ bệ hạ hồng ân. Đa tạ Phật tổ hồng ân. Không hòa thượng viên một tiếng niệm Phật, nhắm mắt thản nhiên nhận lấy cái chết. Bốn vị khác liếc nhau một cái, lại cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Bái tạ bệ hạ ân trọng. Bái tạ Phật Đà hiển thánh. Bái tạ Phật tổ từ bi. Giang giác. Kim sát Phật trưởng nhẹ nhàng nhấn một cái. 3000 vận mệnh điểm. 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 Kim Phật quay người, mặt hướng ra phía ngoài 10 vạn tăng chúng, Lục Yên chậm rãi mở miệng, ngày xưa ta cùng Thiên Ma ba tuần luận đạo, ba tuần nói, mặt pháp thời đại, ta tướng lệnh ma tử ma tôn khoác ngươi cả xa, ngươi xấu Phật pháp. 10 vạn tăng chúng nghe vậy đều chấn, không ít lao tăng trong tay chàng hạt đống nhiên đứt gãy, đàn mục hạt châu lăn xuống một chỗ. Phật pháp 3000 dấu, quyền quyền bất quá từ bi hai chữ. Ta chi đệ tử, lại có tàn dân sát hại tính mệnh chi đồ, ta chi thiền viện, đều là tảng ô nạp cấu chỗ. Miệng nói từ bi, kỳ thực tham giận si ác đều đủ. Lục Yên pháp tướng bỗng nhiên trợn mắt tròn xoe, các ngươi có mặt mũi nào thấy ta? Vị chính mình tín ngưỡng thần Phật ngay mặt chỉ trích là một loại cảm giác gì? Là hổ thẹn, là mặt đỏ tới mang tai, vẫn là xấu hổ muốn chết. Còn là nghĩ đến đem những cái kia dơ bẩn Phật tổ ánh mắt, trêu đến Phật tổ phẫn nộ bột phấn toàn bộ đều đánh chết tại chỗ, để mà chịu tội. Bên người người thiện hay ác, các ngươi như thế nào lại không biết? Làm như không thấy, có thai như điếc. Bây giờ địa ngục chi môn đã mở, đưa ác đồ về địa phủ chuyện đương nhiên. Các ngươi lúc này không làm, chờ đến khi nào? Tín ngưỡng là mù quáng, làm tín ngưỡng đối tượng giáng lâm hiện thực, ở trước mặt xuất hiện dẫn đạo ngươi làm cái gì thời điểm, liền càng thêm mù quáng. 10 vạn đệ tử, quen biết người rất nhiều, đối với mình chỗ chùa miếu một chút chuyện như thế nào lại không biết. Giết người phóng hỏa, làm gian phạm pháp, sát nhập, thôn tính thổ địa, cướp bóc giết chóc, trốn tội nhập Phật môn. Ta biết trên người hắn nợ máu từng đống, cũng là bởi vì bọn hắn mới trêu đến Phật tổ phẫn nộ, giết bọn hắn. Giết bọn hắn. 10 vạn tăng chúng bên trong bỗng nhiên bộc phát ra kinh thiên động địa gầm thét. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn hòa thượng vừa muốn chạy trốn, liền bị bên cạnh ba cái đồng môn theo ngã xuống đất. Hắn hoảng sợ phát hiện, ba cái này ngày bình thường uống rượu với nhau ăn thịt sư huynh đệ, giờ phút này trong mắt lại lóe ra cuồng nhiệt hung quang. Sư huynh tha mạng, ta có cho các ngươi phần tiền tử. Ma tử mơ tưởng loạn ngã Phật tâm. Phanh, thiên trượng đập đầm ầm hạ, cốc vỡ toang. Cầm đầu hòa thượng máu me đầy mặt, lại lộ ra như được giải thoát nụ cười, Phật tổ minh giám, đệ tử trừ ma. Một màn này như là ôn dịch giống như lan tràn, toàn bộ tịnh niệm thiền viện phía trước to lớn đất trống, trong nháy mắt hóa thành tu la tràng, thiền trượng, tràng hạt đều thành lợi khí giết người. Có người vì chuộc tội mà chiến, có người vì diệt khẩu mà cuồng, càng nhiều người chỉ là đơn thuần bị cuồng nhiệt lôi cuốn. Loan Loan ở phía xa phòng nhìn trợn mắt hốt hoồm, điên rồi. Tất cả đều điên rồi. Bệ hạ, đây là muốn tuyệt mất bọn hắn căn, hoặc bọn hắn nói a. Lục Yên không nhìn phía trước tu la tràng cảnh, nhắm mắt không nhìn hai chén trả thời gian. Trên thân thất thải quang hoa biến mất, chỉ còn kim Phật hư ảnh. Phật pháp 3000 dấu, quyền quyền dạng từ bi. Các ngươi khát máu giết chóc, làm bẩn Phật tổ kim thân. Bể khổ vô biên, quay đầu không mở. Địa ngục chi môn đã mở, các ngươi không xuống địa ngục, ai xuống địa ngục? Thanh âm tựa như lôi âm cuồn cuộn, truyền khắp bốn phương tám hướng. Trong chiến đấu lấy lại tinh thần các hòa thượng nhìn xem đầy đất thi thể, đầy người máu tươi, nhìn xem ngày xưa sư huynh đệ tất cả đều mất mạng. Nhìn phía trước Phật tổ pháp tướng ảm đạm vô quang. Nghe Phật tổ trách cứ, ta không xuống địa ngục, ai xuống địa ngục? Ta không xuống địa ngục, ai xuống địa ngục? Ta không xuống địa ngục, ai xuống địa ngục? Phanh 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 phanh, nguyên một đám hoặc dùng bàn tay, hoặc dùng tiền trượng, mãnh kích thiên linh, trực tiếp xuống địa ngục đi. Có lao tăng ngửa mặt lên trời cười to, thì ra là thế. Thì ra là thế. Hắn đột nhiên xé mở tăng bảo, lộ ra trước ngực giữ tận mặt sẹo, lão nạp vốn là sông dương trộm, hôm nay mới biết như thế nào phận. Lời còn chưa dứt, một trưởng vô nát chính mình đỉnh đầu. Lại có mày trắng lao tăng ngã ngồi mà cười, ha ha ha. Tốt một cái ta không xuống địa ngục, ai xuống địa ngục? Lão nạp lúc tuổi còn trẻ giết người 300, hôm nay liền trả máu này nợ. Dứt lời một trưởng vô hướng mình đỉnh đầu, máu tươi ba bước. Thiện hai thiện hai. Lục Yên nhạc hoa cười một tiếng, đây mới là bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Hắn không phải Phật. Hắn không phải Phật. Phật tổ như thế nào để chúng ta tự giết lẫn nhau? Giết hắn. Giết hắn nha. Sắp chết đến nơi, còn dám phỉ báng Phật tổ, xuống địa ngục đi thôi. A Di Đà Phật. Lục Yên sau lưng kim sắc Phật tổ pháp tướng hoàn toàn biến mất. Phía trước mảng lớn huyết tinh, 10 vạn Phật tử giống nhau còn thừa không có mấy. Vậy hạ, tội gì như vậy hà khắc đối đãi chúng ta a? Máu me khắp người tăng nhân quỳ xuống đất khóc giống, lớn tiếng hô to, vậy hạ, chúng ta cũng là của ngài con dân, làm gì như vậy trách móc nặng nề. Phương ngoại chi nhân, cũng coi là chấm con dân sao? Chương 126, Ngọc tỷ truyền quốc, rốt cục về tới hắn tình cảm chân thành hoàng đế bệ hạ trong tay. Chương 126, Ngọc tỷ truyền quốc, rốt cục về tới hắn tình cảm chân thành hoàng đế bệ hạ trong tay. Nói bộ đàm duyên, Phật nói nhân quả, ngày khác chi nhân, hôm nay chi quả. Là thiên hạ Phật tử đều là bệ hạ con dân. vậy các ngươi liền đi tứ di, độ hóa tứ di con dân, uy thuận đại tùy, là quá khứ của các ngươi, chuột một chuột tội người ta. A Di Đà Phật. Toàn thân nhuốm máu tăng nhân kinh ngạc ngẩng đầu, đục ngầu nước mắt hòa với huyết thủy trượt xuống. Hắn đông nhiên trùng điệp dập đầu, cái chán đâm vào bàn đá xanh bên trên phát ra tiếng vang trầm trầm. Đệ tử cần tuân thế tôn pháp chỉ. Cái này một gõ, dường như mắt xích hiệu ứng đồng dạng. May mắn còn sống sót mấy ngàn tăng chúng cùng kêu lên tụng niệm, thanh âm khàn giọng như quỷ. Đệ tử cần tuân thế tôn pháp chỉ độ hóa tứ di. Chủ tội, chúng ta sinh ra có tội. Đi phương tây chủ tội. Loan Loan ở phía xa thấy đầu ngón tay phát run. Nàng gặp qua chiến tranh cảnh tượng, gặp qua núi thây biển máu, nhưng chưa từng thấy qua như vậy tập thể điên cuồng. Những hòa thượng kia trong mắt quang, loại kia điên cuồng, so ác độc nhất nhiếp hồn thuật còn đáng sợ hơn. Điên rồi. Nàng lẩm bẩm nói, đây chính là bệ hạ, đây chính là bệ hạ a. Dạng này bệ hạ, ai có thể ngăn cản? Ai có thể ngăn cản? Hắn đối đại địch nhân, chẳng những đốn thây, còn muốn tìm hiểu đến cùng A Lục Uyên đi vào đại điện, nhìn xem kia cung cấp tại to lớn đồng thau Phật tượng phía dưới án trên máy ngọc tỷ. Lại nhìn xem kia to lớn thanh đồng Phật tượng, cùng dùng để ẩn dấu hòa thị bích mà kiến tạo thanh đồng điện. Phật môn, thật sự là vượt quá tưởng tượng có tiền a. Rồi tay nắm chặt truyền quốc ngọc tỷ, cảm thụ được ẩn chứa trong đó kia một cỗ quỷ dị lại bàng bạc lực lượng. Ông, ngọc tỷ có chút rung động, một đạo lực lượng bá đạo tự ngọc tỷ bên trong chạy xuôi mà ra, như đại dương mênh mông phóng túng, theo Lục Uyên cánh tay cực tốc lan tràn mà lên, bao phủ toàn thân. Lục Uyên có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cỗ lực lượng này không phải thiên địa linh khí, mà là một loại ý chí. Không phải đang không phải tà, không phải linh khí không phải tinh thần, nhưng lại ở vào giữa hai bên. Đế vương, khí vận, ý chí. Truyền quốc ngọc tỷ ở trong tay của hắn rung động nhẹ nhẹ, như sóng biển đồng dạng từng tầng phóng thích ra năng lượng. Nó cọ rửa Lục Uyên nhục thân, gột rửa lấy kinh mạch, thậm chí thẩm thấu tiến biển tinh thần thức, nhường hắn tinh khí thần ba càng thêm chặt chẽ kết hợp. Lực lượng những nơi đi qua, huyết nhục gân cốt dường như bị một lần nữa rèn luyện, tạp chất bị loại bỏ, gân cốt cứng cáp hơn, khí huyết càng thêm cô đọng. Thể nội trường sinh quyết âm dương ngũ hành chân khí, tại cỗ lực lượng này điều hòa lại, biến càng thêm thoải mái thuận hợp, vận chuyển ở giữa không còn chút nào nữa vướng víu. Lục Uyên lực lượng tinh thần vốn là cường đại, nhưng ở ngọc tỷ chi lực cọ rửa hạn, tinh thần của hắn ý chí biến càng thêm thuần túy, thậm chí ngưng tụ ra một quả suy nghĩ. Cái này một quả suy nghĩ, như là kim cương đồng dạng lập lòe tại ngay trong thức hải, có thể làm từng bước chấp hành một hạng mệnh lệnh. Lục Uyên liên tục không ngừng hấp thu ngọc tỷ bên trong đặc biệt dị năng lượng, tại ngay trong thức hải tính gộp lại ngưng tụ 10 suy nghĩ, như 10 quả kim cương sao trời treo ở trên không. Cái này 10 cái suy nghĩ, mỗi cái đều thao túng một đầu pháp lực vận chuyển lộ tuyến. Âm ngũ hành, dương ngũ hành, 10 đạo lộ tuyến vận chuyển lại, cùng biết không hợp, thời thời khắc khắc đều đang hấp thu ngoại giới thiên địa linh khí, tu hành. Không cần giống như nguyên bản như vậy, toàn bộ nhờ tâm lực miễn cưỡng duy trì, hai chén trà thời gian liền tâm lực hao hết. Thì ra là thế. Có lẽ đây mới là trường sinh quyết 7 bước độ chính xác luyện pháp. Ta thì ra chỉ có thể coi là mạnh lên, hiện tại mới thật sự là nước. Sữa, dao, tan. Lục Uyên nhắm mắt cảm thụ, trong lòng minh ngộ. Bất quá, hoàn chỉnh luyện tập trường sinh quyết cần trước cô đọng 10 cái suy nghĩ, cái này dường như so đem 7 bước độ tất cả đều luyện thành tới càng khó khăn một chút. Hắn túi đầu nhìn về phía trong tay còn sót lại một chút năng lượng ngọc tỷ, đi ra đại điện, nhìn xem vài dặm bên ngoài, đã rút lui trốn rất nhiều quan sát đám người, thản nhiên nói, "Chư vị, đem chấm ý chỉ truyền đi, thay chấm chiêu cáo thiên hạ. Ngay hôm đó lên, thiên hạ đệ tử Phật môn có thể lựa chọn hoàn tục hay không? Không muốn hoàn tục người, đều cần đi xa Tây vực, đột quyết, cao cú lệ, đông doanh các vùng, tuyên dương đại tùy quốc uy, độ hóa man di quy thuận. Lấy công luận thưởng, đến triều đình cho phép mới có thể truyền đạo. Như người nào chống lại, không cho phép mà tư nhân chùa triền miếu thờ người. Người trong thiên hạ đều có thể phá chùa triền, cấp kỳ tài giàu, giết chi vô tội." Lôi âm quần quần quyết tán, nghe được người rung động trong lòng khó tả, nguyên một đám quỷ dạp trên đất. Cần tuân bệ hạ ý chỉ. 3. Tinh xảo chén ngọc bị Dương Quảng mạnh mẽ ngã nát trên mặt đất, mảnh vỡ văng khắp nơi. Tiêu Hoàng hậu hơi kinh hãi, đã thấy Dương Quảng chẳng những không có vẻ giận dữ, ngược lại ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười mang theo vài phần điên cuồng cùng khoái ý tốt. Tốt một cái Dương Quảng, tốt một cái Phật Đà chuyển thế, tốt một cái chí tôn vô thượng đại tông sư. Hắn đột nhiên nắm lên trên bàn tình báo, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. 10 bạn tăng chúng tự giết lẫn nhau, tinh nghiệm trưởng môn tứ đại thánh tăng bị mất mạng tại chỗ, võ lâm thánh địa tịnh niệm thiền viện một đêm sụp đổ, giết người chu tâm, giết người còn muốn chu tâm, ha 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 ha, thống quái, thống quái. Dương Quảng đột nhiên đứng người lên, nhanh chân đi tới ngoài điện, nhìn qua phương bắc bầu trời, trong mắt đều là nóng bỏng cùng điên cuồng. Chân vốn cho là hắn diệt từ hàng tĩnh trai đã là cực hạn, không nghĩ tới hắn có thể như thế đùa bỡn lòng người. Tiêu Hoàng hậu nói khẽ, bệ hạ, người này thủ đoạn tàn nhẫn, nếu là được thiên hạ, sợ sẽ không giữ lại bệ hạ tính mệnh thì tính sao? Dương Quảng cười lạnh một tiếng, hắn đã là chấm tức là hắn. Hắn chính là ta đại tùy hai thế hoàng đế, đại nghiệp hoàng đế Dương Quảng. Trẫm đã sớm nói, hắn như thật là có bản lĩnh, cái này giang sơn cho hắn lại có làm sao? Trăm năm về sau, cái này trên sử sách ghi lại là đại tùy thái tông hoàng đế Dương Quảng mở khoa cử, đào kinh đảo, bắc diệt cao cú lệ, tây diệt hai đột quyết, thứ phương thần phục, bát phương đến trúc, văn trị võ công, quan lại thiên hạ, thiên cổ nhân vương, lớn địa hoàng người. Hắn mánh xoay người, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Hoàng hậu. A Hằng, ngươi cũng đã biết, chấm hận nhất là cái gì? Tiêu Hoàng hậu trầm mặc. Chấm hận nhất là người trong thiên hạ này đều coi là chấm hoa mắt ù thai vô năng, là đời này ra muôn thiệt, võ lâm thánh địa đều dám bao trùm trên cả hoàng quyền. Chấm muốn làm thiên cổ nhất đế, vẫn sống thành thiên cổ trò cười. nhưng hôm nay hắn làm chấm muốn làm lại làm không được sự tình. Hắn chính là Dương Quảng, ta làm chứng, liền xem như cha ta theo Hoàng Lăng bên trong leo ra, hắn cũng là thân sinh, không thể nghi ngờ. Từ hàng tĩnh trai diện, tịnh niệm tiền biến hủy, Phật môn thế lực sụp đổ, thế gia môn phiệt cũng bị đánh đoạn tích lương, chỉ còn lại một đám đoạn tích chi quyền. Dương Quảng đột nhiên vung tay áo, trong mắt đều là cuồng nạo. Chuyển chỉ, ngay hôm đó lên, Trường Giang phía Bắc, tận về Bắc Địa. Tuyên Vũ Văn Hoa Cập, tận lên chấm thủ hạ có thể dùng chi minh, chém hết thế gia chi huyết, ta muốn hắn tự bắc hướng nam tiếp thu mỗi một phần thổ địa, đều sạch sẽ, lại không thế gia đại tộc cả tay. Bệ hạ, ngươi coi như làm như vậy, dính càng nhiều máu. Tương lai Dương Quảng khoát tay chặn lại, không thèm để ý chút nào nói rằng, đại trượng phu tại thế, chết thì chết vậy, hà túc đạo quá thay. Tiêu Hoàng hậu than nhẹ một tiếng, cuối cùng không tiếp tục khuyên. Nàng biết, Dương Quảng đã hoàn toàn công nhận vị kia bệ hạ, thậm chí hoàn toàn cam tâm làm một cái thế thân, đem cái này Giang Sơn chắp tay nhường cho. Hoặc là nói, hắn công nhận là cái kia dám đổ diệt thánh địa, trà đạp quy tắc, một lời mà thiên hạ sợ, dậm chân mà tứ hải kinh hại chính mình. Cái kia vốn là trong lòng của hắn chính mình a. Chương 127, như thế nào khả năng nên bẩm bệ hạ thành thật thật nắm chính quyền. Chương 127, như thế nào khả năng nên bẩm bệ hạ thành thật thật nắm chính quyền. Nam đế bên kia lại tới tin tức, để chúng ta an bài nhân thủ tiếp thu Trường Giang phía Bắc tất cả cương vực. Hiện tại chúng ta nhân thủ gấp thiếu, quan viên gấp thiếu. Tống chết tiểu tử kia đã xin nhờ Lý Tịnh bắt đầu khắp nơi bắt sẽ biết chữ người. Chỉ cần biết chữ nhi, chỉ cần hiểu chút đồ vật liền bị bắt tới làm quan. Còn có những cái này ăn hối lộ trái pháp luật bị tra, hiện tại cũng tại mang theo xiềng xích làm việc. Bọn người tay bổ đủ, vị trí có người thay lại chặt đầu. Nhân thủ thật sự là theo không kịp, phái một người cùng Nam đế trò chuyện chút, cương thổ chậm một chút đưa, chúng ta nội tình mỏng. Hắn hiện tại tặng quá nhanh, chúng ta căn bản tiếp thu không đến. Hiện tại ta là càng ngày càng nhìn không thấu, nhà ta bệ xuống đến cùng là thật hay là thật. Phía Nam Nhi làm sao lại phối hợp như vậy? Đây chính là vạn dặm Giang Sơn, nói đưa liền đưa, nói cho liền cho, đây cũng quá hào phóng một chút. Chẳng lẽ lại ngồi Giang Đô vị kia thật chỉ là thế thân? Trước mặc kệ nhiều như vậy, hắn chỉ cần dám cho, chúng ta liền dám muốn. Lý Tịnh ở phía sau mang theo đại quân, mặc kệ có âm mưu gì, chỉ muốn cầm tới trong tay chúng ta chính là chúng ta. Vương đại nhân, ta ngược lại thật ra có một ý tưởng mới. Lễ bộ thiên quan, lạnh môn tử đệ xuất thân Lý Dĩnh sở lấy râu ria nhỏ giọng nói. Nói hắn theo trong tay áo đầu lấy ra một cái danh sách, phía trên có thể nhìn thấy Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Ngụy Trinh, Trưởng Tôn Vô Kỵ chờ một chút một nhóm lớn danh sách. Đây là ta từ các nơi sưu tập đi ra, có không kém thanh danh con cháu thế gia người chơi đâu. Cái này đều là con em thế gia, đem bọn hắn hấp thu tiền đến, tương lai cái này Giang Sơn là bệ hạ Giang Sơn, vẫn là bọn hắn thế gia Giang Sơn. Bây giờ bệ hạ cường thịnh, bọn hắn không dám đâm đâm, nhưng một khi bệ hạ không có ở đây, chẳng phải là sẽ dẫm lên vết xe đổ. Lại bộ thượng thư Vương Hoa nhướng mày, nhìn ánh mắt của hắn lập tức liền không đúng lên. Lao tiểu tử này không phải là phản bội Hàn Môn giai tầng đi. Đừng nhìn ta như vậy, ý của ta là đây đều là nhân tài. Lý Dĩnh thấp giọng nói rằng, bọn hắn là thế gia không tệ, nhưng thế gia dựa vào cái gì là thế gia? Không phải liền là dựa vào bọn họ nhiều người hiển quý sao? Khắp nơi đều là bọn hắn người, khắp nơi bọn hắn đều là bọn hắn thân bằng bạn cũ. Hiện tại phía Nam Nhi như vậy loạn, nhường chỉ cần gia tộc của bọn hắn không có, cái kia còn tính là cái gì thế gia? Lấy Lao Phu nhìn, chỉ cần là nhân tài, chúng ta liền xem như buộc cũng muốn buộc đến. Về phần gia tộc của bọn hắn, tại loạn thế bị người diệt môn, đây không phải chuyện rất bình thường. Hơn nữa nhìn Nam Đế thái độ, cùng chúng ta bệ hạ tuyệt đối quan hệ không ít. Cái kia bên cạnh hiện tại đang cố gắng chém chết thế gia, máu chảy thành sông. Ta liền nghĩ chúng ta có hay không có thể từ bên trong chọn một chút có tài, hữu dụng, còn sót lại cô gia quả nhân đến chúng ta bên này nhi làm con đâu. Chỉ còn lại cô gia quả nhân, vì gia tộc kéo dài truyền thừa, vì tổ tông vinh quang, lại có cái nào sẽ không tận tâm tận lực đâu. Vương Hoa nghe xong lời này, chỉ cảm thấy hàm răng nhi bên trong đều tại bốc lên khí lạnh nhi, gia hỏa này là thật hung ác ga muốn dùng nhân tài, trước cấu kết phía Nam Nhi diệt hắn cả nhà, dạng này đạt được người sợ là không chiếm được lòng của bọn hắn a bất quá. Loại này vọng tộc hiển quý đi ra gia tộc từ trước đến nay đều lớn với quốc gia, liền xem như vì mình gia tộc, vì một lần nữa hưng thịnh lên, cũng nhất định sẽ làm rất tốt, cố gắng trèo lên trên. Chúng ta cần bồi dưỡng là chính chúng ta người, nhưng bây giờ về thời gian không phải không kịp đi. Hoàn toàn trước tiên có thể dùng bọn hắn bổ khuyết lỗ thủng. Bọn hắn muốn tài hoa có tài hoa, muốn năng lực có năng lực, nếu là trung tâm với bệ hạ tự nhiên không thể tốt hơn, nếu là trong lòng có ý nghĩ khác, tương lai thanh lý lên cũng không cần thủ hạ lưu tình. Vừa vặn cho chúng ta bồi dưỡng lên người dọn vị trí. Tốt, chỉ là truyền tin không tiện. Cần phải đặc biệt an bài một người đi Giang Đô bái gặp một chút vị kia bệ hạ. Song phương thương lượng xong, phối hợp tốt mới được. Dù sao loại chuyện này vốn là cho vị kia bệ hạ đảo hố lấp đất, không có đồng ý của hắn, chúng ta bên này rất khó đạt thành dự định hiệu quả. Tốt, đã Vương đại nhân ngươi cũng đồng ý, vậy chúng ta lục bộ thượng thư liền tụ lên mở tiểu hội. Sau đó cùng một chỗ đóng dấu, chấp hành xuống dưới. Bắt trực lệ hành cung ở trong, lục bộ thượng thư tề tụ một đường. Hộ bộ thượng thư Tống Chiết gân xanh trên trán giật giật, trong tay nắm luốt thư tịch đã bị mồ hôi thấm ướt. Chư vị đại nhân, phía Nam lại đưa tới ba châu 12 huyện hộ tịch sách. Tống Chiết cắn răng đem thật dày một chồng văn thư đập trên bàn trà, đây đã là tháng này thứ 7 phê. Chúng ta phái đi huyện lệnh liền quan phục cũng không kịp may, đại ấn là dùng gỗ khắc, liền phải vội vàng đi tiền nhiệm. Còn kém cầm củ cải khắc trương. Ta là tướng quân a, hiện tại ta mỗi ngày xử lý 10 canh giờ công vụ, ăn ở đều ở nơi này. Đi ngoài thời điểm đều muốn cầm hồ sơ, cái mông hàng ngày ngồi trên ghế, bệnh trí đều sinh ra. Binh bộ thượng thư Lý Tịnh đuốt ve chén trà biên giới, đột nhiên khẽ cười một tiếng, hôm qua ta đi ngang qua lại bộ, trông thấy vương đại nhân nhường ngục tốt áp lấy ba cái mang xiềng xích huyện lệnh đi đi nhậm chức. Kia ba vị vừa đi vừa khóc, nói là tình nguyện lập tức hỏi trảm, cũng không nguyện ý làm quan. Lại bộ thượng thư Vương Hoa nghe vậy cười khổ, ba cái kia vốn là lệnh môn tử đệ, đột nhiên cao hơn bị, tâm tình khó mà tự kiềm chế, tham ô khoản tiền, chăm trận ăn chơi đàng điếm, chậm trễ nhiệm vụ tiến hành. Bị bắt lại về sau còn tại hướng ta khóc lóc kể lể, một ngày làm 8-9 canh giờ việc, quan này quả thực không phải người làm. Thật vất vả làm quan, thưởng thụ một chút thế nào? Nhà ai quan biên giống bọn hắn hiện tại như thế, so con lừa còn thảm, phía sau cái mông phảng phất có roi quất như thế. Này quan nhi đánh chết đều không làm, tình nguyện chặt đầu đi chết, cũng không nguyện ý sống sờ sờ mà chết. Có thể chúng ta hiện tại nhân thủ sát thực khẩn trương, chỉ có thể trước thích hợp nhường hắn như thế tiền nhiệm, sắp xếp người nhìn chằm chằm làm việc công, không hảo hảo làm liền quất hắn 10 roi, dính lấy nước muối rút. Hắn làm cắt cổ động tác, đợi có người dự bị, lại giết hắn, loại người này không thể cùng chung hoạn nạn, chỉ muốn chung phú quý, lòng có oán hận không thể giữ lại. Lý đại nhân, binh bộ bên này thế nào? Chúng ta tiếp thu thổ địa cũng không thể tái khởi chiến hỏa, thiên hạ bách tính đã trải qua không vậy vùng nổi. Lý Tịnh vừa cười vừa nói, yên tâm, hết thảy đều đã an bài xong xuôi, làm từng bước đi là được, không có ngăn cản, cũng sẽ không có chống cự. Tất cả bất quá là lấy đồ trong túi ngươi. Lấy bệ hạ bây giờ thanh thế, trong thiên hạ hưu thức chi sĩ đều biết thiên hạ ai thuộc, tương lai ai thuộc. Quân ta những nơi đi qua, đánh đâu thằng đó, cũng có chút hứa chống cự, bất quá là trở tay mà diệt. Vương Khánh nói rằng, chỉ là cái này cương vực là càng lúc càng lớn, rất nhiều quan viên căn bản là chưa từng thấy qua bệ hạ một cái. Trên triều đình lục bộ nha môn các nơi phụ tá, đều có người chưa thấy qua bệ hạ chân dung. Là thời điểm đem nhà ta bệ hạ cho mời về, không về nữa, quá lạ lắm chúng ta nguyên một đám mệnh chân không chia xuống đất, bệ hạ trên giang hồ giết là gió tanh mưa máu. Hiện tại đã lấy được truyền quốc ngọc tỷ, xác định hoa hạ chính thống. Không cần thiết tiếp tục hướng xuống giết, nên nhường lão nhân già ông ta trở về tọa trấn triều cương ta cảm thấy có thể. Ta cảm thấy cũng được. Lời ấy rất tốt. Lý đại nhân, các ngươi lễ bộ trưởng quản lễ nghi tế tự tất cả sự vụ, ngươi cảm thấy nên bẩm bệ hạ, nên một cái như thế nào điều lệ? Vương Khánh nhìn xem Lý Dĩnh hỏi, cái này Lý Dĩnh có chút đau đầu, bệ hạ chạy quá nhanh, có thể không phải dễ tìm như thế, có đôi khi liền xem như thấy được cũng đuổi không kịp. Chư vị đại nhân, bệ hạ nghĩ đến muốn đi, thần nói không tính à, lão nhân gia ông ta chính mình không có chơi đủ, chúng ta ai cũng cứ gọi không trở lại. Tống đại nhân, ngươi cùng bệ hạ lâu nhất, ngươi nói có đúng hay không chuyện này? Lục bộ ở trong trẻ tuổi nhất Tống chết cũng có chút chết lặng, ta biết ý của mọi người nghĩ. Chúng ta hiện đang làm ra những chuyện này đều quá lớn, không ai ngồi trên long ỷ lật tẩy nhi, chúng ta cả đám đều kinh hồn bạt vía. Bách tể, Tân La, nhiều năm như vậy phụ thuộc tiểu quốc, chúng ta sáu cái đụng đầu nhi, nói diệt liền diệt. Phía Đông nhi đột quyết, nói đoạt liền đoạt, phía Bắc nhi dã nhân bộ tộc nói đổ liền đổ. Đi về phía Nam hiện tại cũng nhanh khuyết trương tới bờ Trường Giang bên trên. Cái này quyền thế chi lớn, liền xem như ý đi Doãn Hoắc Quang cũng không gì hơn cái này. Đúng là thời điểm nhường bệ hạ trở về nắm chính quyền. Thật là, ta nói cũng không tính. Chúng ta bệ hạ, ta tiếp xúc thời gian cũng coi như không ngắn, kia toàn bộ chính là thần tiên hàng thế, nhật nguyệt chi biểu, lòng dạ sự rộng rãi, khoáng cổ tuyệt im. Bệ hạ không tại, đừng nuốt mông ngựa. Lại bộ thiên quan Vương Khánh liền đội vươn tay để ép, chúng ta đều biết bệ hạ khoáng cổ tuyệt im, giả yếu nói bệ hạ ưa thích nhân tiền hiển thánh, muốn đem bệ hạ mời về, hoặc là lao nhân ra ông ta chính mình chơi đủ, hoặc là ngươi liền phải cho bệ hạ sáng tạo hiển thánh cơ hội, bệ hạ trong lòng ngứa liền chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nhân tiền hiển thánh. Mấy vị lao đại nhân đều như có điều suy nghĩ. Binh bộ thượng thư Lý Tịnh đuốt đuốt râu mép của mình, kia nếu là diệt đồ vật bất quyết, buộc lấy bọn hắn vương, áp lấy vợ con bọn hắn, tại chúng ta bắt trực lệ tiến hành một trận thịnh đại hiến tù binh nghi thức còn muốn tế thiên. Lễ bộ thượng thư Lý Dĩnh bổ sung nói rằng, còn muốn thông chi tứ di tiểu quốc, an bài sứ giả, chiêm ngưỡng bệ hạ thiên uy. Đối một cái đế vương mà nói, hạng người gì trước hiện thánh có thể so với được cầm địch vương tại dưới chân, nhường tứ di thần phục, bát vương đến trước, vạn quốc triều bái. Có thể. Rất tốt. Khen lớn. Ta cần điều động 20 vạn đại quân tinh nhuệ, hậu cần phương diện áp lực sẽ rất lớn. Không sao cả, gấp siết chặt cao cú lệ châu ngựa, còn có thể móc ra lương thực. Tống chết không chút do dự nói, thực sự không đủ, có thể mang một nhóm cao cú lệ người cùng đi xuất trình, không có lương thực thời điểm lời nói này cực kỳ ngon độc, nhưng đang ngồi mấy vị không có bất kỳ người nào để ý, thật sự là ngũ hồ loạn hoa cách hiện tại không xa. Người hắn được xưng là dê hai chân, bị xem như đồ ăn thời gian, vẫn có thể nghe nói. Bắt người làm quân lương, từ xưa đến nay đều không hiếm thấy. Có thể. Lý Tịnh gật gật đầu, 3 tháng, 1 tháng chuẩn bị, còn cần 2 tháng chấp hành. Bất quá, võ tôn tất huyền bất tử, đột quyết khó diệt. Lý đại nhân có biện pháp đối phó hắn. Bùi Cự Bùi đại nhân từng tới tin tức, hắn phụng bệ hạ chi mệnh đã xuất phát đi đột quyết, giết võ tôn tất huyền. Bệ hạ chắc hẳn sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa, đã nhường Bùi Cự đại nhân đi, liền nhất định có nguyên nhân. Ta đã sớm an bài mật thám đi Tây Phương, hắn như không thành công, còn cần dụng kế sách điệu hổ Lý Sơn, hao tổn tốn thời gian sẽ lâu hơn một chút. Hắn nếu thật có thể thành công, chúng ta bên này 2 tháng diệt vong đồ vật bất quyết, không là vấn đề. Tốt, cứ làm như vậy rồi. Bệ hạ đã ưa thích nhân tiền hiển thánh, chúng ta những này làm thần tử liền tuyệt đối không thể nhường bệ hạ ném đi mặt mũi. 4 tháng, vừa bọn chúng ta có thể làm một chút chuẩn bị, trên đường đi thời gian bắt đem gấp cũng coi như sung túc.